Chương 1, uy, ta là ngươi già già cháu ngoan. Ta là ngươi già già, đốt tiền. Nhà sân nhỏ, dưới cây liễu, có bà bối. Tần Thạc đông nhiên từ trên giường bắn lên đến, trừng to mắt, hồng hộc thở phì phò, toàn thân mồ hôi lạnh đầm địa. Lại tới, liên tục hơn nửa tháng, hắn đều tại làm đồng dạng một giấc mộng. Trong mộng, hắn gặp được mình đã qua đời nhiều năm già già, thì đứng tại trước mắt của hắn, khuôn mặt sinh động như thật, còn hung hăng gọi hắn về nhà. Thật sự là gặp quỷ. Nửa năm trước Tết Thanh Minh thời điểm, hắn mới trở về một chuyện nhà, cho lão gia tử đốt đi mấy bó tiền giấy. Chẳng lẽ nhanh như vậy thì tiêu hết rồi? Đây cũng quá bại. Khu khu. Cái này cũng quá tà môn. Tần Thạc hít sâu một hơi, biểu hiện trên mặt một trận biến ảo. Vốn là, hắn là không tin quỷ lực loạn thần một bộ này. Thế mà, liên tục nửa tháng làm đồng dạng một giấc mộng. Chẳng lẽ, trên đời này thật sự có quỷ? Xem ra, trở về một chuyến. Tần Thạc hạ quyết tâm, quyết định về nhà một chuyến, cho ra ra trước đó một phần, thuận tiện cho lão gia tử đốt thêm một số tiền giấy đi qua. Chỉ hy vọng, ra ra thu đến tiền về sau, không muốn lại mỗi lúc trời tối tới tìm hắn. Thật quá dọa người. Ngày kế tiếp, Tần Thạc đi vào chính mình công tác hơn nửa năm công ty, chuẩn bị xin phép nghỉ. Nghiêm chủ quản, ta muốn xin nghỉ 3 ngày. Cái gì? Xin phép nghỉ 3 ngày? Tiểu Tần, không phải ta nói ngươi, ngươi có thể gia nhập công ty chúng ta, có công việc tốt như vậy, là ngươi phúc báo. Đúng đúng, có thể ta nhà bên kia thật sự có việc gấp. Ừ, ta mặc kệ ngươi có chuyện gì gấp, không thể xin phép nghỉ thì là không thể xin phép nghỉ. Coi như cha ngươi chết rồi, cũng không thể xin phép nghỉ. Cam Lâm Lương. Tần Thạc. Ngươi dám mắng người? Ngươi làm sao dám mắng chửi người? Ngươi con mẹ nó có còn muốn hay không làm đi? Cái kia con mẹ nó thì không làm. Tần Thạc cười lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay rời đi. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn tiến vào công ty này, tại trên cương vị thực tập hơn nửa năm, cho tới hôm nay còn không có chuyện chính thức. Tiền lương thiếu một nửa, làm lại so ai còn nhiều. Trong công ty, cùng loại hắn dạng này đại học sinh, còn có mấy vị. Hắn xem như thấy rõ, công ty đây là coi hắn là trâu ngựa một dạng nghiền ép, dù sao thời đại này đại học sinh không đáng tiền. Tựa như rau hẹ một dạng, hàng năm đều có thể cắt một gốc dạng. Họ Tần, ngươi đừng hối hận. Tại Nghiêm chủ quản tức hồn hển tiếng gầm gừ bên trong, Tần Thạc không lưu luyến chút nào rời đi công ty, về nhà lấy hành lý, thẳng đến nhà ga. Nhà Thái Bình trấn, ở vào Bắc Úng tỉnh, cách hắn hiện nay ở Tân Hải tỉnh, có tốt mấy ngàn cây số, ngồi xe lửa muốn hơn 20 giờ. Đi máy bay ngược lại là mau mau, thế nhưng là quý a hắn tuy nhiên còn có 7, 8 vạn tiền tiết kiệm, nhưng đó là gia gia lưu lại di sản, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ không phung phí. Một đường hướng bắc. Ngày thứ hai, Tần Thạc đến Bắc Úng tỉnh Linh Sơn thành phố, xuống xe lửa sau chuyển xe buýt, tại bốn lượn xoay quanh trên sơn đạo điên bá mấy cái giờ. Đi vào Hoàn Sơn huyện vận chuyển hành khách nhà ga, tiếp lấy lên một chiếc ba bán con, lại ấp úng một giờ, cái này mới trở lại Thái Bình trấn. Nửa năm không thấy, Thái Bình trấn biến đến càng thêm hoang vu. 7 năm trước, một cái mưa rào tầm tã ban đêm, một trận đặc biệt lớn đất đá trôi bao phủ toàn bộ Thái Bình trấn. Thân là trấn trưởng gia gia Tần Trấn Sơn, dẫn người giải nguy cứu tế, kết quả bất hạnh bị đất đá trôi chìm ngập. Về sau, quan phủ phái người dùng máy xúc đất đào 3 ngày 3 đêm, mới đem gia gia thi thể cho tìm tới. Hai nạn sau khi kết thúc, bởi vì Thái Bình trấn bị đất đá trôi hủy hoại quá mức nghiêm trọng, đại bộ phận cư dân đều dọn đi rồi. Mà tại tai nạn phát sinh lúc, Tần Thạc ngay tại Linh Sơn thành phố nhất trung học tập, thẳng đến vài ngày sau mới thu đến gia gia gặp nạn tin tức. Gia gia sau khi chết, từ nhỏ cùng gia gia gắn bó làm bạn hắn, biến thành cô nhi. Theo quan phủ cầm tới một khoản gia gia tiền trợ cấp về sau, hắn tiếp tục cầu học, 5 năm trước thi đậu Phương Nam một trường đại học, sau khi tốt nghiệp cũng ở đó tìm công việc. Đến nhà, Tần Thạc dừng bước lại, nhìn trước mắt cái này chỗ gia gia lưu cho hắn chỗ ở cũ. Một tòa 2 tầng nhà lầu, tăng thêm một gian sân nhỏ. Đẩy ra vết rỉ loang lổ cửa sắt, lọt vào trong tầm mắt là cỏ dại rậm rạp sân nhỏ. Tây tường một bên là một gốc lão liêu thụ, là gia gia tự tay trồng, có tốt mấy thập niên. Gia gia cho cốt thì chôn tại gốc này lão liêu thụ bên cạnh. Gia gia lúc còn sống đã từng nói, hắn như là chết, liền đem cho cốt của hắn chôn ở lão liêu thụ bên cạnh. Không cần lập bia, lấy cây liễu bị bia. Thừa dịp trước khi trời tối, Tần Thạc đem phòng đơn giản quét dọn một chút, miễn cưỡng có thể ở người. Gắm 2 cái bánh mì về sau, hắn tiếp tục thanh lý sân phía ngoài, thời gian nửa năm, trong sân vừa dài đầy các loại cỏ dại. A, nổ cỏ rút đến một nửa, cũng không biết là hoa mắt, vẫn là tình huống như thế nào. Tần Thạc đột nhiên thoáng nhìn có một vệt kim quang theo lão liêu thụ bên kia lóe qua đến, lung lay một chút mắt của hắn. Nhìn kỹ lại, ôi, còn thật có một đạo kim quang nhàn nhạt theo mặt đất ẩn ẩn tản ra. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ra ra trong ngộng nói là sự thật, cái này lão liêu thụ dưới lòng đất thật sự có bảo bối gì? Tần Thạc một trận tim đập rộn lên. Mặc kệ thật giả, trước đào đào nhìn, nói không chừng có bảo bối đây. Tần Thạc tìm tới một cái xẻng, tại cái kia khối tản mát ra kim quang mặt đất bắt đầu đào, trong nháy mắt liền đào ra một cái một quyển bao sâu hố nhỏ. Kim quang càng ngày càng rõ ràng. Tần Thạc đè nén xuống tâm tình kích động, tiếp tục hướng xuống đảo. Ầm. Cái xẻng tựa hồ đụng phải cái gì bất cứng. Tần Thạc tranh thủ thời gian bước xuống cái xẻng, dùng 2 tay thận trọng đem bùn đất đào lên, sau đó đào ra một khối kim sắc. Hoàng kim? Không đúng, cái này nhẹ nhàng trọng lượng, rõ ràng không phải hoàng kim. Tạo hình cùng loại điện thoại di động, bốn phía, trong đó một mặt 10 phần bóng loáng, nhìn qua tựa như là một mặt màn hình. Màn hình? Tần Thạc nhịn không được duỗi ra một ngón tay, ở phía trên chợt đi. Không nghĩ tới, cái đồ chơi này vậy mà sáng lên, ngay sau đó, một đạo đã lâu thanh âm truyền ra. Uy, ta là người ra ra. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bàn phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 02, mua tiền giấy, tới trước 100 ức hoạt ảo. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Tần Thạc dọa đến run một cái, kém chút đem vật trong tay ném ra. Cái quỷ gì? Cái đồ chơi này vậy mà có thể trò chuyện. Mà lại, từ bên trong chuyển tới, lại là ra ra thanh âm. Quá, đây cũng quá âm phủ đi. Tần Thạc trong đầu, trong nháy mắt thổi qua liên tiếp phim ma tên. Lúc này, thanh âm tiếp tục chuyển ra, ha ha, cháu ngoan, tiếp vào ra ra điện thoại, kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn. Tại sao không nói chuyện nha? Ta là người ra ra Tần Trấn Sơn, cũng không phải ngoại nhân, ngươi sợ cái gì? Ngươi cầm trong tay chính là âm dương thông, tương đương với điện thoại di động, có thể liên thông âm dương hai giới. Tần Thạc càng nghe càng cảm giác sợ nổi da gà, nhịn không được dùng mình một cái. Kinh hỉ. Rõ ràng là kinh hãi tốt đã qua đời nhiều năm ra ra, vậy mà theo âm phủ gọi điện thoại cho hắn. Chậc chậc. Phi ma cũng không dám như thế đập. Một lúc sau, Tần Thạc cảm thấy không có sợ như vậy, sau đó, hắn cả gan trả lời một câu. Ra ra, thật là ngươi. Thằng nhãi con, lúc này mới mấy năm không gặp, ngươi ngay cả ra ra thanh âm đều nghe không hiểu rồi. Thanh âm là không sai, có thể cái kia. Cái kia cái rắm, ta chính là ngươi ra ra. Tiểu tử ngươi dám không nhận, ra ra cái này liền đi qua tìm ngươi. Đừng đừng, ngươi chính là ta ông nội. Ha ha, cháu ngoan, nhiều năm như vậy không gặp, ra ra có thể nhớ ngươi, thật nghĩ đem ngươi nhận lấy, người một nhà đoàn tụ. Tần Thạc nghe một mặt mồ hôi lạnh. Khá lắm, chính mình còn không có sống đủ đâu, đi âm phủ đoàn tụ cái gì, vẫn là chờ chính mình chết già rồi nói sau. Tần Thạc tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ra ra, ngươi ở bên kia qua được kiểu gì? Cũng tạm được đi, ra ra ở chỗ này lập nghiệp, thủ hạ nhân mã cũng không nhiều, cũng liền hơn 10 vạn đi. Tần Chấn Sơn có chút đắc ý nói, 7 năm trước, hắn bởi vì cứu tế gặp nạn về sau, đi địa phủ đi một lượt, bất quá không có đầu thai chuyển thế, mà chính là kéo một đám cô hồn dã quỷ, tại âm phủ cái nào đó góc chiếm núi làm vua, bây giờ thủ hạ có quỷ tướng 28, âm binh 10 vạn, hiệu lệnh một phương, cũng coi là lập nghiệp có thành tựu. Chính Tần đại gia duy nhất không yên tâm, chính là mình còn ở nhân gian dòng độc đinh cháu trai, cũng chính là Tần Thạc. Có thể âm dương lưỡng cách, Tần đại gia căn bản liên lạc không được Tần Thạc. Thẳng đến trước đây không lâu, Tần đại gia trong lúc vô tình thu được một loại có thể liên thông âm dương kỳ vật, cũng chính là cái này âm dương thông. Âm dương thông bao hàm một đôi, một âm một dương. Tần Thạc nắm ở trên tay, cũng là trong đó dương khí, Tần đại gia bên kia thì là âm khí. Có vật này, âm dương lưỡng cách liền không còn là vấn đề. Tại làm rõ như thế nào sử dụng vật này về sau, Tần đại gia đem dương khí truyền tống đến chính mình nơi chôn xương, cũng chính là cây kia lão liêu thụ phía dưới. Đó lấy, lại không tiếc hao phí pháp lực, không ngừng cho Tần Thạc báo mộng, gọi hắn về nhà. Thì ra là thế. Tần Thạc bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách mình liên tục làm nửa tháng ác mộng, nguyên lai đều là gia gia làm. Chuyện tốt. Trên đời này lại thật sự có âm gian địa phủ. Mà lại, gia gia ở bên kia tựa hồ sống đến mức cũng không tệ lắm. Lúc này, Tần Thạc đã tiếp nhận gia gia theo âm phủ gọi điện thoại cho mình sự thật. Đều mẹ nó cho chuyện đã nửa ngày, không tiếp thụ thì phải làm thế nào đây đây? Tần Thạc khẩn trương trong lòng cùng hoảng sợ dần dần tiêu tán, cả người trầm tĩnh lại, theo miệng hỏi, "Đúng rồi, gia gia, ngươi không phải ở bên kia lập nghiệp thành công không? Làm sao những ngày này một mực báo mộng cho ta, để cho ta cho ngươi đốt tiền đi qua?" Số tiểu tử, ngươi cho rằng lập nghiệp dễ dàng như vậy? A ra ra ở chỗ này tuy nhiên chiếm không ít địa bàn, nhưng đều là một số vùng khỉ ho có gái, thủ hạ lại nuôi nhiều như vậy âm binh quỷ tướng, hao phí rất nhiều. Bớt nói nhiều lời, ngươi liền nói, có cho hay không ngươi ra ra đốt tiền? Đốt, nhất định phải đốt. Tôn nhi khác không có, tiền giấy bao no. Hừ, đốt vàng mã cũng là có chú trọng, loạn đốt, ra ra bên này một hào tiền cũng không thu được. A, Tần Thạc chấn kinh, ra ra ý của ngươi là nói, ta cho lúc trước ngươi đốt nhiều như vậy tiền giấy, đều là uổng phí công phu. Không sai. Vậy ta muốn làm thế nào mới có thể đem tiền giấy đốt tới ngài lão nhân ra trên tay? Ra ra dạy ngươi. Kết thúc trò chuyện, đã trời tối. Mệt quá sức cũng dọa đến quá sức Tần Thạc, liền cơm tối cũng chưa ăn, nhanh tắm một cái ngủ. Đêm nay, lão gia tử không có lại tới tìm hắn, Tần Thạc rốt cục có thể an an ổn ổn ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Tần Thạc cưỡi vào nhà duy nhất công cụ giao thông một chiếc phi phượng bài xe đạp, dọc theo đường cái thẳng đến ngoài 30 dặm Hoàn Sơn huyện. Tại huyện thành đi dạo một vòng sau, Tần Thạc tìm tới một nhà tang sự đồ dùng cửa hàng, đi vào xem xét, ôi, bên trong đồ vật còn thật đầy đủ. Các loại vòng hoa, cung dung giấy đâm biệt thự, xe đua, mỹ nữ, còn có tủ lạnh truyền hình chờ đồ điện gia dụng. Tần Thạc thậm chí còn chứng kiến một chiếc tạ. Khá lắm. Tần Thạc gọi thẳng khá lắm. Muốn chút gì? Tần Thạc chính đánh giá bày tại trên mặt đất các loại tế tự đồ dùng lúc, một tên trên đầu nhuộm một túm tóc xanh tiểu mập mạp đi lên phía trước, một mặt nhiệt tình nói, "Chúng ta là Hoàn Sơn huyện số một tang sự đồ dùng cửa hàng, trăm năm danh tiếng lâu năm, mặt đất đây đều là lao sư phụ tự tay đâm, dùng tài liệu vững chắc, mà lại giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, dùng qua đều nói tốt." Tần Thạc bay đầu nhìn qua, phát hiện người này khá quen. Ngươi là Hoàng? Ta là Hoàng Đạo. Tiểu mập mạp có chút kinh ngạc, nhìn kỹ một chút Tần Thạc, nhất thời kinh hô một tiếng, "Tần Thạc, tại sao là ngươi à, ngươi trở về lúc nào?" "Vừa trở về." Tần Thạc cười cười, không nghĩ tới vậy mà gặp gỡ ở nơi này bạn học cũ. Lúc trước, hắn tại Linh Sơn thành phố học trung học, Hoàng Đạo cùng hắn một lớp, bởi vì đều là Hoàn Sơn huyện người, cho nên quan hệ cũng không tệ lắm. Cao trung tốt nghiệp về sau, Tần Thạc đi phương Nam học đại học. Hoàng Đạo không có thi tốt, đi bản tỉnh một chỗ nghề nghiệp trường học, hai người như vậy cắt đứt liên lạc. Đã nhiều năm không thấy, Tần ca hiện ở nơi nào phát tài? Hoàng Đào đưa qua một điếu thuốc. Tại phương Nam kiếm miếng cơm ăn. Tần Thạc nhận lấy điếu thuốc, theo miệng hỏi, tiệm này là nhà ngươi mở? Đúng vậy a. Hoàng Đào trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, ta thành tích kém, thi không đậu đại học tốt, cũng tìm không thấy công việc tốt, chỉ có thể về nhà kế thừa tổ nghiệp. Tổ nghiệp tốt. Tần Thạc Âm thầm thở dài một hơi, mở một nhà quản linh cữu và mai táng cửa hàng kiếm lời chết người tiền, có thể so sánh hắn đi làm xã xúc mạnh hơn nhiều. Vô nghĩa một phen sau, Tần Thạc đi thẳng vào vấn đề, đào tử, ta chuẩn bị mua một số nhang đèn tiền giấy, đúng, nhà ngươi có hay không mực đỏ bán? Mực đỏ. Hoàng Đào sửng sốt một chút, có ngược lại là có, bất quá, ngươi mua cái đồ chơi này làm gì? Chế tác các loại mai táng đồ dùng, có lúc sẽ dùng đến mực đỏ, cho nên trong nhà hắn độn không ít mực đỏ. Chơi đùa. Tần Thạc cười nhạt một tiếng, không có làm nhiều giải thích. Hoàng Đào gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, đầu tiên là mang theo Tần Thạc đi chọn lựa tiền giấy. Theo giá rẻ nhất giấy vàng, đến chế tác tinh mỹ tiền âm phủ, không thiếu gì cả. Cái này bán thế nào? Tần Thạc chỉ một bó mệnh giá vì 1000 vạn tiền âm phủ hỏi. Cho ra ra dùng tiền giấy, không thể mập mờ, muốn mua thì mua tốt nhất. Một bó 100 tấm, mỗi cụm 25 nguyên. Tốt, cho ta đến 10 bó. Một bó 10 ức, chỉ là cái này 10 bó tiền âm phủ thì có 100 ức. Trước cho lão gia tử đốt đi qua. Không đủ lại nói. Rất nhanh, Tần Thạc thì mua xong nhang đèn tiền giấy, Hoàng Đào miễn phí đưa hắn một hộp đồ đỏ. Đây là điện thoại ta, có rảnh liên hệ. Được rồi, gặp lại. Cáo biệt Hoàng Đào, Tần Thạc lại đi tiệm văn phòng phẩm mua mấy cái bút lông, mua nữa một số ăn uống đồ dùng về sau, liền cưới lên xe đạp, về tới Thái Bình trấn. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 3, nhân gian đốt văn mã, âm phủ lấy tiền đốt cái tiền giấy, vậy mà như thế phiền phức. Tần Thạc móc ra dương khí, nhìn lấy phía trên những cái kia tối nghĩa khó hiểu phù văn, nhất thời bó tay toàn tập. Những phù văn này, tên là Âm Dương Thông Linh phù văn, là ra ra hôm qua phát tới. Đốt tới âm phủ tiền giấy, phía trên nhất định phải mang theo những phù văn này. Nếu không, đốt lại nhiều tiền giấy, cũng chỉ là ô nhiễm không khí thôi, ra ra tại âm phủ bên kia một hào tiền cũng không thu được. Trước luyện tay một chút đi. Đem mực đỏ đổi nước mài thành mực đỏ mặc, Tần Thạc một tay nắm chặt bút lông, tại một tờ giấy trắng phía trên bắt đầu vẽ những thứ này, bút họa đếm nhiều đến kinh ngạc thông linh phù văn. May mắn, hắn từng học qua bút lông chữ, có nhất định kiến thức cơ bản. Bằng không mà nói, Tần Thạc thật muốn điên. Luyện tập nửa giờ đầu, Tần Thạc dần dần vào tay, có thể chuẩn xác không sai viết ra cái kia 9 cái phù văn. Sau đó, hắn quất ra một chương mới tinh tiền âm phủ, bắt đầu ở phía trên viết phù văn. Hết thảy 9 cái phù văn. Vừa viết đến cái thứ 7, kết quả tay run một cái, viết sai lệch. Chỉ có thể hết hiệu lực làm lại. Ra ra dặn dò qua, 9 cái thông linh phù văn, không thể có bất luận cái gì một tia sai lầm. Tần Thạc lại lấy ra một tấm tiền âm phủ, một lần nữa viết phù văn. Lần này, đại công cáo thành. Làm 9 cái thông linh phù văn viết xong về sau, chương này tiền âm phủ mặt ngoài sáng lên một vệt nhạt đạm kim quang, để Tần Thạc nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ có dạng này tiền giấy mới có thể bị đốt tới âm phủ, để ra ra thu đến. Ba ba ba. Quen tay hay việc, Tần Thạc càng biết càng nhanh, từng chương mang theo thông linh phủ văn tiền âm phủ bị hắn tạo đi ra. Sau một tiếng rưỡi, Tần Thạc cảm giác cổ tay của mình sắp phế bỏ, lúc này mới coi như thôi. Trên bàn, mang theo thông linh phủ văn tiền âm phủ, thật dày nhất đại trọng chất, cần phải có hơn 100 tấm. Tần Thạc xem chừng không sai biệt lắm hẳn là đủ rồi. Hắn mua là tốt nhất tiền âm phủ, mỗi một chương mệnh giá đều là 1000 vạn, trên lý luận, đốt một chương tương đương đốt n chương giấy vàng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Gia gia chỉ là để hắn đốt vàng mã đi qua, đốt cái gì loại hình tiền giấy lại không nói, hắn chỉ có thể tự do phát huy. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Tần Thạc tại gia gia trước mộ phần điểm bên trên hai cái ngọn nến, sau đó quỳ trên mặt đất, bắt đầu cho lão gia tử đốt vàng mã. Gia gia, lấy tiền á. Tùy tiện hoa, không cần tỉnh, người tôn nhi khác không có, tiền giấy bao no. Ngài lão nhân gia ở bên kia qua ngày tốt, cũng đừng quên ngươi tôn tử, phù hộ ta sớm ngày trúng số, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Tại Tần Thạc nghĩ linh tinh bên trong, từng chương tiền âm phủ tại hỏa diễm bên trong tiêu đốt, hóa thành từng trận khói bụi. Ở trong quá trình này, Tần Thạc có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình có đồ vật gì bị kéo ra, cả người toàn thân rét run, như là ngã bệnh đồng dạng. Đây chính là đốt vàng mã đại giới. Dựa theo lời của gia gia nói, đốt phổ thông tiền giấy, cái gì cũng sẽ không phát sinh. Nhưng là đốt loại này mang theo thông linh phủ văn tiền giấy, cần lấy trong thân thể dương khí làm môi giới, đã thông âm dương thông nói, như thế mới có thể đem tiền giấy theo nhân gian đưa đến âm phủ. Không được, không được. Mới đốt đi mười mấy tấm tiền âm phủ, Tần Thạc cũng cảm giác gánh không được, toàn thân phát run, mí mắt cũng càng ngày càng trầm trọng. Cảm giác thân thể sắp bị móc giống. Lại đốt đi xuống, chỉ sợ hắn muốn trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất bởi vì đốt vàng mã mà chết bị xui xẻo. Tần Thạc không còn dám đốt đi xuống, chống đỡ lấy băng lánh người cứng ngắc, đi vào trong nhà, hướng trên giường một chuyến. Hai mắt nhắm lại, cứ như vậy đã ngủ. Âm Tào địa phủ. Tần Chấn Sơn chỉ huy 7 tên quỷ tướng 3000 âm binh, đem đến đây xâm chiếm một đám quỷ sai cho đánh tan, trảm thủ vô số, đại thắng mà về. Tại trở về đại bản doanh trên đường, Tần Chấn Sơn đột nhiên phúc lâm tâm trí, dừng bước lại. "Chủ công, vì sao ngừng chân?" Nhìn đến chủ thượng đột nhiên dừng bước, thân là quân sư quạt mo ra cắt tam pháo, vội vàng tiến tới góp mặt, một bên dong đưa trên tay phá cây quạt, vừa nói: "Ra cắt tam pháo, tự xưng ra cắt hậu nhân, lúc còn sống từng phụ tá một cái phản tặc đầu lĩnh tạo phản, 3 ngày sau binh bại, bị quan phủ bắt lấy chặt đầu. Sau khi chết tại địa phủ du đã nhiều năm, 7 năm trước gặp ban đầu nhập địa phủ Tần Chấn Sơn. Lúc đó, Tần Chấn Sơn chân đạp tường vân, toàn thân quanh quẩn các loại điểm lành, xem xét cũng không phải là phản quỷ. Gia Cát Tam Pháo tranh thủ thời gian xông lên phía trước, hô lớn một tiếng đến gặp minh chủ, sau đó cúi đầu liền bái, như vậy thành Tần Chấn Sơn bên người quân sư quản mo. Đúng, Tần Chấn Sơn chỗ lấy ăn no rồi không có chuyện làm, tại âm phủ lôi kéo một phiếu cô hồn dã quỷ chiếm núi làm vua, cũng là bị tên này lừa dối. Nói cái gì đầu thai chuyển thế không có tiền đồ, cho Diêm Vương ra làm thuê, làm quỷ xúc, càng không có tiền đồ. Ban đầu nhập địa phủ Tần Chấn Sơn, chỗ nào hiểu cái này à, bị Gia Cát Tam Pháo một trận lừa dối về sau, tại chỗ quyết định kéo đội ngũ, lập nghiệp. Thân là trong đội ngũ người đứng thứ hai, Gia Cát Tam Pháo tuy nhiên lấy ra các hậu nhân tự xưng là, nhưng so với tổ tiên thế nhưng là kém xa, nhiều lần nghĩ ý xấu, nhiều lần kém chút hại Tần Chấn Sơn toàn quân bị diệt. Doa đến Tần Chấn Sơn cũng không dám nữa áp dụng hắn cái gọi là cẩm nang diệu kế. Tuy nhiên tên này tuyệt không đáng tin, Tần Chấn Sơn lại cũng không có đem hắn đuổi đi, dù sao, cùng bên cạnh mình còn lại quỷ so sánh, Gia Cát Tam Pháo còn tính là bình thường. Nhìn, tiến tới. Đối mặt quân sư hỏi thăm, người khoác chiến giáp Tần Chấn Sơn, cao giọng cười một tiếng về sau, đưa tay hướng bầu trời nhất chỉ. Tiến tới. Gia Cát Tam Pháo tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy, từng chương lóe ra kim quang tiền giấy, chính tử không trung chậm rãi bay xuống. Đây là thiếu chủ thành công. Gia Cát Tam Pháo một mặt kinh hỉ, trong tay phá cây quạt dao động nhanh chóng. Đúng vậy. Tần Chấn Sơn cười ha ha một tiếng, vung tay lên, tung bay ở trên bầu trời những cái kia tiền giấy trực tiếp bị hắn hút đến tay. Không nhiều, cứ như vậy một xếp nhỏ. Gia Cát Tam Pháo nhìn qua trống rông không lại bay xuống tiền giấy bầu trời, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ thất vọng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đáng tiếc, thiếu một chút. Vốn cho rằng thiếu chủ sẽ đốt đến một đống lớn tiền giấy, có tiền liền có thể chiêu binh mãi mã, tiến một bước lớn mạnh đội ngũ. Nào nghĩ tới, thiếu chủ thì đốt đến như thế một điểm tiền. Chẳng lẽ là thiếu chủ không đủ hiếu? Không ít, Thạc Nhi dù sao chỉ là người bình thường, duy nhất một lần không thể đốt quá nhiều tiền giấy, nếu không sẽ đại lượng sói mòn dương khí, tổn hại thân thể. Tần Chấn Sơn lơ đến cười cười. Tiền giấy ít hơn nữa, đó cũng là chính mình bảo bối tôn tử tự tay đốt tới, mỗi một chương đều đầy đủ chân quý. Tần Chấn Sơn cúi đầu đánh giá trên tay tiền giấy. Một giây sau, hắn đột nhiên hổ khu chấn động, hoảng sợ nói: "A, tiền này, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu canh?" Chương không muốn, muốn cái gì? Ra ra đốt cho người tiền này. Tần Chấn Sơn chầm chậm trong tay tiền giấy, vẻ mặt nghiêm túc, không nhúc nhích, dường như định trụ đồng dạng. Thấy cảnh này, đứng ở một bên Gia Cát Tam Pháo, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương. Diêm Vương gia phù hộ, thật vất vả từ nhỏ chủ chỗ đó làm đến một chút tiền tiêu vặt, có thể tuyệt đối đừng ra cái gì chuyện rắc rối a, hắn còn suy nghĩ, đến tột cùng làm sao tiêu số tiền kia. Chủ công lôi kéo lên chi này âm phủ đại quân, số lượng mặc dù là không ít, nhưng đều là một số tầng dưới chót nhất quỷ nghèo. Muốn tu vi không có tu vi, muốn trang bị không có trang bị. Toàn quân trên dưới, ngoại trừ dị bẩm thiên phú chủ công bên ngoài, có thể đánh một cái đều không có. Chính là cái kia 28 vị quỷ tướng, cũng là vóc dáng thấp bên trong rút tướng quân chống đỡ giữ thể diện thôi. Sở dĩ như vậy, còn không phải là bởi vì nghèo. Vô luận là mua sắm vũ khí trang bị, vũ trang chúng quỷ, vẫn là trợ giúp chúng quỷ tăng cao tu vi, đều phải dùng tiền. Không có tiền liền không có chiến đấu lực. Mà chủ công chiếm cứ mảnh đất này, thực sự quá nghèo, đừng nói nuôi quân, liền nuôi sống bọn họ nhóm này quỷ đều khó. Phải biết, quỷ cũng là muốn đúng cơm. Thời gian dài không ăn uống, quỷ thì sẽ biến càng ngày càng suy yếu, cho đến hồn phi phách tán. Mà bọn họ chi đội ngũ này, đã nghèo liền cơm đều không ăn nổi. Rất nhiều quỷ thậm chí đã nhiều năm không có ăn uống gì. Chính là chủ công chính mình, cũng cơ hồ là mỗi ngày chịu đói, khoảng cách lần trước ăn đã là một tháng trước. Thân là quân sư kiêm hậu cần đại chủ quản, Gia Cát Tam Pháo đối với cái này lo lắng. Nếu không phải chủ công hy vọng đủ cao, chi đội ngũ này đã sớm tan vỡ. Thẳng đến một tháng trước, chuyển cơ xuất hiện. Chủ công tại ven đường nhặt được một loại có thể qua lại đồng thời liên thông âm dương thần bí bảo vật. Là thật nhặt được. Chủ công đi ra ngoài tản bộ thời điểm, cái kia đồ chơi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đập vào chủ công trước mặt. Chỉ có thể nói, chủ công khí vận quá mạnh, bảo vật tự động đưa tới cửa. Không hổ là hắn nhìn chúng nam nhân. Sau đó, chủ công dựa vào vật này thành công có liên lạc còn ở nhân gian thiếu chủ. Tiếp đó, chỉ cần thiếu chủ học xong như thế nào tế tự, chủ công liền có thể từ nhỏ chủ chỗ đó liên tục không ngừng thu hoạch được trợ giúp tiếp tế. Lưu thông tại âm phủ tiền có hai loại. Một loại là Diêm Vương gia phát hành tiền âm phủ, một loại khác thì là đến từ trần gian tiền giấy. Không biết bắt đầu từ khi nào, đến từ trần gian tiền giấy càng ngày càng ít, bây giờ tại âm gian địa phủ lưu thông cơ hồ chỉ còn lại có Diêm Vương gia phát hành tiền âm phủ. Sáu nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tại trần gian, tế tự chi pháp đã triệt để thất truyền. Sống ở trong nhân thế những cái kia người đời sau, hoàn toàn là mù gà nhí đốt, đốt lại nhiều, bên này cũng không thu được. Chẳng hiểu, thiếu chủ thì không đồng dạng. Tại âm dương thông trợ giúp dưới, cùng tại chủ công dạy bảo dưới, thiếu chủ học xong như thế nào hữu hiệu đốt bằng mã. Thiếu chủ cũng rất ra sức. Lúc này mới không đến thời gian một ngày, thiếu chủ thì đốt tới nhóm đầu tiên tiền giấy, ít là ít một chút, nhưng khe nhỏ sông dài nhà. Quân sư, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi đến nhìn chút mắt. Lúc này, Tần Chấn Sơn đột nhiên theo trên tay quất ra một trang giấy tiền, đưa về phía Gia Cát Tam Pháo. Đúng, chủ công. Gia Cát Tam Pháo đem cây quạt hướng dưới nách kẹp lấy, đưa tay hai cánh tay, rất cung kính tiếp nhận tờ giấy kia tiền. Vừa sờ đến tờ giấy kia tiền, Gia Cát Tam Pháo trong nháy mắt từ phía trên cảm nhận được một cỗ nồng đậm cao quý khí tức. Đây chính là cảm giác có tiền à? Gia Cát Tam Pháo hốc mắt ở bước, sau khi hít sâu một hơi, tỉ mỉ quan sát trong tay tiền giấy. Không phải hắn quen thuộc giấy bằng tiền. mà là một loại so Diêm Vương gia phát hành tiền âm phủ còn tinh mỹ hơn tiền giấy, sờ lên bóng loáng như tơ lụa, nhưng lại mười phần cứng cỏi. Chính giữa in Ngọc Hoàng Đại Đế ảnh chân dung, phía dưới viết 1000 vạn, phía trên thì là 4 chữ lớn Thiên Địa Ngân Hàng. T. Gia Cát Tam Pháo hít sâu một hơi. Sao lại thế? Thiếu chủ đốt tới, vậy mà không phải bình thường tiền giấy, mà chính là dùng Ngọc Hoàng Đại Đế làm ảnh chân dung thiên đình tệ. Hắn không có nhận lầm, bởi vì tờ giấy này tiền phía trên lưu lại cực kỳ thuần chính thiên đạo khí tức. Nói cách khác, chương này thiên đình tệ không phải giả tiền, mà chính là thu hoạch được thiên đạo chứng nhận tiền thật. So với hắn mẹ chân tiên con thật. Gia Cát Tam Pháo hóa đá tại chỗ, toàn bộ quỷ đều tròn váng. Diêm Vương gia phát hành tiền âm phủ, chỉ có thể ở âm gian địa phủ lưu thông, mà thiên đình phát hành thiên đình tệ, thông dụng vào giới. Mà lại, thiên đình tệ có thể so sánh tiền âm phủ giá trị tiền nhiều hơn. Tùy tiện một chương thiên đình tệ, không biết có thể đổi đến bao nhiêu tiền âm phủ. Phát tài, phát đại tài. Chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công. Gia Cát Tam Pháo cao dơ cao lên trong tay tiền giấy, một mặt cùng nhìn nói, đây không phải phổ thông tiền giấy, đây là thiên đình tệ a. A. Nghe xong Gia Cát Tam Pháo giải thích, Tần Chấn Sơn không có quá kích động, cười híp mắt nói như vậy, ta cái kia Tôn Nhi đốt một tay tốt tiền giấy a. Chủ công chính là quỷ bên trong hào kiệt, thiếu chủ cũng là nhân trung lắm vượng. Gia Cát Tam Pháo tranh thủ thời gian một cái mông ngựa đưa lên, sau đó vung cánh tay hô lên, đa tạ thiếu chủ trọng thượng, chúng ta có tiền á. Thiếu chủ đi vũ, thiếu chủ ngư bức, thiếu chủ đi vũ, thiếu chủ ngư bức, thiếu chủ đi vũ, thiếu chủ ngư bức. Tại Gia Cát Tam Pháo chỉ huy dưới, bầy quỷ giận dữ hét lên, âm thanh chấn mây xanh. Cũng không biết ngủ bao lâu, Tần Thạc rằng giật mở hai mắt ra, cảm giác thân thể khôi phục một số nguyên khí. Má ơi, rốt cục chậm đến đây. Rõ ràng mới đốt đi mười mấy tấm tiền giấy mà thôi, làm sao làm đến di tận người vong một dạng. Tần Thạc cười khổ một tiếng. Trước đó, Gia Gia lặp đi lặp lại dặn dò qua hắn, lần thứ nhất đốt vàng mã thời điểm, muốn kiềm chế một chút, miễn cho dương khí hao tổn quá độ, thương tổn và thân thể. Hắn khắc trong tâm khảm, cho nên một chương đốt rất chậm. Nhưng ai có thể tưởng đến, mới đốt đi mười mấy tấm mà thôi, cả người hắn thiếu chút nữa treo. Đốt vàng mã, lại khủng bố như vậy. Ba cũng không biết Gia Gia bên kia thu đến ta đốt đi qua tiền giấy không có. Có thể hay không chê ta đốt quá ít. Ai, ta cũng muốn đốt thêm, không biết sao thân thể không chịu đựng nổi a. Mang theo đầy trong đầu suy nghĩ lung tung, Tần Thạc theo phía dưới gối đầu lấy ra cái kia âm dương thông. Ngón tay vạch một cái. Màn hình thắp sáng, phía trên liên tục bắn ra mấy cái tin. Tiền đã đến sổ sách. Gia Gia rất hài lòng. Người trước nghỉ ngơi thật tốt, Gia Gia sau đó lại liên hệ người. Cái này âm dương thông không chỉ có thể trò chuyện, còn có thể gửi nhắn tin đây. Chỉ tiếc, sử dụng cái đồ chơi này, cần hao phí pháp lực. Hắn một kẻ phàm nhân, tự nhiên không có pháp lực. Cho nên, hắn chỉ có thể bị động tiếp điện thoại cùng thu tin nhắn, may ra tiếp điện thoại cùng thu tin nhắn không cần tiêu hao pháp lực. Đinh. Đúng lúc này, lại một cái tin bắn ra ngoài. Gia Gia hiện tại có tiền, ngươi muốn cái gì lễ vật, Gia Gia mua về sau đốt cho người Tần Thạc. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 05, âm phủ đặc sản hỏi ta muốn cái gì? Nhìn đến Gia Gia phát tới tin tức, Tần Thạc rơi vào trầm tư. Làm một tên độc thân cậu, đệ nhất lựa chọn làm không sai là đòi tiền. Chớ nhìn hắn vừa ra tay cũng là mấy cái ức, nhưng đó là một phần đốt tiền nghèo trăm bước. Hắn tại trong hiện thực thân gia, toàn bộ cộng lại cũng mới 7-8 vạn. Hiện nay công tác cũng mất. Nếu như miệng ăn núi lở, mấy chục ngàn khối tiền căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Cho nên, hắn muốn nhất cũng là tiền. Vô luận là chúng sổ số, vẫn là phú bà ngã bảo, hoặc là tóm lại, nằm đem tiền kiếm lời. Một như vậy vấn đề tới, hắn phát tài nguyện vọng, Gia Gia có thể giúp hắn thực hiện sao? Ngày thứ hai, Gia Gia chủ động đánh tới vượt phục điện thoại. Tần Thạc, Gia Gia, ta. Tần Chấn Sơn, Gia Gia biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi không cần kiêm tốn, ngươi đốt rất tốt. Lên trời xuống đất, không có người so ngươi càng biết đốt vàng mã, ha ha, Gia Gia lấy ngươi làm đinh. Tần Thạc, ngài lao nhân ra hài lòng liền tốt. Không đủ, ta lần sau lại cho ngài đốt. Tần Chấn Sơn, không có vội hay không, số tiền kia đủ một đoạn thời gian. Gia Gia vừa từ bên ngoài trở về, mua không ít đồ tốt. Còn giúp ngươi chọc mấy món lễ vật, đang chuẩn bị cho ngươi đốt đi qua đây. Tần Thạc, Gia Gia, đừng nói giỡn, ta lại không chết. Tần Chấn Sơn, ha ha, tiểu tử ngốc, ngươi tại trần gian cho Gia Gia đốt vàng mã, cùng Gia Gia tại âm phủ cho ngươi đốt đồ vật đi qua, là đồng dạng một cái đạo lý. Đương nhiên, cũng là có chú trọng, không phải cái gì đều có thể đốt đi qua. Nghe Gia Gia một phen sau khi giải thích, Tần Thạc đã hiểu. Hắn tại trần gian, Gia Gia tại âm phủ, có thể lẫn nhau cho đối phương đốt đồ vật. Nơi này đốt, chỉ là tế tự ý tứ. Người sống ám toán ở giữa quỷ tế tự, trái lại, quỷ cũng có thể cho người sống tế tự. Đương nhiên là có hạn chế. Hắn cho Gia Gia đốt đi qua, nhất định phải là tiền giấy chờ tế tự đồ dùng. Cái khác không quan hệ chi vật, không có cách nào đốt đi qua. Mà Gia Gia có thể cho hắn đốt tới, đồng dạng cũng có hạn chế. Đi qua ngàn chọn và tuyển, Gia Gia tìm được ba loại âm phủ đặc sản, có thể vượt qua âm dương, cho hắn đốt tới. Loại thứ nhất âm phủ đặc sản, bị ngạn hoa hạt giống. Tại trên hoàng tiền lộ, mọc đầy đại biểu tử vong bị ngạn hoa. Bị ngạn hoa kết xuất hạt giống, lại hoàn toàn ngược lại, bên trong ẩn chứa vô cùng thuần chính sinh mệnh năng lượng. Đây là vật cực tất phản, sinh tử tuần hoàn. Bị ngạn hoa hạt giống, thuộc tính chí cương chí dương, đối với âm phủ chư quỷ tới nói, có thể xưng thế gian nhất đẳng kịch độc. Tâm thương quỷ, nếu là ăn được một hạt bị ngạn hoa hạt giống, liền sẽ tại chỗ hồn phách phách tán. Bất quá, so chi thạch tín, ta chi mật đường. Cái này bị ngạn hoa hạt giống, đối quỷ tới nói là vật kịch độc, đối người sống mà nói, lại là nhất đẳng thuốc đại bổ. Vừa vặn, Tần Thạc bởi vì đốt vàng mã nguyên nhân, tổn hao đại lượng dương khí. Sau đó, lao ra tử liền tuyển cái này bị ngạn hoa hạt giống đưa cho hắn, dự định giúp hắn thật tốt bổ một chút. Âm phủ đặc sản 2, canh mạch bà. Vong xuyên hà một bên, Mại Hà tiểu đầu cầu phía trên, mang lấy một miệng cường đại vô cùng nổi lớn, bên trong nấu chín chính là canh mạch bà. Uống canh mạch bà, quỷ sẽ quên kiếp trước kiếp này. Người sống nếu là uống, đồng dạng sẽ trí nhớ mất hết, hậu quả rất nghiêm trọng. Gia Gia đưa canh mạnh bà cho hắn, tự nhiên không phải cho hắn uống, mà chính là để hắn dùng cái này canh mạnh bà mỗi ngày tưới nước một lần trong sân gốc cây kia láo liêu thụ. Đến mức vì sao muốn làm như thế, Gia Gia vẫn chưa giải thích thêm. Lớn nhất loại sau âm phủ đặc sản, quỷ. Ngươi dám tin lão gia tử vậy mà muốn đưa một cái quỷ tới, cho hắn làm bạn. Vừa mới bắt đầu, Tần Thạc là cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Hắn ngay cả mình đều nhanh nuôi không sống, còn dưỡng quỷ. Lại nói, dưỡng quỷ cái gì cũng quá kỳ hoa, hắn cũng không phải biến thái. Cháu ngoan, ngươi xem trước một chút cái này. Nghe được Tần Thạc cự tuyệt về sau, Tần đại gia cười hắc hắc, chuyển tay phát tới một tấm hình. Tần Thạc xem xét, khá lắm. Lao ra tử vậy mà đối với hắn sử xuất mỹ quỷ mà tính toán. Nguyên lai, gia gia chuẩn bị cho hắn, rõ ràng là một cái da trắng mỹ mạo còn nhỏ La Sát cơ. Tại âm gian địa phủ, La Sát quỷ tộc lừng lẫy có tên. Nam La Sát là trời sinh chiến sĩ, một cái so một cái có thể đánh. Nữ La Sát thì là nhan trị giới trần nhà, mỹ lệ trình độ có thể so với thiên tiên. Cái này còn nhỏ La Sát cơ, là gia gia đi quỷ thị mua sắm thời điểm, hao phí giá tiền rất lớn đấu giá xuống. Chỗ lấy lựa chọn nàng. Một là bởi vì cái này tiểu La Sát cơ dài đến phù hợp nhân loại thẩm mỹ, đi nhân gian sẽ không hù đến Tần Thạc, hai là bởi vì chỉ có La Sát mới có thể theo âm phủ đi đến trần gian. Bởi vì âm dương lưỡng cách, còn lại quỷ tộc không cách nào trở lại trần gian. Cho dù may mắn trở về nhân gian, cũng ắt gặp trời phạt. La Sát quỷ tộc lại là cái hiếm thấy ngoại lệ, bọn họ có thể không nhận âm gian địa phủ đốt thúc, tự do du tẩu cùng ngoại giới. Vẫn là gia gia hiệu ta ạ. Tần Thạc yên lặng cảm khái một tiếng, vốn là hắn là cự tuyệt, thế nhưng là thôi, xem ở lão gia tử nỗi khổ tâm phấn thượng, chính mình thì cố mà làm tiếp nhận đi. Người nào để cho mình đánh nhỏ thì hiếu thuận nghe lời đây. Năm lần thứ hai vượt giới cho chuyện, Tần Thạc cùng gia gia không có trò chuyện thời gian quá dài. Sử dụng âm dương thông trò chuyện, vô cùng hao phí pháp lực, lão gia tử còn muốn tiết kiệm lấy pháp lực cho hắn đốt đồ vật tới đây a, hắn đốt bằng mã, cần tiêu hao dương khí. Gia gia đốt âm phủ đặc sản thì là cần tiêu hao pháp lực, đốt tới đồ vật càng chân quý, cần thiết tiêu hao pháp lực thì càng nhiều. Cái kia trong tấm ảnh tiểu La Sát cơ, còn cần điều giáo một phen, tạm thời không có cách nào đưa tới. Còn phải chờ một chút. Tần Thạc cũng là không đổi, nói thật, hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lớn lên lại xinh đẹp, đó cũng là quỷ a vào lúc ban đêm. Gia Gia phát tới một cái tin, nói đồ vật đã đốt đi qua, ngay tại ngoài phòng cây kia lão liêu thụ phụ cận. Cẩn thận tìm một chút thì có thể tìm tới. Dựa theo Gia Gia nhắc nhở, Tần Thạc cầm lấy đèn tin, ở bên ngoài vây quanh lão liêu thụ tìm một vòng, cái gì cũng không thấy được. Chẳng lẽ nói là chôn dưới mặt đất? Hiện tại là buổi tối, không tiện lắm động thổ, đào bảo cái gì? Vẫn là chờ hừng đông rồi nói sau. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Thạc tiếp tục vây quanh lão liêu thụ tìm tòi tỉ mỉ, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, cuối cùng để hắn phát hiện một số manh mối. Tại khoảng cách lão liêu thụ 10 mét bên ngoài, tới gần tường vây một cục gạch phụ cận, mơ hồ trong đó có thể nghe được từng trận tiếng nước chảy. Xốc lên cục gạch, tùy tiện đào mấy cái xẻng, thì đào ra một cái cổ kính bầu rượu. Tiếng nước cũng là từ nơi này trong bầu rượu truyền tới. Nếu như không có đoán sai, trong này chứa cũng là thuốc lú. Ngay sau đó, Tần Thạc không ngừng cố gắng, đang đào ra bầu rượu cách đó không xa, ngửi thấy một cỗ kỳ dị hương khí. Hướng phía dưới một đảo, quả nhiên đào ra mười mấy viên đỏ như máu hạt giống. Một viên, hai viên, ba quả, hết thảy 15 viên. Không đúng, Gia Gia nói đốt đến đây 16 viên bị ngạn hoa hạt giống, làm sao thiếu một viên? Tần Thạc gãi gãi đầu. Còn lại viên kia bị ngạn hoa hạt giống, đi nơi nào? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 06, Tần Thạc cùng cậu tử 16 viên bị ngạn hoa hạt giống, chỉ tìm tới 15 viên. Còn lại một viên, Tần Thạc lật khắp sân nhỏ mỗi khắp nóng ngách, cũng không có tìm được. Chẳng lẽ là tại theo âm phủ đến trần gian chuyển phát nhanh quá trình bên trong thất lạc, lại hoặc là chôn đến quá sâu? Tần Thạc gãi gãi đầu. Được rồi, thiếu một viên liền thiếu đi một viên, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đi, mang theo mới mẹ đào được canh mạnh bà cùng bị ngạn hoa hạt giống, hắn trở lại trong phòng, dự định nghiên cứu một chút ra ra đưa cho hắn hai thứ này âm phủ đặc sản. Đầu tiên là canh mạnh bà. Chứa đựng canh mạnh bà chính là một cái cổ hương cổ sắc bầu rượu. Để đặt bất động thời điểm, có thể nghe được rất nhỏ tiếng nước chảy theo trong bầu rượu bộ truyền ra. Nếu là lấy tay lắc lư bầu rượu, tiếng nước đột nhiên tăng lớn, ầm ầm, phản phất sóng lớn vô bờ đồng dạng, vô cùng thần kỳ. Bầu rượu hồ khẩu bị phong kín, không cách nào xem xét nội bộ. Lấy ra canh mạnh bà phương thức rất đơn giản, chỉ cần đem rượu ấm nghiêng bể, chờ thêm mười mấy giây đồng hồ, liền sẽ có một loại đen xì dịch thể dọc theo hồ nước chảy ra. Rất nhanh, Tần Thạc thì đổ tràn đầy một chén. Nhìn qua đen xì cùng trung dược giống như, tản ra lại là một cỗ nhàn nhạt, canh gà vị. Không sai, cũng là canh gà vị. Không khí mùi thơm càng lúc càng nồng nặc, khơi gợi lên Tần Thạc trong bụng con sâu tham ăn, lệnh hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đương nhiên, hắn biết cái đồ chơi này không thể loạn uống sẽ ra đại sự. Tần Thạc bưng lên cái này ly canh gà, không, là canh mạnh bà, đi đến trong sân, chậm rãi đổ vào gốc cây kia lão liêu thụ rễ cây vị trí. Màu đen canh mạnh bà ngã trên mặt đất, trong nháy mắt chui vào bùn đất, biến mất vô ảnh vô tung. Ra ra để cho ta dùng canh mạnh bà tưới nước cái này quả lão liêu thụ, đến tuột cùng có gì dụng ý? Tần Thạc cảm giác lão gia tử đang làm sự tình, có thể cái gì cũng không nói cho hắn, thần thần bí bí. Được rồi, Tần Thạc lắc đầu. Ra ra chắc chắn sẽ không hại hắn chính là, làm như vậy cần phải có thâm ý gì? Chính mình chỉ cần dựa theo ra ra phân phó làm việc, dù sao cũng không phí công phu gì. Quay người, trở về trong phòng. Tần Thạc vừa rời đi, cái này gốc lão liêu thụ rủ xuống vô số cành liễu, đột nhiên không gió mà bay, chậm rãi vũ động lên. Trong phòng, Tần Thạc đem cái kia ấm canh mạnh bà thu lại, tiếp lấy nghiên cứu cái kia 15 viên bị ngạn hoa hạt giống. Mỗi một viên đều là trứng bổ câu kích cỡ tương đương, toàn thân đỏ thẫm như máu, sờ lên sáng loáng lại ưng rắn, xúc cảm giống như là ngọc thạch. Cái đồ chơi này thật có thể ăn. Tần Thạc nhìn chằm chằm trên bàn hơn 10 viên bị ngạn hoa hạt giống, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Tuy nhiên, gia gia cùng hắn liên tục cam đoan, bị ngạn hoa hạt giống đối với người không có độc, ăn ngược lại rất nhiều chỗ tốt. Nhưng cái đồ chơi này lại không người ăn rồi, ăn về sau sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Tần Thạc 10 phần yêu quý cái mạng nhỏ của mình, còn không muốn sớm như vậy đi cùng gia gia đoàn tụ, cho nên đến làm thí nghiệm. Tần Thạc một sơ cảm, trong lòng dần dần có chủ ý trước khi ăn, trước tìm động vật làm thí nghiệm, nếu như tiểu động vật ăn đều không có chuyện, vậy liền vấn đề không lớn. Dù sao cái đồ chơi này còn nhiều. Gia gia đưa tới, chỉ là nhóm đầu tiên, chờ hắn đã ăn xong, sẽ còn tiếp tục cho hắn đốt. Cầm một viên bị ngạn hoa hạt giống làm thí nghiệm, không đau lòng. Quyết định như vậy đi. Tần Thạc lập tức bắt đầu hành động, đi ra cửa tìm kiếm đối tượng thí nghiệm. Đầu tiên, phải là động vật có vú. Tiếp theo, hình thể không thể quá lớn, cũng không thể quá nhỏ, tốt nhất cùng hắn không sai biệt lắm. Vừa đi ra ra môn không bao xa, Tần Thạc tại ven đường thấy được một đầu màu vàng đất, toàn thân bẩn thỉu chó lang thang, chính nằm trên mặt đất phơi nắng. Gâu gâu. Nhìn đến Tần Thạc xuất hiện, đầu này chó lang thang lập tức đứng lên, hướng về phía hắn hung mãnh sủa hai tiếng. Nha. Tần Thạc dừng bước lại, nhìn chằm chằm đầu này chính hướng hắn nghe răng trợn mắt chó lang thang. Vốn là, hắn không có ý định tìm đầu này chó lang thang làm thí nghiệm, bởi vì chó này dài đến quá gầy yếu đi, chỉ còn lại có một bộ da bọc xương, một cái chân còn quẻ, hiển nhiên không phải lý tưởng đối tượng thí nghiệm. Nhưng bây giờ, hắn thay đổi chủ ý, Tần Thạc hướng về phía chó lang thang với tay, "Cậu tử, tới, ta mang ngươi về nhà hưởng phúc, ăn ăn ngon." Gâu gâu. Chó lang thang lại là một chút mặt mũi cũng không cho, ngược lại làm cho càng hung. Mà lại, đầu này chó lang thang lòng cảnh giác rất cao, Tần Thạc thoáng khẽ dựa gần, cậu tử thì lui về sau, căn bản không cho hắn cận thân. Dưới sự bất đắc dĩ, Tần Thạc đành phải về đến nhà, cầm mấy cái ruột hun khói, chuẩn bị dùng thực vật dụ hoặc cậu tử. Gâu gâu gâu. Nhìn đến Tần Thạc xuất hiện lần nữa, vừa nằm xuống chó lang thang, lại tranh thủ thời gian đứng lên. "Cậu tử, đây chính là ngươi thích nhất xúc xích, lại lớn vừa thô nhà." Tần Thạc xuất ra một cái bóc đi áo ngoài xúc xích, hướng về phía chó lang thang lung lay. "Cái này?" Chó lang thang lập tức không gọi, mà chính là trông mong nhìn chằm chằm Tần Thạc trong tay xúc xích, ngụm nước đều chảy ra. Bất quá, nó không có tới gần, ý nguyên ngừng tại nguyên chỗ. Cho dù là đối mặt xúc xích dụ hoặc, đầu này chó lang thang cũng không có đánh mất lòng cảnh giác. Sau đó, Tần Thạc bẻ một đoạn ngắn xúc xích, chủ động ném đến cậu tử trước mặt. Chó lang thang nhìn xem Tần Thạc, lại nhìn xem cách đó không xa xúc xích, qua mấy giây sau, đột nhiên tiến lên, ngậm lên cái kia đoạn xúc xích liền chạy. Tần Thạc mỉm cười, chờ cậu tử lang thôn hổ yết sau khi ăn xong, lại ném đi một đoạn ngắn xúc xích đi qua. Như thế không ngừng lặp lại. Ăn xúc xích ăn được nghiện cậu tử, dần dần buông xuống đối Tần Thạc lòng cảnh giác. Đến đằng sau, Tần Thạc ném xúc xích thời điểm, cậu tử sẽ còn ngoắc ngoắc cái đuôi. Phản phất tại nói, ngươi thật là một cái người tốt. Ngao. Cậu tử lại nuốt vào một đoạn xúc xích về sau, ngẩng đầu, chuẩn bị nên đón lần tiếp theo ném uy. A. Cái kia cho mình ném cho ăn món ăn ngon người hảo tâm, làm sao đột nhiên không thấy? Cậu tử sững sờ tại nguyên chỗ. Một giây sau, cậu tử tựa hồ phát giác được cái gì, chuyển qua đầu chó, về sau xem xét. Chỉ thấy, người hảo tâm kia không biết cái gì thời điểm mò tới phía sau nó, mà lại trên tay còn cầm lấy một miệng bao tải. Không tốt. Chịu đủ xã hội đánh đập cậu tử, ý thức được không ổn, đang chuẩn bị nhanh chân chạy trốn. Đáng tiếc đã chậm. Chiếc kia bao tải bỗng nhiên bao bọc xuống dưới, đem cậu tử cho đặt đi vào. Đừng vùng vẫy. Nhìn qua tại trong bao bố không ngừng rẽ rủa cậu tử, Tần Thạc cười hắc hắc, cùng ca về nhà, ngoan ngoãn làm thí nghiệm, cậu lương bao no. Cứ như vậy, Tần Thạc người trẻ tuổi này, đi lừa gạt đi đánh lén một đầu lao chó lang thang, sau cùng thành công đắc thủ. Không giảng võ đức. Sau một tiếng, Tần Thạc đem một viên bị ngạn hoa hạt giống, cưỡng ép đút vào đầu này chó lang thang trong bụng. Vừa mới bắt đầu, cậu tử không có đặc biệt dị trạng, chỉ là hung hăng uống nước, giống như đặc biệt khát nước. Ước chừng sau 30 phút, cậu tử trên thân đột nhiên nhảy lên một đạo hồng quang. Ngay sau đó, cậu tử giống như là nổi điên đồng dạng, trong nháy mắt kéo đứt dây thừng. Ầm. Cậu tử như một trận gió liền xông ra ngoài, đem phía ngoài cùng cái kia phiến cửa sắt đều đục bay. Tần Thạc đầu tiên là giật nảy mình, tiếp lấy đuổi theo ra đi xem xét. Cậu tử, không có. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 07, không giống nhau cậu tử thí nghiệm làm xong. Sau cùng thí nghiệm kết quả, để Tần Thạc giật nảy cả mình. Một đầu gầy yếu không chịu nổi lao chó lang thang, sau khi ăn xong một viên bị ngạn hoa hạt giống về sau, vậy mà biến đến lực lớn như trâu, liền nặng đến 100-200 cân cửa sắt lớn đều có thể đục bay, mà lại chạy thật nhanh. Người dám tin? Một đầu quẹ chân chó, lại chạy ra mạ giờ dạ tỷ tốc độ, chỉ chớp mắt ở giữa công phu bỏ chạy vô ảnh vô tung. Cái này, Tần Thạc là thật bị khiếp sợ đến. Gia Gia không có lừa dối hắn, cái này bị ngạn hoa hạt giống thật sự chính là một vị siêu cấp thuốc bổ. Dược hiệu không phải bình thường mãnh liệt. Chó ăn biến đến sinh long hoàng hổ, lực lớn như trâu, chạy như bay. Người ăn, không nên không nên. Tuy nhiên đã làm xong thí nghiệm, nhưng cuối cùng thí nghiệm kết quả vẫn chưa biết được, bởi vì đối tượng thí nghiệm chạy mất. Ai cũng không biết con chó kia chạy đi đâu, hiện tại sống hay chết, có cái gì hậu di chứng, vân vân. Ngoài ra, cậu tử sau khi ăn xong hạt giống về sau, đột nhiên cuồng hóa. Tần Thạc tận mắt thấy một màn kia, hắn lo lắng chính mình ăn bị ngạn hoa hạt giống về sau, có thể hay không cũng đột nhiên cuồng hóa, sau đó cùng cậu tử một dạng phi nước đại ra khỏi nhà. Cho nên cái này bị ngạn hoa hạt giống tạm thời còn không thể ăn, còn phải tiếp tục nghiên cứu một chút, vẫn là trước tù cửa sắt đi. Đinh đinh đang đang, bỏ ra hơn một giờ, Tần Thạc đem cái kia phiến bị cậu tử đụng bay cửa sắt cho trở về hình dáng ban đầu. Bất quá tại sắt chính giữa cửa ở giữa còn lưu lại một cái đầu chó hình dáng lõm, bởi vậy có thể thấy được lúc đó lực va đập độ to lớn. Một đầu gầy yếu chó lang thang có thể bộc phát ra cường đại như thế lực phá hoại, thật sự là không thể tưởng tượng. Tần Thạc không khỏi cảm khái, âm phủ xuất phẩm không tầm thường, á xây xong sau cửa sắt. Hắn rời nhà, tại trên thị trấn tản bộ một vòng. Toàn bộ Thái Bình trấn bây giờ chỉ còn lại có mười mấy hộ nhân khẩu, đều là không muốn rời đi lão nhân gia. Trên đường căn bản không nhìn thấy người. Vắng ngắt, đưa mắt nhìn lại, một tòa tòa nhà bị bỏ hoang phong ốc, pha tạp cũ nát, nhìn qua âm khi âm u, so như nhà ma. Theo trấn đầu đi dạo đến trấn bĩ, Tần Thạc tìm nửa ngày cũng không tìm được đầu kia chó lang thang tung tích, đành phải dẹp đường hồi phủ. Sau khi trở về, Tần Thạc bắt đầu chỉnh lý ra ra lưu cho hắn cái này tòa nhà căn phòng cũ. Cái này tòa nhà căn phòng cũ đã lâu năm thiếu tu sửa, mái nhà mưa rột, sàn nhà mốc meo, buổi tối còn có chuột tán loạn. Có thể nói khắp nơi đều là vấn đề. Ba muốn thời gian dài cư ở, nhất định phải thật tốt sửa sang một phen. Dưới tình huống bình thường, hắn cần mời một chi sửa sang đội ngũ, đem cái này tòa nhà căn phòng cũ từ bên trong ra ngoài sửa chữa lại một lần. Đáng tiếc, hắn quá nghèo, còn sót lại mấy chục ngàn khối tiền, hắn còn muốn giữ lấy ăn cơm. Sửa chữa lại nhà cái gì, vẫn là chờ hắn về sau có tiền lại nói, hiện tại đơn giản tu bổ một chút, người có thể ở là được. Bận rộn một cái buổi chiều, phòng ngủ, phòng vệ sinh, nhà bếp, cái này ba cái địa phương bị hắn thật tốt ra sức một phen. Còn có trong nhà địa khí, hắn đều kiểm tra một phen, tuy nhiên cũ kỹ không chịu nổi, nhưng miễn cưỡng còn có thể dùng. Tiếp đó, chỉ cần theo trong huyện mua một bình hóa lỏng khí trở về, thì có thể nổi lửa nấu cơm. Ngày thứ hai, Tần Thạc đạp xe đạp, lần nữa tiến về ngoài 30 dặm huyện thành, tiến hành một lần đại mua sắm. Lần này cần mua đồ vật hơi nhiều. Bình gas, lò vi ba, nồi cơm điện, ga giường, hủ tiếu tạp hóa. Bỏ ra hơn 3.000, Tần Thạc đem cần thiết đồ vật toàn bộ mua sắm đầy đủ, sau đó kêu một chiếc xe ba bánh, chuẩn bị đem những vật này cho trở về Thái Bình trấn. Dù sao, hắn hai bánh ngồi xe có thể mang không được nhiều đồ như vậy. Tiểu hòa tử, ngươi ở tại Thái Bình trấn a? Đúng vậy a, ta Thái Bình trấn người. Đúng vậy, ta cũng là Thái Bình trấn người, bất quá 7 năm trước thì đem đến trong huyện tới, hiện tại lưu tại trong trấn người không có mấy cái ai, năm đó một trận đất đá trôi, hủy bao nhiêu gia đình. Không nghĩ tới, xe ba bánh tài xế vậy mà cũng là Thái Bình trấn người. Tại Thái Bình trấn phía trên ở hơn 40 năm, thẳng đến 7 năm trước trận kia đất đá trôi đem hắn nhà cho hướng hủy về sau, lúc này mới đem đến huyện thành. Mà lại, người này còn nhận biết ra gia Tần Trấn Sơn. Nghe nói hắn là Tần Trấn Sơn cháu trai về sau, tài xế trên đường hung hăng cảm thán lao trấn trưởng là người tốt, lúc còn sống đối với hắn một nhà cỡ nào chiếu cố vân vân. Đem Tần Thạc đưa đến nhà về sau, tài xế nói cái gì cũng không lấy tiền. Tuy nhiên bạch chơi rất thoải mái, nhưng Tần Thạc tổng không có thể khiến người ta một chuyến tay không, liền tiền xăng đều thua lỗ. Sau đó, hắn lấp hai bao khói cho đối phương, coi như tiền xe. Người đứa nhỏ này, thật sự là quá khách khí. Thì cũng ngươi ra ra một dạng, từ trước tới giờ không để cho người khác ăn thiệt thòi. Lại thì thầm một phen lão trấn trưởng là người tốt về sau, tài xế mở ra xe ba bánh đi. Hắc hắc, ta cùng ra ra cũng không đồng dạng. Tần Thạc đưa mắt nhìn xe ba bánh sau khi rời đi, đang chuẩn bị đem chồng chất tại cửa ra vào đồ vật cho chuyển vào trong nhà. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thoáng nhìn, có đồ vật gì từ đằng xa nhảy lên đi qua, càng ngày càng gần. Nguyên lai là một con chó. Tần Thạc đánh giá rừng ở chính mình vài mét có hơn cậu tử, một giây sau, trên mặt lộ ra một vẻ chấn kinh chi sắc. Chó này khá quen a, cùng ký ức bên trong đầu kia dơ bẩn nết nhát chó lang thang so sánh, trước mắt con chó này toàn thân da lông bóng loáng nước sáng, sạch sẽ lại vệ sinh. Năm mặt khác, đầu kia chó lang thang phải chân sau quẻ, mà con chó này bốn cái chân đều là hoàn hảo. Giống nhau là hai đầu chó đều là tóc vàng chó đực, mà lại hai đầu chó tại chỗ cổ đều có một vòng lông trắng. Tần Thạc càng xem càng cảm thấy trước mắt con chó này rất có thể cũng là hôm qua chạy mất đầu kia chó lang thang. Bất quá biến hóa này cũng quá lớn, quả thực giống đổi một con chó một dạng. Cậu tử, là ngươi sao? Gâu gâu gâu. Tần Thạc hô một câu, không nghĩ tới con chó này vậy mà đáp lại, ôn hòa kêu hai tiếng, ánh mắt tràn đầy linh tính, còn vui sướng lắc lắc cái đuôi. Ngoa tạo. Tần Thạc kinh hô một tiếng, hắn xác định đây chính là ngày hôm qua đầu chó lang thang. Nó không có chết, trên thân cũng nhìn không ra có bất kỳ tật xấu gì, ngược lại biến đến càng thêm khỏe mạnh, càng cường tráng hơn, càng xinh đẹp hơn, giống như cũng càng thêm thông minh. Quả thực quá khó mà tin nổi. Tần Thạc chầm chầm lấy trước mắt rực rỡ hẳn lên cậu tử, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hiển nhiên cậu tử chỗ lấy phát sinh loại này thoát thai hoán cốt giống như biến hóa là bởi vì ăn một viên bị ngạn hoa hạt giống nguyên nhân. Nói như vậy, thí nghiệm đại thành công a. Ngẫm lại xem, chó ăn bị ngạn hoa hạt giống, lập tức biến thành một đầu cao phú xoáy chó. Người ăn, vậy còn không nổi bay đi. Ba ha ha. Tâm tình khoái trá Tân Hạc, nhìn trước mắt cậu tử, càng xem càng thuận mắt. Đi, cùng ca về nhà, ca mời ngươi ăn xúc xích. Tân Hạc vung tay lên. Cậu tử lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi, đi theo hắn tiến vào sân nhỏ. Cứ như vậy, trong nhà nhiều một đầu gọi đại hoàng chó. Ăn, vẫn là không ăn. Đó là cái vấn đề. Tân Hạc nhìn thoáng qua trên tay bị ngạn hoa hạt giống, lại nhìn một chút ghé vào cách đó không xa đại hoàng, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Đây đã là hắn thu dưỡng đại hoàng ngày thứ ba. Đi qua những ngày này quan sát, đại hoàng trên thân không có bất kỳ cái gì ma bệnh, nhảy nhót tương mừng, đừng đề cập cỡ nào khỏe mạnh. Duy nhất ma bệnh cũng là quá tham ăn. Còn tốt không kén ăn, cái gì đều ăn, không phải vậy hắn liền chó đều nuôi không nổi. Ăn được nhiều, lớn lên cũng nhanh. Mới thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, đại hoàng thì lớn hơn 10 cân, không còn trước đó bộ kia da bọc xương bộ dáng. Nói tóm lại, ăn bị ngạn hoa hạt giống đại hoàng, khỏe mạnh, vô bệnh vô thai, không có bất kỳ cái gì hậu di chứng cùng tác dụng phụ. Sợ cái chim này, Tân Thạc cắn răng một cái, quyết định ăn thì ăn, cùng lắm thì đi đầu quân ra ra. Đem hạt giống hướng trong miệng bị lại, hai mắt nhắm lại, u ngục một chút thì nuốt tiến trong bụng. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 08, âm phủ xét đánh, Tân Thạc làm chuyện tốt không có cảm giác. Nuốt vào một hạt bị ngạn hoa hạt giống về sau, ngoại trừ trên tâm lý khẩn trương bất an bên ngoài, Tân Thạc không có cái khác bất kỳ cảm giác gì. Quả nhiên không bị, tựa như nuốt vào một viên không có vị đạo đường. Không qua, đây mới là vừa mới bắt đầu. Lúc trước cậu tử ăn bị ngạn hoa hạt giống thời điểm, ngay từ đầu cũng là rất bình thường, lông sự tình đều không có, thẳng đến. Nói cái gì, đến cái gì? Rất nhanh A Tần Thạc thì có một loại vô cùng mãnh liệt khát nước cảm giác, tựa như mấy ngày không uống nước một dạng. Sau đó, hắn chợt mở một chai nước khoáng, uống một hơi cạn sạch. Kết quả, càng uống càng khát. Trong bụng cũng dần dần dâng lên một cỗ khô nóng cảm giác, càng ngày càng nóng, để hắn muốn cởi sạch y phục, hóng mát hóng mát. Nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì hắn sợ hãi, chính mình sẽ cùng cậu tử một dạng, khống chế không nổi chạy ra khỏi nhà. Ở bên ngoài chạy, mặc quần áo cùng không mặc quần áo, tính chất có thể hoàn toàn không giống. Vì hạ nhiệt độ, hắn chuyển ra quạt điện, đối với mình ra sức thổi, nước càng là không muốn mà uống. Không có chứng, thân thể của hắn biến đến càng ngày càng nóng. Hâm hục, hâm hục. Tân Thạc từng ngụm phun nhiệt khí, trong cổ họng dường như có thể phun ra lửa. Hắn toàn thân trên dưới đã là mồ hôi rơi như mưa, tựa như mới từ phòng sông hơi đi ra, da thịt đỏ bừng nóng hổi, thậm chí bắt đầu phát ra hồng quang, tựa như một khối nung đỏ sát. Còn có một chút trắng hơi, chính từ trên người hắn lỗ chân lông không ngừng phun ra. Mẹ nó, thoát hơi. Gâu gâu gâu. Đại hoàng vây quanh phát sáng lại thoát hơi Tần Thạc xoay quanh, một bên ngoắc ngoắc cái đuôi, một bên hưng phấn kêu to lấy. Theo Tần Thạc trên thân, nó ngửi thấy một cỗ khí tức của đồng loại. Phi phi. Nói đúng ra, là ăn bị ngạn hoa hạt giống về sau, Tần Thạc trên người tản ra khí tức, để đại hoàng rất cảm thấy thân thiết, tựa như là tìm được đồng loại mở dạng. Đại sự không ổn. Tần Thạc hai mắt bắt đầu biến đến bắt đầu mơ hồ, đầu cũng lâm vào ngơ ngơ ngắc ngác. Nhiệt độ cao, phát sáng, thoát hơi. Hắn hiện tại hoàn toàn là phi nhân loại trạng thái. Hắn có thể mông lung cảm giác được, trong cơ thể của mình có một cỗ khí hoặc là năng lượng nào đó, chính đang không ngừng dành dụm. Chính là cỗ năng lượng này, để trên người hắn sinh ra đủ loại dị trạng. Mà lại, cỗ năng lượng này còn tại kịch liệt tăng vọt bên trong. Lại không tiến hành phát tiết, thân thể của hắn liền muốn sụp đổ á. Làm sao bây giờ? Sáu đến cùng muốn làm sao, mới có thể đem cái này đáng chết đồ chơi, để lộ ra ngoài thân thể. Tần Thạc cắn đầu lưỡi một cái. Đau đớn kịch liệt, để hắn khôi phục thanh tỉnh. Suy tư ở giữa, hắn đột nhiên thoáng nhìn để ở trên bàn một xấp tiền giấy. Hắn ánh mắt sáng lên. Có. Âm phủ, nơi nào đó. Một mảnh bạch cốt khắp nơi trên đất, không có một ngọn cỏ hoang dã phía trên, một tòa chiếm diện tích to lớn thành trì, ngay tại vụt lên từ mặt đất. Chư vị, trước ngừng ngừng. Bản quân sư muốn tuyên bố một cái tin tức. Chủ công vừa mới hạ lệnh, minh thành dựng thành ngày, mỗi quỷ khen thưởng một viên sinh hồn quả. Nghe được quân sư thanh âm, phía dưới mấy vạn tên âm binh lập tức cùng kêu lên hoan hô lên, sĩ khí tăng vọt, làm việc tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. May mắn mà có thiếu chủ, không phải vậy, liền cơm đều ăn không nổi, đâu còn có tiền tu kiến minh thành. Trôi nổi ở giữa không trung ra cắt tam pháo, quét mắt phía dưới bận rộn chúng quỷ, một bên cảm thán, một bên lộ ra vừa lòng thỏa ý chi sắc. Từ khi mấy ngày trước, chủ công thu đến thiếu chủ đốt tới 17 tấm tiên đỉnh tệ về sau, bọn họ chi này quỷ nghèo đại quân, lập tức xoay người. Một trương tiên đỉnh tệ thì giá trị ngàn vạn tiền âm phủ, thậm chí nhiều hơn, có thể theo quỷ thị mua được lượng lớn vật tư. Hiện nay, vấn đề ăn cơm đã triệt để đạt được giải quyết. Coi như tầng dưới chót nhất âm binh, cũng có thể rộng mở cái bụng ăn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bao nhiêu, rốt cuộc không cần làm quỷ đói. Ăn no rồi cơm, chiến đấu lực lập tức liền lên đi. Sĩ khí càng là hào hào tăng. Vì tăng thêm một bước toàn quân chiến đấu lực, chủ công còn hao phí món tiền khổng lồ, mua không ít vũ khí quân bị. Nhất là cái kia 28 tên quỷ tướng. Mỗi tên quỷ tướng đều trang bị một thất chân đạp minh hỏa quỷ mã tọa kỵ, người khoác mới tinh thanh đồng chiến giáp, tay cầm uy lực vô cùng lớn quỷ đầu đao. Chiến đấu lực tăng lên hơn gấp 10 lần. Thân là quân sư hắn, đồng dạng là súng bắn chim đổi đại pháo. Thì thí dụ như, trên người hắn mặc cái này màu đen quan bào, chính là mấy ngày trước đây theo chủ công lúc ra cửa, theo quỷ thị kiếm đến một kiện phán quan phục, mặc lên người, uy phong vô cùng. Không chỉ là uy phong đẹp mắt, cái này nghe nói là Diêm Vương gia ban cho thất phẩm phán quan phục, thủy hỏa bất xâm, phòng ngự lực mạnh, còn tự mang uy hiếp vầng sáng. Chư quỷ nhìn mà phát khiếp. Phán quan phục xuyên tại thân, quả thực là hạc giữa bầy gà, đi bộ đều có gió. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, trước mắt hắn dùng còn là trước kia cái kia rách dưới cây quạt, cùng trên người hắn phán quan phục, thực sự không xứng. Gia Cát Tam pháo dao động trong tay phá cây quạt, suy nghĩ tung bay. Ầm ầm. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Gia Cát Tam pháo giật mình kêu lên, kém chút ngã rơi xuống mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời hư không nhìn qua, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Nơi này là âm phủ, làm sao lại sẽ đánh? Ầm ầm. Lại là một tiếng sấm vang. Một đạo chướng mắt kim sắc lôi điện, vạch phá đen như mực âm phủ thương cung. Khí tức kinh khủng tràn ngập bên trong thiên địa. Thật đáng sợ. Xét đánh, thu ý phủ. Song song, âm phủ xét đánh, tất có tai họa. Ngay tại tu kiến thành trì chúng quỷ, toàn bộ dọa đến toàn thân phát run, hoặc là nằm rạp trên mặt đất, hoặc là tiến vào trong đất, hoặc là hầu ngôn loạn ngữ. Bản soái ở đây, không cần kinh hoàng. Ngay tại chúng quỷ loạn thành một bầy lúc, Tần Chấn Sơn kịp thời đổi tới. Chỉ là đơn giản một câu, liền để hoảng hốt lo sợ chúng quỷ lần nữa khôi phục trật tự. Thời gian 7 năm, Tần Chấn Sơn tay trắng khởi ra, đánh nam giáp bắc, bách chiến bách thắng. Nương tựa theo thuận buồm xuôi gió chiến tích, hắn tại chi này hắn một tay chế tạo âm phủ ngay trong đại quân, thành lập nên không có gì sánh kịp hy vọng. Hắn không chỉ có là chủ soái, càng là chi này âm phủ đại quân quân hồn. Chủ công. Nhìn đến Tần Chấn Sơn xuất hiện, đồng dạng bị dọa đến quá sức ra cắt tam pháo, dường như tìm tới người đáng tin cậy đồng dạng, tranh thủ thời gian bay đi. Quân sư, không có sao chứ? Nhìn lấy thần sắc chật vật quân sư, Tần Chấn Sơn hỏi một câu. Đa tạ chủ công quan tâm, thuộc hạ không có việc gì. Gia Cát Tam pháo giơ tay lên bên trong cây quạt, chỉ trên không chính phong vân biến sắc thương cùng, kinh nghi nói, có thuộc hạ âm phủ chờ đợi mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua tình hình như thế. Âm phủ sẽ đánh, có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì a? Ha ha. Tần Chấn Sơn lại là nở nụ cười, quân sư không cần lo lắng, bản soái biết là chuyện gì xảy ra. Ồ. Gia Cát Tam pháo đầu tiên là sức sở, tiếp lấy tranh thủ thời gian ôm quyền nói, còn mời chủ công chỉ giáo. Rất đơn giản. Tần Chấn Sơn ngẩng đầu nhìn lên trời, nhếch miệng cười một tiếng, nếu như không có đoán sai, ta cái kia tôn nhi lại đốt tiền đến đây. Thì ra là thế. Gia Cát Tam pháo mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, có điều trong lòng vẫn là nghi ngờ trùng điệp. Lần trước thiếu chủ đốt tiền tới thời điểm, thế nhưng là rất bình tĩnh, đừng nói sẽ đánh, liền phong đô không có phá một chút. Nhưng lúc này đây, vì sao lại náo ra động tĩnh lớn như vậy? Gia Cát Tam pháo trăm mối vẫn không có cách giải. Ầm ầm. Lúc này, bầu trời vang lên đạo thứ ba sấm vang. Ngay sau đó, bầu trời đen kịt giống như bị một cái cự thủ cho xé mở, lộ ra một vết nứt. Từng sợi kim quang theo trong cái khe bắn ra, chiếu sáng âm phủ. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 09, gia gia biến dầu, cháu trai mạnh lên cái đó là. Gia Cát Tam pháo ngóng nhìn đỉnh đầu vết nứt. Một giây sau, hắn trong mắt đột nhiên rụt lại, ủy khu chấn động mãnh liệt. Tiền, tốt nhiều thật nhiều tiền. Từng trương tản mát ra kim quang tiền giấy, đang từ cái khe kia không ngừng hướng phía dưới bay xuống. Sự thật chứng minh, xét đánh không nhất định trời mưa, còn có thể là phía dưới tiền. Gia Cát Tam pháo 45 độ nhìn lên trời, há to mồm, toàn bộ quỷ đều thấy choáng. Bởi vì, lần này tiền cho nhiều lắm. Không chỉ là hắn, đến hàng vạn mà tính quỷ môn, toàn bộ ngửa đầu nhìn lấy cái kia chậm rãi bay xuống tiền mưa, nguyên một đám trợn mắt hốt mồm, ngây ra như phỗng, gà. Sáu duy nhất còn có thể bảo trì thanh tỉnh, chỉ có Tần Chấn Sơn Tần đại soái. Minh Bạch. Tần Chấn Sơn theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nói thật, vừa mới bắt đầu hắn cũng bị khiếp sợ đến. Tuy nhiên, trước đó, hắn liền đã tại từ nơi sâu xa cảm lộ đến, hắn tôn nhi Tần Thạc ngay tại trần gian cho hắn đốt bằng mã. Nhưng không nghĩ tới sẽ nhiều như thế. Cũng có trách, lại đột nhiên âm phủ sẽ đánh, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nguyên lai là đốt tới quá nhiều tiền. Tần Chấn Sơn đang kinh ngạc cùng hoan hỉ sau khi, lại có chút lo lắng cùng phiền não. Đầu tiên, duy nhất một lần đốt nhiều như vậy tiền giấy tới, cái kia tôn nhi thân thể chịu được sao? Quá liều mạng, quá hiếu. Hắn Tần mỗ người, có cái tốt tôn nhi a tiếp theo, hắn cũng không thiếu tiền. Trước đó nhận được những ngày kia đình tệ, đến bây giờ còn không có xài hết đây. Xung quanh có thể mua được các loại vật tư, đều đã bị hắn quét hàng hoành tảo không còn. Cái này lại nhiều gấp mấy chục lần số lượng thiên đình tệ, lại làm sao tiêu ra ngoài đâu? Thật sự là đau đầu. Tần Chấn Sơn lắc đầu, thở dài, quá có tiền cũng là một loại phiền não a. Dễ chịu. Nhìn trước mắt một đoàn cho tàn, Tần Thạc thở dài một hơi, trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Quá hiểm. Vừa mới, hắn kem chút liền muốn tăng mất ý thức, mất đi khống chế đối với thân thể. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn linh cơ nhất động, xuất ra cho gia gia chuẩn bị tiền giấy, bắt đầu điên cuồng đốt. Những ngày này, hắn thừa dịp nhàn rỗi sau khi, đối lại trước mua về những cái kia tiền âm phủ tiến hành thêm nguyên liệu. Mua về 1000 tấm tiền âm phủ, đã có vượt qua một nửa, bị hắn viết lên thông linh phù văn, có thể nối thẳng địa phủ, đốt cho ra ra. Lần trước, hắn mới đốt đi mười mấy tấm, cũng bởi vì hao tổn đại lượng dương khí, kém chút ít tận người vong. Mà lần này, hắn một hơi đốt đi mấy trăm tấm, không chỉ có không có lấy mạng của hắn, ngược lại biến tướng cứu được hắn. Bởi vì ăn một viên bị ngạn hoa hạt giống nguyên nhân, trong cơ thể của hắn, trong khoảng thời gian ngắn tích xúc đại lượng không biết năng lượng, làm đến hắn dục tiên dục tử. Thông qua đốt bằng mã, trong cơ thể hắn những cái kia không biết năng lượng, được thành công phát tiết ra ngoài, để thân thể của hắn không đến mức bị no bạo. Một bên đốt, một bên để lộ, cái này kêu là lấy độc công độc. Tần Thạc cảm thụ được đã khôi phục bình thường thân thể, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ may mắn. May mắn hắn nghĩ ra một chiêu này, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Ai cũng không biết, mất đi khống chế hắn sẽ làm ra chuyện gì tới. Không qua, hắn đã ăn xong bị ngạn hoa hạt giống về sau, tuy nhiên quá trình rất khó chịu, nhưng sau đó lại là thật thoải mái. Giờ này khắc này, Tần Thạc cũng cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Vốn là, cặp mắt của hắn có chút cận thị, tuy nhiên không cần đeo kính, nhưng nhìn xa xa thời điểm, vẫn sẽ có điểm mơ hồ. Mà bây giờ, hắn liền mười mấy mét có hơn trên mặt đất một con kiến trên người xúc tu, đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Không có nói không khoa trương, chuyên nghiệp phi công thị lực đều không có hắn ngưỡng bức. Không chỉ là thị lực, Tần Thạc cẩn thận kiểm tra một phen về sau, phát hiện mình thân thể các phương diện tố chất đều thu được khác biệt biên độ tăng lên. Ngày đến càng cao, chạy càng nhanh, cũng lớn hơn. Nếu như nói hắn trước đó thân thể tố chất vì 1, như vậy hiện tại chí ít đạt đến 2, thậm chí càng cao. Ta mạnh lên. Tần Thạc trải nghiệm lấy biến đến rực rỡ hẳn lên thân thể, khắp khuôn mặt là kinh thán chi sắc. Mới ăn một viên bị ngạn hoa hạt giống mà thôi, thân thể của hắn thì phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như mỗi ngày ăn thì còn đến đâu. Siêu phàm, mặt đất nhân loại mạnh nhất. Phóng ngựa tới, ta muốn đánh 100 cái. Tần Thạc nhịn không được náo đại động bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp. Go go. Đúng lúc này, Đại Hoàng đột nhiên theo phòng ngủ của hắn chạy ra đến, trong miệng ngậm hắn đặt ở đầu giường Âm Dương Thông. "Đại Hoàng, đừng tán loạn." Tần Thạc đang chuẩn bị quát lớn lúc, phát hiện Đại Hoàng ngậm Âm Dương Thông chủ động đưa cho hắn. Tiếp nhận xem xét, nguyên lai là gia gia theo âm phủ bên kia gọi điện thoại đến đây. "Uy, gia gia, ta vừa đốt một chút tiền đi qua, ngài nhận được sao?" Tần Thạc tranh thủ thời gian tiếp thông. "Nhận được, tổng cộng là 452 chương." "Gia gia hỏi ngươi, em đẹp, ngươi làm sao đột nhiên đốt nhiều tiền như vậy tới?" Lại hiếu thuận cũng không thể cầm thân thể của mình nói đùa, thân thể của ngươi không quan trọng a. Gia gia thanh âm bên trong tràn đầy quan tâm. Không có việc gì không có việc gì, ta rất tốt. Tần Thạc nói ngắn gọn, đem chính mình ăn bị ngạn hoa hạt giống cùng đốt vàng mã tiền căn hậu quả, đơn giản nói một lần. Là gia gia sơ sót, không nghĩ tới bị ngạn hoa hạt giống dược hiệu, vậy mà như thế mãnh liệt. Còn tốt ngươi thông minh, nghĩ ra đốt vàng mã để lộ áp một chiêu này. Không phải vậy, gia gia nhưng là hố thằng ngươi. Tần Chấn Sơn cười khổ nói. Lúc trước, hắn nghe theo quân sư đề nghị, cho Tôn Nhi đốt một số bị ngạn hoa hạt giống đi qua. Bản ý là muốn cho Tần Thạc hảo hảo mà bổ một chút thân thể, kết quả kém chút lòng tốt làm chuyện xấu. Như thế xem ra, về sau lại đốt đồ vật đi nhân gian, nhất định phải càng cẩn thận e rẻ hơn mới được. Gia gia, ngài không cần để ý, ta đây cũng là nhân họa đắc phúc, ăn một viên bị ngạn hoa hạt giống về sau, hiện tại đừng để cập sảng khoái hơn. Tần Thạc cười hì hì nói, về sau ngài lại đốt đồ vật qua tới, khác có thể không muốn, cái này bị ngạn hoa hạt giống ngược lại là có thể nhiều chút. Không có vấn đề, gia gia bên này khác không có, bị ngạn hoa hạt giống muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, qua mấy ngày thì cho ngươi đốt. Tần Chấn Sơn dừng một chút về sau, nói tiếp, đúng rồi, cháu ngoan, cái kia tiểu La Sát Cơ ngươi còn cần không? Tần Thạc không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi ngược lại, Gia Gia, là xảy ra vấn đề gì sao? Cái này thật không có. Tần Chấn Sơn trả lời, Gia Gia bên này hết thệ cũng rất thuận lợi, lại bồi dưỡng một đoạn thời gian, thì có thể đưa qua cho ngươi. Gia Gia chỉ là có chút lo lắng, đem nàng đưa qua, đến tột cùng là có thể đến giúp ngươi, vẫn là sẽ hại đến ngươi. Dù sao, nhân gian không so âm phụ a. Tần Thạc nghe hiểu Gia Gia lời nói bên trong ý tứ, là hắn quá kéo. Dù sao, một viên nho nhỏ bị ngạn hoa hạt giống, thiếu chút nữa để hắn lật tuyển trong mương. Càng Di Luận là một tên đến từ âm gian địa phủ là sắc cơ. Tuy nhiên, Gia Gia tại đưa tới trước đó, sẽ thay hắn thật tốt giáo dục một phen, cam đoan tên kia tiểu là sát cơ đầy đủ nghe lời, sẽ không phệ chủ. Nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Gia Gia ngoài tầm tay với, căn bản không giúp được hắn. Như vậy vấn đề tới, cái kia mỹ lệ tiểu là sắc cơ, đến tột cùng làm muốn, vẫn là không muốn đâu. Thằng đến cúp điện thoại, Tần Thạc cũng không đưa ra đáp án. Vấn đề này không đổi. Dù sao tên kia tiểu La Sắc Cơ còn phải tiếp nhận tương đối dài một đoạn thời gian người hầu gái giáo dục, thời gian ngắn sẽ không bị đưa tới. Hai mà hắn muốn làm, liền làm mau chóng tăng lên thực lực của mình. Tựa như Gia Gia nói, chỉ có cường giả mới có thể chi phối chính mình cùng vận mệnh của người khác, mà người yếu sẽ chỉ nước chảy bèo trôi, bị người chi phối vận mệnh. Mà bị ngạn hoa hạt giống, liền có thể để hắn mạnh lên. Không qua, tại tiếp tục ăn bị ngạn hoa loại con trước đó, hắn còn muốn làm một số chuẩn bị. Tiền giấy không thể thiếu, thí nghiệm cũng không thể ngừng. Tần Thạc xuất ra một viên bị ngạn hoa hạt giống, hướng về phía Đại Hoàng cười híp mắt nói, Đại Hoàng, tới giờ uống thuốc rồi. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 10, thí nghiệm 2 tuần mục đích. Đại Hoàng biến ngốc thí nghiệm tên bị ngạn hoa hạt giống ăn thử 2 tuần mục đích. Thí nghiệm mục đích, quan sát bị ngạn hoa hạt giống tiến hành lần thứ 2 dùng ăn lúc sẽ sinh ra phản ứng gì, cùng với đến tiếp sau ảnh hưởng. Đối tượng thí nghiệm, Đại Hoàng, chó đất, tuổi tác không rõ, giới tính công, thí nghiệm chỉnh tự, đem một hạt bị ngạn hoa hạt giống ném đút cho Đại Hoàng, quan sát đến tiếp sau phản ứng, cũng quay chụp tường quan phim. Thí nghiệm kết quả, Đại Hoàng đang ăn tiếp theo hạt bị ngạn hoa hạt giống về sau, bắt đầu kéo dài đại lượng uống nước. Nay phản ứng, cùng lần đầu thí nghiệm lúc giống nhau. Theo 8:17 giây bắt đầu, Đại Hoàng phát sinh thân thể run rẩy, nhiệt độ cơ thể xuất hiện rõ ràng tăng lên hiện tượng. Thứ 13:39 giây, Đại Hoàng hai mắt bắt đầu phát ra hồng quang, không đến 1 phút đồng hồ sau, toàn bộ thân thể phát ra mắt trần có thể thấy hồng quang. Cùng lần đầu thí nghiệm so sánh, lượt này thí nghiệm xuất hiện hồng quang thời gian, rõ ràng trước thời hạn. Thứ 19:11 giây, Đại Hoàng dần dần có chút không bị khống chế, tại trong phòng ngoài phòng chạy tới chạy lui, còn dùng hàm răng gặm xấu không ít thứ. Bao quát sàn nhà, cái ghế, vách tường, cục gạch chờ. Cùng lần đầu thí nghiệm so sánh, đại hoàng tại lượt này thí nghiệm bên trong, mất khống chế trình độ rõ ràng giảm bớt, không có chạy ra khỏi nhà. 2:09 sau, đại hoàng trên thân hồng quang biến mất, cũng đình chỉ hoạt động, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Xác định là ngủ thiếp đi, không có chết. Đến tận đây, lượt này thí nghiệm tạm thời có một kết thúc. Thí nghiệm kết luận cùng phân tích, tổng hợp đại hoàng trên thân đã quan sát được tương quan phản ứng đến xem. Lần thứ 2 dùng ăn bị ngạn hoa hạt giống, dược hiệu phát huy càng nhanh, nhưng tạo thành phụ diện ảnh hưởng, ngược lại trên diện rộng giảm bớt. Điều này nói rõ, dùng ăn người thể nội sinh ra thích ứng tính. Hoặc là, đi qua lần thứ nhất dùng ăn về sau, dùng ăn người thân thể đã bị cải tạo qua, biến đến càng cường đại, sức chịu đựng mạnh hơn. Kết luận, đối bị ngạn hoa hạt giống tiến hành lần thứ 2 dùng ăn, phụ diện ảnh hưởng giảm bớt, mạo hiểm diện rộng hạ thấp. Đề cử dùng ăn. Đối đại hoàng vòng thứ 2 thí nghiệm, vô cùng thuận lợi. Nhìn đến hắn xuất ra một hạt bị ngạn hoa hạt giống về sau, đại hoàng chủ động tiến lên, phối hợp thí nghiệm. Hiển nhiên, đại hoàng cũng biết, bị ngạn hoa hạt giống là cái thứ tốt. Đợi đại hoàng ăn bị ngạn hoa hạt giống về sau, Tần Thạc một bên tỉ mỉ quan sát, một bên lấy điện thoại di động ra tiến hành quay chụp ghi chép. Một toàn bộ thí nghiệm kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi. Tham dự thí nghiệm đại hoàng, dày vò hơn 2 giờ về sau, cuối cùng co quắp trên mặt đất, ngủ được giống một con chó chết. Tần Thạc gọi thế nào đều gọi không dậy. Hư hư thực thực tiến nhập một loại nào đó trạng thái ngủ đông, hô hấp biến đến mức dị thường yếu ớt, nhưng nhịp tim đập lại dị thường mạnh mẽ. Đông, đông, đông. Dường như buồn chồn đồng dạng. Cho dù đứng tại vài mét có hơn, đều có thể nghe được đại hoàng trên thân phát ra mạnh mẽ tiếng tim đập. Nếu như không có đoán sai, đại hoàng giờ này khắc này chính đang tiêu hóa hấp thu thể nội viên kia bị ngạn hoa hạt giống phóng ra năng lượng. Trước đó vừa ăn xong bị ngạn hoa hạt giống Tần Thạc, so với ai khác đều rõ ràng một hạt nho nhỏ bị ngạn hoa hạt giống bao hàm năng lượng đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hắn là thông qua đốt vàng mã loại phương thức này đến phát tiết năng lượng trong cơ thể, không ngừng để lộ áp, này mới khiến tinh thần của mình cùng nhục thể không có bị đột phá cực hạn, miễn ở sụp đổ mất khống chế tình trạng. Mà đại hoàng, nó nhưng không cách nào đốt vàng mã, chỉ có thể theo dựa vào thân thể của mình tiến hành nghịch kháng. Sáu cái này có lợi có hại. Chỗ tốt là bị ngạn hoa hạt giống chỗ phóng thích ra năng lượng không có bị lãng phí, toàn bộ lưu tại trong cơ thể của mình. Chỗ xấu thì là rất chịu tội, chỉ cần nhìn lấy cái này cả phòng bừa bộn cùng trong sân những cái kia bị gặm thành lưa thưa nát tảng đá, liền biết ngay lúc đó đại hoàng đến cỡ nào thống khổ. Tần Thạc có thể không có ý định thụ phần này tội, hắn tình nguyện cầu thả một số, tình nguyện lãng phí một bộ phận năng lượng, cũng không muốn để cho mình lâm vào mất khống chế cảnh hiểm nguy. Bốn tin tức tốt là căn cứ lần này thí nghiệm, hắn quan sát được lần thứ 2 dùng ngăn bị ngạn hoa hạt giống lúc đối dùng ngăn người tạo thành phụ diện ảnh hưởng, so với lần đầu dùng ngăn lúc đã trên diện rộng giảm bớt. Có lẽ theo hắn không ngừng dùng ngăn bị ngạn hoa hạt giống, bị ngạn hoa hạt giống đối với hắn tạo thành tác dụng phụ lại không ngừng giảm xuống, cho đến tác dụng phụ là không. Tần Thạc đối với cái này rất chờ mong, đến lúc đó là hắn có thể đem bị ngạn hoa hạt giống làm thành đồ ăn vặt đến ăn. Vào lúc ban đêm, Tần Thạc chính nằm ở trên giường đọc tiểu thuyết. Thái Bình trấn là cái phế trấn, chỉ còn lại có mười mấy hộ nhân gia. Tuy nhiên điện nước còn không có đoạn, nhưng phụ cận 4G tín hiệu vô cùng kém, căn bản không có cách nào lên mạng soát video cái gì, cũng chỉ có thể nhìn một chút tiểu thuyết, giết thời gian. Go go. Khi thấy Nam Chân Heo cởi quần chuẩn bị thời điểm chiến đấu, hắn đột nhiên nghe được ngoài phòng ngủ mặt truyền đến tiếng chó sủa. Đại hoàng tỉnh. Tần Thạc nhảy xuống giường, mở cửa phòng xem xét. Chỉ thấy ngủ mười mấy tiếng đại hoàng đã tỉnh, chính trong phòng khách tinh thần phân chấn đi tới đi lui. Go. Nhìn đến Tần Thạc xuất hiện, đại hoàng lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi, hấp tấp chạy tới, lẻ lươi muốn liếm hắn. Đáng tiếc, đại hoàng nỗ lực muốn làm một cái liếm cầu, lại bi thảm người nào đó cự tuyệt. Đừng tới đây. Tần Thạc vọt đến một bên, căn bản không cho đại hoàng liếm hắn cơ hội. Không phải ngại tạo, mà chính là sợ hãi. Lúc ban ngày, đại hoàng bộc phát ra lực phá hoại thực sự quá kinh người, liền tảng đá cứng rắn đều có thể cắn một cái náo loạn. Hắn cũng không dám lấy thân thử miệng. Ô ô. Bị cự tuyệt đại hoàng, ngồi tại khoảng cách Tần Thạc 1 mét có hơn, ngẩng đầu nhìn hắn, mắt chó bên trong tràn đầy bị khuất chi sắc. Khá lắm. Tần Thạc còn là lần đầu tiên theo một con chó trên mặt, nhìn đến như thế tràn ngập nhân tính hóa biểu lộ. Nhìn tới, bị ngạn hoa hạt giống không chỉ có cường hóa đại hoàng thân thể, còn lái phát đại hoàng não tử, để nó biến đến càng thông minh, càng có trí tuệ. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là muốn thành tinh. Tần Thạc chầm chậm lấy trước mắt tràn ngập linh tính đại hoàng, sờ lên cằm, trên mặt lộ ra một vẻ chờ mong. Đại hoàng ăn thử thí nghiệm, còn đến tiếp tục nữa, không thể ngừng. Sáng sớm hôm sau, Tần Thạc rời giường chuyện thứ nhất, đầu tiên là cho bên ngoài viện gốc cây kia lão Liêu thụ tưới nước tràn đầy một chén canh mạnh bà. Hắn phát hiện một kiện quái sự, liên tục cho lão Liêu thụ tưới nước mấy lần canh mạnh bà về sau, lão Liêu thụ cánh lá biến đến càng thêm xanh mơn mởn, lục phát sáng cái chủng loại kia. Được rồi, đổi xanh thì đổi xanh đi, chỉ cần không lục đến trên đầu của hắn là được. Hắn hiện tại mỗi ngày một tưới, hoàn toàn là dựa theo gia gia phân phó làm việc, đến vào trong đó có thâm ý gì, tạm thời vẫn chưa biết được. Tưới xong lão Liêu thụ về sau, Tần Thạc tiếp tục ngày hôm qua thí nghiệm, kiểm tra đại hoàng thân thể, quan sát nó trên thân phát sinh biến hóa. Biến hóa rõ ràng nhất là đại hoàng bắt đầu rụng lông. Mới một đêm công phu, đại hoàng trên người tầng kia tóc vàng cơ hồ rơi sạch sành xanh, làm cho cả phòng lông chó bay múa. Nói cách khác, đại hoàng lốc. Bất quá cũng thay đổi mạnh, khí lực to đến kinh người, một chó dưới bước đi, cứng rắn mặt đất xi măng lập tức bị móc ra một cái lỗ thủng. Bật lên lực tăng mạnh, 2m5 tầng đây, nhẹ nhõm thì nhảy tới. Lực cắn càng là biến thái, vô luận là đầu gỗ vẫn là tảng đá, đều có thể cắn một cái đoạn cắn nát, không tốn sức chút nào. Vì nghiệm chứng đại hoàng cực hạn, Tần Thạc thậm chí mời đã xuất ra bên trong cái kia thanh tổ truyền giao phay. Kết quả, đại hoàng miệng vừa hạ xuống, trực tiếp đem hắn thái đao trong tay cho cắn cái xuyên đấu. Giòn. Tần Thạc theo đại hoàng trong mồm chó quất ra giao phay, nhìn lấy phía trên một hàng kia lỗ nhỏ, thật lâu im lặng. Cái này tốt, hắn liền cho đều đánh công lại. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 11, tuyệt thế thần công, 9 khối 8 miễn phí vận chuyển mấy ngày kế tiếp thời gian. Tần Thạc tiếp tục quan sát cùng ghi chép đại hoàng trên thân phát sinh biến hóa, hoàn thành cuối cùng thí nghiệm báo cáo. Ngày đầu tiên, đại hoàng đốc. Ngày thứ hai, đại hoàng bắt đầu lại từ đầu dài ra lông tóc. Ngày thứ ba, đại hoàng đã khôi phục như lúc ban đầu, rơi lông toàn bộ mọc trở lại. Đáng nhắc tới chính là, nó trên thân một lần nữa dài ra lông tóc, không là trước kia màu vàng đất, mà chính là màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Nhìn qua nhan trị tăng lên không ít. Đại hoàng, cái này hắn thu dưỡng chó đất, đã theo một cái phổ thông tóc vàng, biến thành một cái lóe sáng lông vàng. Muốn là lông tóc lại lâu một chút, cái kia chính là một chỉ có thể lấy giả làm thật kim ma quyển. Tần Thạc không có cho nó đổi tên, ý nguyên gọi nó đại hoàng. Vì làm tiến một bước nghiên cứu, Tần Thạc không để ý đại hoàng rên rỉ, từ trên người nó hung hăng bắt một thanh lông chó, bắt đầu làm thí nghiệm. Đại hoàng mới dài ra màu vàng kim nhạt lông chó, vô cùng cứng cỏi, quả thực tựa như tơ thép đồng dạng, rất khó bị kéo đứt. Mà lại, loại này lông chó vậy mà vô cùng nhịn nhiệt độ cao. Tần Thạc dùng cái bật lửa đốt đi không sai biệt lắm một phút, mới đưa đại hoàng trên thân rút ra lông chó cho đốt hòa tan mất. Quả thực không hợp thói thường. Làm xong liên tiếp thí nghiệm về sau, Tần Thạc tuy nhiên không rõ ràng cho lắm nhưng đại thụ rung động. Đến từ đại hoàng trên người lông chó, mềm mại, cứng cỏi, chống nước, nhịn nhiệt độ cao, kéo rôi tính cũng có giãn càng là biến thái. Đây là lông sao? Tài liệu tốt nghiệp chuyên nghiệp Tần Thạc, gọi thẳng không hợp thói thường. Đẹp như thế mặt giấy số liệu, đủ để sánh ngang trên thị trường những cái kia cường độ cao sợi tài liệu. Đến mức đại hoàng bản tôn, Tần Thạc nguyện xưng là mặt đất mạnh nhất chó đất. Hắn xem chừng, lấy đại hoàng hiện tại chiến đấu lực, đi đến Đen Châu đại lục, tuyệt đối có thể hôn thành thảo nguyên một phương bá chủ. Gặp sư giết sư, gặp báo diệt báo. Đang quan sát ghi chép đại hoàng trong khoảng thời gian này, Tần Thạc bắt đầu suy nghĩ một chuyện khác. Hắn cũng muốn trở nên mạnh hơn. Chính mình nuôi cậu tử đều biến đến mạnh như vậy, hắn cái này làm chủ nhân, lại có thể là hậu. Cho nên, cái này bị ngạn hoa hạt giống, hắn cũng phải ăn. Bất quá, ngoại trừ cắn thuốc mạnh lên bên ngoài, Tần Thạc cảm thấy mình cần phải càng có truy cầu một số. Thí dụ như nói tu luyện. Nhìn tiểu thuyết lúc sau, những sách kia bên trong chân heo không tu luyện mấy môn thần công, căn bản không có ý tứ đi ra ngoài. Sau đó, hắn thừa dịp lần trước ra ra cho lúc hắn gọi điện thoại, đối lao ra tử tiến hành các loại chỉ rõ cùng ám chỉ. Hắn muốn tu luyện bí tịch. Vốn cho rằng, tại âm phủ làm đại lao ra ra, liền canh mạnh bà cùng bị ngạn hoa hạt giống đều có thể lấy được tay, chuyển phát nhanh đến nhân gian. Làm mấy bộ tu luyện công pháp cái gì, còn không là một bữa ăn sáng. Kết quả, hắn bị đánh mặt. Ra ra trực tiếp vứt cho hắn hai chữ không đùa. Không sai, ra ra trong tay hoàn toàn chính xác có không ít công pháp tu hành, nhưng vậy cũng là quỷ tu chi pháp, chỉ thích hợp quỷ tiến hành tu luyện. Hắn cái này người sống sờ sờ muốn tu luyện, rất đơn giản, trước tiên đem chính mình làm chết lại nói. Chưa từ bỏ ý định Tần Thạc, quyết định mở ra lối riêng. Đã theo âm phủ không lấy được tu luyện bí tịch, vậy liền theo nhân gian tìm kiếm tốt. Mở ra điện thoại di động móc bà bối. Rất nhanh, Tần Thạc thì ở phía trên lục ra được trên 100 nhà bán võ công bí tịch cửa hàng. Hắn chọn lấy một nhà đánh giá cao nhất, tên tiệm Tuyệt Thế Tàng Kinh Các. Điểm đi vào xem xét. Khá lắm, đủ loại võ công bí tịch, lâm người lương thiện đầy dẫy, nhìn Tần Thạc gọi là một cái hoa mắt. Dựa theo phân loại, có nội công tâm pháp, quyền pháp, kiếm pháp, trưởng pháp, khinh công, song tu bí thuật, vân vân. Làm một tên võ đạo phương diện tiểu bạch, Tần Thạc hoàn toàn không biết từ đâu ra tay, cũng như thế nào chọn lựa thích hợp tân thủ võ công bí tịch. Sau đó, hắn dứt khoát theo trào lưu, trực tiếp lựa chọn lượng tiêu thụ cao nhất. Lượng tiêu thụ tối cao, nguyệt tiêu vượt qua 10.000, là một bản tên là Kim Trung Thiết Bố Sam võ công bí tịch. Nhìn tới, không chỉ là nữ nhân, nam nhân cũng ưa thích càng cứng một chút điểm. Tần Thạc đầu tiên là nhìn một chút người bán tú. Theo ở ngực nát tảng đá lớn, đến tay không tiếp giao sắc, lại đến sau cùng bị xe vận tải lớn nghiền ép mà lông tóc không thương. Đặc sắc lại kích thích. Tần Thạc say sưa ngon lành xem hết người bán tú. Không thể không nói, người bán thẳng dụng tâm, đập không ít tiết mục ngắn. Cho dù là giả, cũng y nguyên khiến người ta nhìn nhiệt huyết sôi trào, hẳn không thể lập tức mua về tu luyện một phen. Trước không đội mà chọn món. Đã xem hết người bán tú, vậy liền nhìn lại người mua tú lại nói. Người mua không tên, chọn món ngày thứ hai thì thu đến, nhất định phải tốt bình luận. Bất quá, lần sau không muốn lại đem tên sách viết tại chuyển phát nhanh đơn phía trên, dù sao loại này võ công bí tịch người người thèm nhỏ dãi, nếu như bị người xấu lấy được, trên giang hồ thế tất nhất lên một trận gió tanh mưa máu, ai nhớ lấy nhớ lấy. Một người mua lý ba, mua về sau tu luyện nửa ngày, cầm đao thử dưới, kết quả đổ máu. Tâm tình rất không mỹ hảo, mặc dù biết luyện công không thể gấp nóng này liều lĩnh, nhưng ta dù sao tu luyện là Kim Trung Thiết Bố Sam, lại bị tiểu đao mài chảy máu, có hơi thất vọng, tha thứ không thể cho đầy tình tốt bình luận. Người mua cay gà, mua về sau, luyện mấy ngày, cảm giác không tệ, nàng dâu rất hài lòng người sử dụng sau 30 ngày truy bình, ta khả năng tẩu hỏa nhập ma, luyện một tháng, toàn thân chỉ có một chỗ trở thành cứng ngắc. Theo vào tuần lễ trước bắt đầu, một mực tiêu tan không đi xuống, đại phu đề nghị cắt, ta nên làm cái gì? Nhìn 10 cái người mua tú, Tần Thạc xoa cằm, dở khóc dở cười. Mẹ nó, đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Không được. Nhìn lại. Hắn lại chọn lấy một bản nhân khí khá cao bí tịch đại lực ưng trảo công. Người bán tú y nguyên khóc khoe. Đến mức người mua tú, vẫn là trước sau như một kỳ hoa. Người mua 69, sách rất tốt, còn mang theo tranh minh họa, nhưng là nội dung bên trong đối với ông chủ hài tử tới nói, quá thơ bảo. Người mua LG, cùng các vị đạo hữu cùng nỗ lực, ta đã luyện hơn phân nửa năm, vừa mới bắt đầu không hiểu bí quyết, chỉ tu bên ngoài, mà không để ý đến nội công tâm pháp tác dụng, kém chút tẩu hỏa nhập ma. May mắn treo giải bắt tội phạm một bản dịch cân kinh, thành công biến nguy thành an. Đi qua nội ngoại kiêm tu, ta đã đạt tới hoàn mỹ cảnh giới, hiện tại ta thời khắc bảo trì trạng thái chiến đấu, đêm qua cùng nàng dâu quyết đấu, ta dùng lưng chảo công cho nàng keo kiệt nàng thoải mái lật trời. Người mua cười à, không tệ, rất ưa thích, buổi chiều thu đến hàng về sau một mực tu luyện tới khuya khoắt, nhìn phía trên bình luận, có chút lo lắng sẽ tẩu hỏa nhập ma, dự định lại vào một bản nội công tâm pháp. Dịch cân kinh có chút tầm thường, không phù hợp khí chất của ta. Cái kia bản tử dương khí công, ta nhìn không tệ, lão bản có thể giảm giá sao? Người mua tiểu Jika, tu luyện có thành tựu, người tại phòng giam. Tần Thạc nhìn một vòng, cười mặt đau. Nếu như chỉ nhìn người bán tú, đó là đã đáng tin lại như bức. Nhưng nhìn người mua tú, đó còn là tranh thủ thời gian càng xa càng tốt, tuyệt đối không nên mua. Tần Thạc lại dự định chọn món. Bởi vì thực sự quá tiện nghi, một bản bí tịch chỉ cần 9 khối 8, còn miễn phí vận chuyển. Hắn đổ muốn nhìn một cái. Loại này vong thượng mua bán võ công bí tịch, đến cùng đến cỡ nào không hợp thói thường. Chọn trong chốc lát. Sau cùng, hắn vẫn là tuyển cái kêu bản lượng tiêu thụ cao nhất kim trung thiết bố sam. Không mua nhiều, thì mua một bản, dù sao thì đổ vui mừng A Đinh. Chọn món thành công. Không muốn 998, chỉ cần 9 khối 8, tuyệt thế thần công miễn phí vận chuyển đưa đến nhà. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 12, đi ra ngoài gặp kẻ cướp hạt giống đã phát vừa chọn món kim trung thiết bố sam không bao lâu, ra ra Tần Chấn Sơn thì theo âm phủ bên kia cho hắn phát tới một tin tức tốt. Nhóm thứ 2 bị ngạn hoa hạt giống đã đốt, để hắn mau chóng thu hàng. Số lượng viễn siêu lần thứ nhất, khoảng chừng 60 viên. Lại thêm còn thừa lại 11 viên, đầy đủ hắn ăn được một đoạn thời gian rất dài. Thu hàng địa điểm vẫn là chỗ cũ. Tần Thạc tranh thủ thời gian cơ lấy cái xẻng, đi đến trong sân. Go. Đi theo hắn phía sau cái mông đại hoàng, đột nhiên liền xông ra ngoài, vây quanh một mảnh đất người tới người lui, còn thử nghiệm dùng móng đuốt đào đất. Tốt. Thấy cảnh này, Tần Thạc vui mừng quá đỗi. Hiển nhiên, cứu rắc bén nhạy đại hoàng đã tìm được vừa bị đưa tới đám kia bị ngạn hoa hạt giống. Cậu tử, không có phí công dưỡng. Về sau có đại hoàng làm trợ thủ, một đào một cái chuẩn, hắn nhưng là tiết kiệm nhiều việc. Tránh ra, để cho ta tới. Tần Thạc đem đại hoàng đuổi tới một bên, xuất ra cái xẻng bắt đầu đào, không lâu thì đào ra từng viên bị ngạn hoa hạt giống. Không nhiều không ít, vừa tốt 60 viên. Tần Thạc lại kiểm kê một lần, xác định số lượng đối mặt. Lần trước thu hàng lúc thiếu một viên, đến bây giờ cũng không tìm được, tốt lần này chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đem vừa tới tay bị ngạn hoa hạt giống, tính cả trước đó còn thừa lại hạt giống khóa tại trong ngăn tủ về sau, Tần Thạc dự định ra nằm cửa. Đi huyện thành lại mua một nhóm tiền giấy trở về, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mặt khác, trong nhà độn thực vật đã nhanh đã ăn xong. Vốn là, hắn lần trước hái mua về thực vật, đầy đủ hắn ăn được 10 ngày nửa tháng. Có thể từ khi hắn phục dụng bị ngạn hoa hạt giống về sau, lượng cơm ăn của hắn tăng nhiều, trước kia một bữa một chén cơm, hiện tại ít hơn so với 3 chén cơm, hắn thì đói đến hoảng. Ngoại trừ chính hắn biến thành đại dạ dày vương bên ngoài. Đừng quên, còn có đại hoàng cái này so hắn còn có thể ăn cơm thùng tồn tại, sau đó, trong nhà độn nguyên liệu nấu ăn rất nhanh liền bị tiêu hao sạch sẽ. Đại hoàng, ngươi ở nhà canh cổng, chờ ta trở lại, đừng có chạy lung tung. Khóa kỹ phía ngoài cửa sắt lớn, Tần Thạc đạp xe đạp, khởi hành tiến về huyện thành. Vừa cưỡi mấy trăm mét, phía trước đâm đầu đi tới một cái mang theo mũ lưỡi trai nam tử, dáng người khôi ngô, mặc một bộ màu đen áo giả kín, túi đầu, thần thái trước khi xuất phát đội vàng. Tần Thạc chỉ liếc qua một cái, cũng không ở thêm ý ai ngờ, tên kia mũ lưỡi trai nam tử để đó đường rộng như vậy không đi, hết lần này tới lần khác đi đến hắn kỵ hành lộ tuyến phía trên. Tần Thạc đầu xe rẽ ngang, chuẩn bị tránh đi hắn, đổi đường đi. Không nghĩ tới, hắn vừa mới cướp, đối phương cũng theo cướp, cưỡng ép ngăn ở hắn tiến lên con đường phía trên. Tần Thạc đành phải ngừng lại, nhìn chằm chằm càng đi càng gần mũ lưỡi trai, trên mặt hắn lộ ra phiền muộn cùng khó chịu chi sắc. Mấy cái ý tứ, chẳng lẽ hắn một cái cưỡi xe đạp, hôm nay cũng phải bị người già bị đụng sao? Ngay tại hắn phỏng đoán đối phương là ai, có mục đích gì lúc, mũ lưỡi trai nam tử tại cách hắn không đến 2 mét vị trí, dừng bước lại. Đột nhiên ngẩng đầu một cái, lộ ra một đôi tròng mắt lạnh như băng. Ngay sau đó, tay phải của hắn luồn vào trong túi quần, lấy ra một thanh xếp chồng dao bấm. Một hết thảy không cần nói cũng biết. Tần Thạc cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chính mình đi ra ngoài mua cái đồ ăn đều có thể đụng tới kẻ cướp, mà lại là tại cửa nhà mình cách đó không xa. Đại ca, ngươi tìm nhầm đối tượng, nhìn ta bộ dáng này liền biết không có tiền. Tần Thạc quyết định lấy lý phục nhân. Mũ lưỡi trai lắc đầu, ngữ khí âm trầm nói, ta không cần tiền. Cái gì? Không cần tiền? Tần Thạc đầu tiên là sửng sở, sau đó hắn hiểu. Rõ như ban ngày ban mặt phía dưới, không cấp tiền, vậy chỉ có thể cướp xác. Tuy nhiên hắn là cái nam, nhưng thời đại này biến thái nhiều lắm, không thể không phòng. Nhất là giống hắn dạng này thuần khiết thiện lương, người gặp người thích nam hải tử, càng cần hơn cẩn thận mới là. Đại ca, Tần Thạc vừa mở miệng, đang chuẩn bị nói chút gì, mang theo mũ lưỡi trai kẻ cướp lạnh lùng đánh gây hắn, quát nói, đừng đặc biệt mẹ nói nhảm, mang ta đi nhà ngươi, thì hiện tại, đi nhà ta. Quả nhiên là ngấp nghé ca sắc đẹp. Đối mặt kẻ cướp uy hiếp, Tần Thạc sừng sững bất động, trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Một thanh phá tiểu đao liền muốn để hắn đi vào khuôn khổ. đây là nhiều xem thường hắn a hắn, dù sao cũng là ăn rồi bị ngạn hoa hạt giống nam nhân. A coi như đánh không lại đại hoàng, còn không đánh lại ngươi nha một tên cướp. Tần Thạc cười lạnh một tiếng, cho ngươi 30 giây, tranh thủ thời gian trượt theo ca trước mặt lăn đi, bằng không, phế bỏ ngươi nha. Nghe được Tần Thạc, kẻ cướp cả người đều sợ ngây người. Ngoa tào, tiểu tử này là không phải ngốc. Nhìn đến trên tay hắn nào, còn dám lớn lối như vậy, còn dám trái lại uy hiếp hắn. Mà nó, là ngươi tự tìm. Kẻ cướp người hung ác không nói nhiều, trực tiếp tiến lên một bước, nâng tay lên bên trong dao bấm, chuẩn bị cho Tần Thạc đến một chút hung ác. Ngoá, đánh lên a. Tần Thạc quả quyết vứt xuống xe đạp, tránh đi đối phương đâm tới. Kẻ cướp lại là không buông tha, nắm cái kia thanh sắc bén dao bấm, lần nữa hướng hắn tới gần. Gặp phải Lan Diệt, tay không tấc sắt Tần Thạc, nhìn lấy cái này ánh mắt hung ác, động tác sắc bén kẻ cướp, nhíu mày. Đối phương hiển nhiên không phải bình thường kẻ cướp. Nếu là đặt ở trước kia, lấy hắn chiến năm cặn bã thực lực, đụng phải loại cấp bậc này tội phạm, chỉ sợ sớm đã bị đối phương bắt lại. Chạy đều chạy không thoát. Nhưng bây giờ, tình huống không đồng dạng. Từ khi vài ngày trước, hắn ăn một hạt bị ngạn hoa hạt giống về sau, trong cơ thể của hắn tích lũy rất nhiều năng lượng tinh hoa. Đi qua những ngày này tiêu hóa hấp thu, thân thể tố chất của hắn thu hoạch được tăng lên thêm một bước cùng cường hóa. Vô luận là khí lực, nhanh nhẹn, vẫn là năng lực phản ứng, đều viễn siêu thường nhân. Không thổi như bức. Hắn Tần mỗi người, là thật mạnh lên. Ta đánh. Tránh đi kẻ cướp lại một lần cận thân đâm tới về sau, Tần Thạc chờ đúng thời cơ, bỗng nhiên nhảy dựng lên, phi thân một chân, chính bên trong kẻ cướp lồng ngực. Ầm. Thể trọng 160 cân trở lên kẻ cướp, lại bị hắn một cước này đá bay đến 10 mét có hơn. Rơi xuống mặt đất, còn lục cục lăn lông lốc vài vòng. Trên đầu mũ lưỡi trai cũng bị vùng rơi xuống một bên, lộ ra một cái hiện xanh lớn đầu hói. Sau đó, liền không nhúc nhích. Không thể nào. Tần Thạc đi qua, vây quanh kẻ cướp dạo qua một vòng. Cái này kẻ cướp, nằm rạp trên mặt đất nửa ngày không có động tĩnh, sẽ không bị hắn cái này một gái không đá tới chết à? Nếu quả thật bị đá chết rồi, vậy nhưng liền phiền toái. Tuy nhiên hắn là phòng vệ chính đáng, kẻ cướp bị đá chết cũng là đáng đợi, nhưng chúng quy là chết người. Một khi người chết, vậy liền rất phiền toái. Tần Thạc lấy điện thoại di động ra, quyết định trước báo cảnh sát lại nói. Đúng lúc này, nằm rạp trên mặt đất tên kia kẻ cướp đột nhiên bỗng núp ních, trong miệng còn phát ra thống khổ tiếng hừ hừ. Không chết liền tốt. Nhìn đến từ dưới đất chậm rãi ngồi dậy kẻ cướp, Tần Thạc không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thu tầm mắt lại, Tần Thạc tiếp tục thao tác thủ máy, chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát. Đừng núp ních. Vừa đè xuống dây số, còn không có phát đánh đi ra, Tần Thạc đột nhiên nghe thấy kẻ cướp thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, tên kia đầu chọc kẻ cướp lung la lung lay đứng lên, một cánh tay chỉ vào hắn, trên tay cầm lấy vũ khí, không là trước kia cây đao kia, mà là một cây súng lục. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 13, ta có thể phản sát đừng núp đích. T. Dám loạn động đánh chết ngươi. T. Kẻ cướp một tay cầm thương chỉ Tần Thạc, một cái tay khác thì là che ngực. Hắn nửa thân thể còn xuống, trong miệng thẳng hút khí lạnh, trên mặt càng là lộ ra rõ ràng vẻ thống khổ. Vừa mới một cước kia, thực sự quá độc ác. Đến bây giờ, hắn cũng còn không có chậm tới. Phần ngực bụng truyền đến từng trận nhói nhói, để hắn thống khổ không chịu nổi, liền eo đều không thẳng lên được. Mẹ nó, cái này tiểu đấu thằng ngãi con, đến cùng ăn cái gì lớn lên, làm sao khí lực biến thái như vậy? Một chân kém chút đem hắn tươi sống đã chết. Muốn không phải hắn luyện qua một môn phần cứng công, còn lăn lộn qua mấy năm dưới lòng đất cận chiến, thân thể sức chịu đòn bị ma luyện thập phần cường đại. Một đội người bình thường tới, đánh phải một cước kia, không chết cũng phải tàn. May mắn lao tử trên người có thương, không phải vậy hôm nay liền muốn lật tuyến trong mương. Kẻ cướp hai mắt chăm chú nhìn vài mét có hơn Tần Thạc, ánh mắt hung ác bên trong mang theo mãnh liệt vẻ cảnh giác. Tần Thạc dám khinh cử vọng động, hắn sẽ không chút do dự bắt cỏ, đem đã bị hắn nhận định là cực kỳ nguy hiểm phần tử Tần Thạc cho loạn súng bắn chết. Đại ca, đừng xúc động. Bị họng súng trực chỉ Tần Thạc, mười phần tự giác giơ lên hai tay, không có một chút do dự. Tại kẻ cướp không giảng võ đức móc súng lục ra về sau, hắn thì quả quyết nhận sợ. Hắn có dám đánh bạc kẻ cướp móc ra thanh thương này là thật thương vẫn là súng đồ chơi, cũng không dám đánh bạc đối phương thương bên trong đến cùng có hay không viên đạn. Dù sao, hắn tiểu mạng chỉ có một. Cứ thắng, nhân gian kịch vui. Muốn là thua cuộc, vậy coi như toàn thôn ăn chỗ ngồi. Tần Thạc lựa chọn thận trọng. Là, không sai, hắn là mạnh lên, mà lại cùng thường nhân so sánh, mạnh không phải một chút điểm. Nhưng công phu lại cao hơn, một thương của ngã. Hắn cũng không cho rằng, mình đã mạnh đến có thể ngạnh kháng viên đạn trình độ. Thảo, tiểu đấu thằng ngai con, ngươi không phải rất có thể đánh sao. Nhìn đến Tần Thạc nhấc tay đầu hàng, kẻ cướp hướng mặt đất hung hăng nổ nước miếng, khiêu khích nói, làm sao lúc này sợ rồi. Đến A, tới A, tiếp tục đá lao tử A. Không dám không dám. Tần Thạc chê cười, trên mặt lộ ra yếu nhỏ đáng thương lại bất lực biểu lộ. Ở trước mắt loại tình huống này, vô luận là mạnh miệng vẫn là độc thủ, đều không phải là lý trí lựa chọn. Hắn hiện tại muốn làm, cũng là ổn định đối phương, không cho đối phương cơ hội nổ súng. Sau đó, phản sát. Tin tưởng mình, cái này không phải là ảo giác, chính mình nhất định có thể phản sát thành công. Trong lúc nguy cấp, Tần Thạc ngược lại biến đến tỉnh táo dị thường xuống tới, trong đầu không ngừng suy tư như thế nào thoát ly hiểm cảnh, cùng phản sát đối phương. Ha ha, thời đại này, có cán thương mới là vương đạo. Nhìn đến Tần Thạc sợ dạng, kẻ cướp nết miệng cười một tiếng, sau đó lại hùng hùng hổ hổ một phen. Bị chửi máu chó phun đầy đầu Tần Thạc, không hề bị lay động. Càng là lúc này, càng không có thể độc ý, càng không thể cuống cuồng. Ổn định, đừng lãng. Chỉ tiếp, kẻ cướp chỉ động cầu không động thủ, không chỉ có cũng không đến đánh hắn, ngược lại còn kéo ra cùng hắn ở giữa khoảng cách. Một hiển nhiên, cái này kẻ cướp không phải đần độn, biết hắn sắp lá cả năng lực mạnh, cho nên căn bản không cho hắn thời cơ lợi dụng. Hắn tìm không đến bất luận cái gì phản sát cơ hội. Còn như vậy rằng có nữa, tình huống chỉ sẽ biến càng ngày càng hỏng bét. Chờ chút, Tần Thạc đột nhiên nghĩ tới, trước mắt cái này kẻ cướp trước đó uy hiếp hắn, ép hắn mang hắn về nhà. Về nhà? Hắc hắc. Tần Thạc nhẹ hít một hơi, trên mặt lộ ra một bộ người vô hại và vật vô hại biểu lộ. Đại ca, là ta sai rồi, ta không nên hoàn thủ. Đại ca, ngươi không phải muốn đi nhà ta à? Ta cái này dẫn ngươi đi, ngươi muốn làm gì thì làm gì. Hừ. Nghe được Tần Thạc, kẻ cướp chỉ là cười lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện theo dõi hắn, nửa ngày không nói gì. Tần Thạc ngoan ngoãn, trong lòng một trận tâm thần bất định. Không biết qua bao lâu, phản phất là một thế kỷ dài dằng dặc, kẻ cướp cuối cùng mở miệng, ngươi trong nhà còn có người nào? Không có người, chỉ một mình ta. Tần Thạc nói xong, lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu, đúng rồi, còn có một con chó, cũng là loại kia phổ thông chó đất, là ta vài ngày trước vừa mới nhặt về. Ngươi không có nói láo. Đại ca, trên tay ngươi có thương, ta làm sao dám nói dối? Tin rằng ngươi cũng không dám. Kẻ cướp gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia ý động chi sắc. Hắn đã hai ngày không có ăn cái gì, mà lại hiện tại lại bị thương, nhu cầu cấp bách tìm một chỗ tĩnh dưỡng. Trước mắt tiểu tử này nhà cũng không tệ, chỉ có một người ở đợi đi đến tiểu tử này nhà, xác định không có vấn đề gì về sau, thì lập tức đem tiểu tử này xử lý, không lưu hậu hoạn. Đến lúc đó, hắn thì triệt để an toàn. Đến mức Tần Thạc nói cái kia con chó bẩn, hắn căn bản là không có để ý một con chó mà thôi. Kẻ cướp hạ quyết tâm, thua tay nói, ngươi phía trước dẫn đường, không muốn buồng nghịch cái gì tiểu tâm tư, nếu không, lao tử một thương đánh chết ngươi. Đúng đúng. Tần Thạc một mặt thuận theo ở phía trước dẫn đường. Kẻ cướp theo sát phía sau, trong tay cái kia thanh màu đen súng lục, một mực chỉ Tần Thạc phía sau lưng. Mấy cái khoảng trăm thước, rất nhanh liền đến. Ngươi làm gì? Nhìn đến Tần Thạc một cái tay đột nhiên luồn vào trong túi, đằng sau roi sát hắn kẻ cướp, nhất thời một mặt khẩn trương quá to. Chớ khẩn trương, ta lấy chìa khóa. Tần Thạc đưa tay rút ra, lung lay trong tay một chuỗi chìa khóa. Ít lại nhải, mở cửa nhanh. Kẻ cướp hung ác quát to một tiếng, hướng nhìn chung quanh một chút. Cái này quỷ thôn trấn thật đúng là rất quẩn cũ é, thời gian dài như vậy, ngoại trừ trước mắt tiểu tử này, hắn thì không thấy được cái thứ hai người sống. Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít an toàn hơn. Tại kẻ cướp thúc giục dưới, Tần Thạc dùng chìa khóa mở ra phía ngoài cái kia phiến cửa sắt lớn, đẩy ra cửa sắt. Hắn thứ nhất mắt liền thấy, đại hoàng chính nằm sấp trong sân lão liêu thụ phía dưới ngủ. Nghe được động tĩnh, đại hoàng ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn. Thất thần làm gì, nhanh đi vào. Đúng lúc này, Tần Thạc bị phía sau kẻ cướp hung hăng đẩy một cái, thân thể lảo đảo lấy đi vào trong sân. Lại xem xét. A, cậu từ đâu? Hắn rõ ràng nhìn thấy đại hoàng ghé vào dưới cây liễu ngủ, làm sao thời gian một cái nháy mắt thì biến mất không thấy. A, còn đang nghi hoặc, phía sau của hắn bỗng nhiên chuyển đến hét thảm một tiếng. Nhìn lại, chỉ thấy đại hoàng đang cùng tên kia kẻ cướp chiến đấu ở cùng nhau. Đại hoàng miệng chết cắn kẻ cướp cầm súng cánh tay kia, mặc cho kẻ cướp quyền đấm cước đá cũng không hé miệng. Giang giác, nương theo lấy một đạo thanh thúy xương gãy âm thanh, kẻ cướp gần phân nửa cánh tay trực tiếp bị đại hoàng cho cả da lẫn xương cắn xuống dưới. Phốc vậy, đại cổ máu tươi theo kẻ cướp chỗ cụt tay phun ra. Kẻ cướp ngồi sập xuống đất, đau đến tê tâm liệt phế. Đại hoàng nổ ra bị chính mình gặm đoạn cái kia đoạn cánh tay, bổ nhào vào kẻ cướp trên thân, chuẩn bị tiếp tục cắn xé. Im ngay. Tần Thạc quát lui đại hoàng. Lại cắn, cái này kẻ cướp thì thật muốn bị đại hoàng cho tươi sống cắn chết. A a. Nằm dưới đất kẻ cướp đã mất đi nửa cánh tay, cùng cây súng lục kia cũng chỉ có thể phí công kêu rên. Đại hoàng, làm tốt lắm. Tần Thạc đi qua, khẽ vuốt đại hoàng đầu chó. Đại hoàng phun mang huyết đầu lưỡi, khi mắt thưởng thụ lấy Tần Thạc vuốt ve. Sau đó, Tần Thạc ngồi xổm người xuống, từ dưới đất cái kia cắt đứt rơi cánh tay bên trong, lấy ra cây súng lục kia, đứng người lên, tay phải cầm súng, nhắm chuẩn phía trước, bóp cò, ầm, tiếng súng vang lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 14, Tần tiên sinh, phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến cảnh sát thúc thúc, chính là người này. Một chiếc treo Hoàn Sơn huyện sở cảnh sát biển số xe cảnh sát, một đường kêu to tiến vào Thái Bình trấn, sau cùng đứng tại Tần Thạc cửa nhà. Không sai. Tần Thạc báo cảnh sát. Ngay tại hơn nửa giờ trước, tên kia cầm thương kẻ cướp tại hắn nhà cửa bị phản sát. Nói đúng ra, là bị đại hoàng cho phản sát. Không đến một phút, tên kia hung hãn kẻ cướp liền bị đại hoàng cho dễ như trở bàn tay bãi bình, bị tại chỗ cắn rơi mất nửa cánh tay. Người không chết, nhưng đổ máu quá nhiều, nhìn qua tình huống không ổn. Tần Thạc sợ hãi tên này chết trong nhà mình, liền tranh thủ thời gian báo cảnh sát, để cảnh sát đến cửa xử lý hậu sự. Không đến nửa giờ, đến từ huyện sở cảnh sát liền chạy tới, xuất cảnh hiệu suất vẫn là thật mau. Từ trên xe bước xuống hai tên cảnh sát, một già một trẻ, đều ăn mặc đồng phục, trang bị súng. Lớn tuổi cái vị kia, sắc mặt tang thương, nhìn qua chí ít có 50 tuổi. Một vị khác thì là hơi có vẻ non nớt, tuổi tác không cao hơn 30, sú mặt, lộ ra 10 phần nghiêm túc. Đi qua ngắn gọn giới thiệu, lớn tuổi tên kia cảnh sát, tên là Tề Đại Minh, trẻ tuổi thì là gọi Triệu Nhất Hải. Tần Thạc đứng tại ngoài cửa lớn, đem hai vị cảnh sát mời vào chính mình trong sân. Vừa đi vào sân nhỏ, hai tên cảnh sát thứ nhất mắt liền thấy trên đất nhất đại bảy da huyết, nhìn qua vô cùng mới mẻ, còn không có ngưng kết. Cách đó không xa, nằm một tên máu me khắp người nam tử, không lúc đích. Bên cạnh còn có một cái gãy mất tay. Khá lắm. Đây quả thực là một cái sống sờ sờ hung án hiện trường. Thấy cảnh này, hai tên cảnh sát trên mặt đều lộ ra vẻ giật mình. Nhất là cái kia gọi Triệu Nhất Hải cảnh sát trẻ tuổi, một cái tay đặt tại bên hông bao súng phía trên, ánh mắt thì là liếc về phía Tần Hạc. Dựa vào, có lầm hay không? Ta mới là người bị hại có được hay không? Cảm nhận được cảnh sát trẻ tuổi đối với mình phòng bị, Tần Thạc liếc mắt, chỉ nằm trên mặt đất lâm vào nửa trạng thái hôn mê kẻ cướp, nói: "Một hai vị cảnh sát đồng chí, chính là người này, ở nửa đường cướp bóc ta, còn xông vào nhà ta, ý đồ đối với ta hành hung. Ta vốn định phòng vệ chính đáng, nhưng đối phương có thương. May mắn, nhà ta chó Đại Hoàng kịp thời xuất hiện, đem cái này kẻ cướp cho đánh ngã. Tay của hắn cũng là bị Đại Hoàng cho cắn đứt." Tần Thạc nói ngắn gọn, đem bị gặp kiếp phỉ đi qua đơn giản nói một lần. Đương nhiên, có quan hệ với bị Ngạn Hoa hạt giống bí mật, cùng hắn cùng Đại Hoàng biến hóa trên người, hắn là một chữ đều không sách. Chó cắn. Nghe xong Tần Thạc tự thuật về sau, hai tên cảnh sát đồng thời nhìn về phía ngồi xổm ở chân hắn cái khác cậu tử, trên mặt ào ào lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực sự không thể tin được. Thì như vậy một đầu phổ phổ thông thông chó đất, sẽ có được hung hãn như vậy chiến đấu lực. Không chỉ có đánh ngã một tên hình thể to con nam tử trưởng thành, còn đem đối phương nửa cái cánh tay cho cắn xé xuống tới. Cho dù là những cái kia thân thể khỏe mạnh nghiêm chỉnh huấn luyện chó nghiệp vụ, cũng làm không được a. Bị hai tên cảnh sát thúc thúc ánh mắt roi sát Đại Hoàng, toét miệng, lẻ lưỡi, một bộ hàm bộ dáng. Nhìn qua người vô hại và vật vô hại, thường thường không có gì lạ. Không thích hợp. Vụ án này không thích hợp. Hoặc là chó này không thích hợp, hoặc là người không thích hợp. Lão cảnh sát Tề Đại Minh nhìn thoáng qua Tần Thạc về sau, bước nhanh đi qua, cầm lấy mặt đất cái kia cắt đứt rơi cánh tay, tỉ mỉ quan sát lấy máu thịt be bét chỗ đứt, lấy cùng bên trên cải răng lược dấu răng, không khỏi hít sâu một hơi. Báo án người, không có nói sai. Cái cánh tay này, thật sự chính là bị cắt đứt. Lúc này, cảnh sát trẻ tuổi Triệu Nhất Hải đi tới, nói khẽ: "Sư phụ, cái kia xử trí như thế nào?" "Trước tiên đem thương thu tới." Tề Đại Minh nói. "Đúng." Triệu Nhất Hải gật gật đầu, đi đến Tần Thạc trước mặt, nói: "Tần tiên sinh, ngươi nói cái này kẻ cướp trên người có một cây thương, xin hỏi cây thương kia đâu?" "Ta thả trong phòng." Tần Thạc tiện tay nhất chỉ, nói: "Ngươi vào cửa về sau, sẽ thấy một cái bàn bắt tiên, cây thương kia thì trên bàn." "Tốt, ta đi lấy thương." Triệu Nhất Hải để Tần Thạc lưu tại nguyên chỗ, sau đó bước nhanh đi vào trong nhà, quả nhiên tại trên một cái bàn bắt tiên nhìn đến một cây súng lục màu đen. "Đây là..." Triệu Nhất Hải đem súng lục nắm bắt tới tay phía trên, nhìn thoáng qua về sau, nhất thời sắc mặt đại biến. "Cái này lại là một thanh súng cảnh sát. Xem ra, cái này kẻ cướp thân phận cũng không đơn giản, đáng tiếc hắn hiện tại thương thế quá nặng, không có cách nào nói chuyện." Kiểm tra xong kẻ cướp trạng thái thân thể, Tề Đại Minh đứng người lên, theo Triệu Nhất Hải trong tay tiếp nhận súng lục, nhìn lấy phía trên một chuỗi số hiệu, thần sắc trong nháy mắt biến đến phá lệ ngưng trọng lên. Một tên tay cầm súng cảnh sát kẻ cướp. "Thế, đây tuyệt đối là một kiện đại án. Đi, trước tiên đem người mang trở về rồi hãy nói." Hai tên cảnh sát tự mình động thủ, đem tên kia hôn mê kẻ cướp mang ra ngoài, nhét vào trong xe cảnh sát. Cây súng lục kia cùng cái kia gãy mất cánh tay, cũng bị cùng nhau mang đi. Đến mức lưu lại vết máu, chỉ có thể để lại cho Tần Thạc chính mình dọn dẹp. "Hai vị cảnh sát đồng chí, khổ cực, hoan nên lần sau." "Khu khu, trên đường cẩn thận." Tần Thạc đứng tại cửa ra vào, hướng về phía chuẩn bị rời đi cảnh sát phất phất tay. Kết quả, tên kia cảnh sát trẻ tuổi đột nhiên quay người đi tới, một mặt nghiêm túc nói: "Tần tiên sinh, phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến." "A, có ý tứ gì?" "Ta là người bị hại, ta là phòng vệ chính đáng." "Đừng hiểu lầm, đây là bình thường quá trình. Chúng ta đem ngươi mang về, chỉ là làm ghi chép, trợ giúp chúng ta nhiều tìm hiểu một chút tình huống." "Thì ra là thế, được, ta nhất định phối hợp công tác của các ngươi." "Đúng rồi, đem chó của ngươi cũng mang lên, trong cục cần cho nó làm giám định." Cứ như vậy, Tần Thạc cùng Đại Hoàng cũng bị cùng một chỗ mang đi. Đến huyện thành sau, hai tên cảnh sát đầu tiên là lái xe đem mất máu quá nhiều kẻ cướp đưa vào bệnh viện huyện tiến hành cứu rút. Cảnh sát trẻ tuổi Triệu Nhất Hải lưu thủ bệnh viện. Vị kia tể cảnh quan thì là mang theo Tần Thạc cùng Đại Hoàng trở lại sở cảnh sát, bắt đầu làm ghi chép. Tính danh: Tần Thạc. Tuổi tác: 23. Giới tính: nửa giờ sau, ghi chép làm xong. Cũng không có gì đặc biệt, đơn giản là hỏi một chút thân phận của hắn tin tức, cùng bị gặp kiếp phỉ sau phát sinh một số chi tiết vấn đề. Sau đó, lại an bài Đại Hoàng làm giám định. Đi qua vết cắn so sánh, cùng Đại Hoàng khoang miệng vị trí lưu lại tổ chức hàng mẫu, cuối cùng xác định, tên kia kẻ cướp cánh tay cũng là bị Đại Hoàng cho cắn một cái đoạn. Giám định quá trình bên trong, Đại Hoàng toàn bộ hành trình phối hợp. Để nó làm cái gì thì làm cái đó, đừng đề cập cỡ nào dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, căn bản nhìn không ra, đây là một cái sẽ cắn đứt nhân cánh tay mãnh quyển. Vị kia tể cảnh quan, nhìn một mặt hâm mộ. Như thế dịu dàng ngoan ngoãn lại hung mãnh, mà lại trung tâm hộ chủ cậu cậu, thế nhưng là hiếm có vô cùng. So trong cục cái kia mấy cái chó nghiệp vụ, có thể mạnh hơn nhiều. Vừa mới, hắn cố ý dắt một cái chó nghiệp vụ tới, kết quả, cái kia giải đến uy mãnh hùng tráng chó nghiệp vụ, nhìn đến cái này so với chính mình hình thể không lớn lắm màu vàng chó đất, vậy mà sợ hãi. Còn không có tới gần, thì dọa đến quay người chạy trốn, làm sao kéo đều kéo không ngừng. "Thần tiên sinh, ngươi chó này..." Tề Đại Minh đang chuẩn bị hướng Tần Thạc đi lấy kinh, học tập một chút mãnh quyển là như thế nào dưỡng thành. Đúng lúc này, một đạo điện thoại đánh tới. "Ta nhận cú điện thoại." Tề Đại Minh hướng về phía Tần Thạc gật đầu một cái về sau, đi đến một bên, tiếp thông điện thoại, "Là ta." "Cái gì? Vậy mà..." "Tốt, ta đã biết." Sau khi cúp điện thoại, hắn đi đến Tần Thạc trước mặt, ngữ khí tương đương nghiêm túc nói: "Thần tiên sinh, có cái tin tức nhất định phải nói cho ngươi." "Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?" tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 15, xin hỏi, thanh này đổ long đao bao nhiêu tiền người đã chết? Nhìn đến Tề Cảnh Quan một mặt nghiêm túc dáng vẻ, Tần Thạc theo bản năng hỏi. Hắn trước đó hướng vị này Tề Cảnh Quan nghe ngóng. Hắn loại tình huống này 100% thuộc về phòng vệ chính đáng, không có làm trái bất luận cái gì pháp luật. Nhưng nếu như người chết, chung quy là có chút phiền phức. Không chết. Tề Đại Minh lay động đầu, người tại bệnh viện đã cứu lại, thoát ly kỳ nguy hiểm. Hả? Cái kia không sao. Sai, ngươi có việc, có đại sự. Tề Cảnh Quan, đến cùng chuyện gì, ngài thì đừng thừa nước đục thả câu, đừng dọa ta. Ha ha, ta bên này vừa nhận được tin tức, bị ngươi bắt được tên kia kẻ cướp, thân phận đã tra ra được. Tề Đại Minh nói, hắn gọi Tôn Hữu Lương, là một tên đang lẩn trốn cấp A tội phạm truy nã. Cấp A tội phạm truy nã? Tần Thạc có chút một bước, hắn đối cái đồ chơi này hoàn toàn không có khái niệm. Cấp A tội phạm truy nã thuộc về trọng đại nguy hại cấp bậc. Tề Đại Minh đơn giản giải thích một chút về sau, trên mặt nụ cười nói, Tần tiên sinh, may mắn mà có ngươi, cái này nguy hiểm đảo phạm mới có thể thuận lợi xa lưới. Làm một tên nhiệt tâm quần chúng, vì dân trừ hại là cần phải. Tần Thạc ngoài miệng khách khí, ánh mắt lại là liếc nhìn cửa phương hướng. Cái kia, Tề Cảnh Quan, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Cái gì đào phạm không đào phạm? Nói thật, hắn căn bản thì không quan tâm, hắn chỉ muốn thừa dịp trước khi trời tối, tại trong huyện thành mua đồ xong sau mau về nhà. Đương nhiên có thể. Nhìn đến Tần Thạc một bộ nóng lòng rời đi bộ dáng, Tề Đại Minh có chút dở khóc dở cười nói, có điều, Tần tiên sinh, tại ngươi trước khi đi, ta còn có một việc muốn thông chi ngươi. Chuyện gì? Ngài nói. Bị ngươi bắt được cái này cấp A tội phạm truy nã, treo giải thưởng 80 vạn. Tần Thạc tại nguyên chỗ sửng sốt mấy giây sau, nhìn lấy giống như cười mà không phải cười Tề Cảnh Quan, hít sâu một hơi nói, Tề Cảnh Quan, ta hỏi ngài một chuyện, cái này treo giải thưởng 80 vạn, cùng ta có quan hệ sao? Ha ha. Tề Đại Minh cười một tiếng về sau, nói, người là ngươi bắt, vẫn là ngươi báo cảnh, ngươi nói cái này tiền truy nã theo ngươi có quan hệ hay không? Nói có đạo lý. Tần Thạc gật gật đầu, ngay sau đó, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ mừng như điên. Đây chính là 80 vạn a. Phải biết, trước mắt hắn tài sản cá nhân, toàn bộ cộng lại còn chưa vượt qua 8 vạn. Hiện tại lập tức nhiều 80 vạn ngoài ý muốn chi tài. Không vui, chẳng lẽ khóc sao? Có cái này 80 vạn, hắn cũng không cần bất an bất mặc, có thể thật tốt cải thiện một chút thức ăn. Gia gia lưu lại căn phòng cũ, cũng có thể thật tốt sửa sang một phen. Quả thực đắc ý lần này, Tần Thạc không đội mà rời đi, mà chính là cuốn lấy Tề Cảnh Quan, cẩn thận nghe ngóng một phen như thế nào mới có thể dẫn tới cái kia 80 vạn tiền truy nã. Số tiền kia, ngươi tạm thời lấy không được, nhất định phải báo lên, đi đến nên đi quá trình. Ta hiểu, dựa theo điều lệ chế độ làm việc nha. Ngươi đi về trước, chờ có tin tức, ta sẽ trước tiên gọi điện thoại thông báo ngươi, đến lúc đó, ngươi trực tiếp tới tìm ta là được rồi. Tốt, vậy liền đã làm phiền ngươi, Tề Cảnh Quan. Không khách khí. Tề Đại Minh tự mình đem Tần Thạc đưa tới cửa, đưa mắt nhìn hắn nắm cái kia tên là Đại Hoàng chó đất rời đi. Không nghĩ tới, đem cách Bích Tỉnh quấy đến long trời lỡ đất tội phạm Tôn Hữu Lương, vậy mà chạy trốn đến Hoàn Sơn huyện tới, còn bị người trẻ tuổi này cho bắt được. Tề Đại Minh nhìn chăm chú lên càng chạy càng xa một người một chó, cảm khái một tiếng về sau, đang chuẩn bị đi về viết một phần báo cáo. Lúc này, đã đi xa Tần Thạc, lại chạy trở về. Tần Thạc, Tề Cảnh Quan, không có ý tư à, ta còn có cái vấn đề nho nhỏ, muốn hướng ngài hỏi thăm một chút. Tề Đại Minh, ngươi nói. Tần Thạc, tại chúng ta Hoàn Sơn huyện phụ cận, còn có chưa bị bắt được tội phạm truy nã sao? Tề Đại Minh. Đáng tiếc. Thật sự là thật là đáng tiếc. Theo Tề Cảnh Quan trong miệng đạt được đáp án phủ định Tần Thạc, mang theo mặt mũi tràn đầy tiếc nuối biểu lộ rời đi sở cảnh sát. Một tên đào phạm cũng là 80 vạn. Nhiều bắt mấy tên đào phạm, đây chẳng phải là phát tài, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Tần Thạc xem như suy nghĩ minh bạch. Từ nay về sau, làm thuê là không thể nào làm thuê. So với làm thuê làm sa súc, bắt đào phạm cái này nghề nghiệp, thế nhưng là có tiền đồ nhiều. Vấn đề duy nhất là, đào phạm khó tìm a. Nắm Đại Hoàng, đi tại trên đường phố Tần Thạc, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm người đi trên đường. Phản phất là thấy được nguyên một đám hành tẩu 80 vạn. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem mỹ nữ a? Soái ca, gọi đầu không? Tiểu huynh đệ, túi của ta bị trộm, có thể hay không mượn ta 10 đồng tiền đón xe? Đáng tiếc a, hắn đụng phải người, muôn hình muôn vẻ đều có, chính là không có đạo phạm. Hơn 10 phút sau, Tần Thạc năm chó, một đường đi đến lần trước mua tiền giấy nhà kia tang sự đồ dùng cửa hàng. Này, đạo tử, giống như lần trước, hôm nay trong tiệm vẫn là hắn cái vị kia bạn học cũ Hoàng Đạo. Đang ngồi ở phía sau quẩy tay chân du Hoàng Đạo, nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn đến đi vào trong điểm Tần Thạc, nhất thời kinh ngạc nói, "Tần Thạc, ngươi tại sao lại tới?" Không trách hắn giật mình. Dù sao, nhà hắn bán là tang sự đồ dùng, là cho chết người dùng. Trừ phi là tiết thanh minh, hoặc là trong nhà có người qua đời, không phải vậy, ai sẽ không có việc gì hướng nơi này chui am mà hắn vị này cao trung đồng học. Khoảng cách lần trước tới mua tiền giấy, mới qua không đến 10 ngày mà thôi. Lần trước mua tiền giấy nhanh dùng xong. Tần Thạc cười cười nói, lần này, ta chuẩn bị nhiều mua một số mang về. A, mặc dù có chút nghi hoặc Tần Thạc vì sao muốn mua nhiều như vậy tiền giấy, nhưng Hoàng Đào cũng không hỏi nhiều. Dù sao, đốt vàng mã lại không phạm pháp. Ngươi gấp không, ta thanh này trò chơi còn không có đánh xong, thì vài phút. Hoàng Đào có chút ngượng ngùng nói. Không có việc gì, ngươi chơi, ta xem trước một chút. Tần Thạc đi đến một bên, đánh giá bày để dưới đất những cái kia tế tự đồ dùng. Giấy đâm người, giấy đâm xe, giấy đâm nhà. Lần trước nhìn đến chiếc kia xe tăng, lại là không thấy, hẳn là bị người mua đi. Nhìn một vòng sau, ánh mắt của hắn bị một thanh tạo hình khoa trương giấy đâm dao hấp dẫn. cái này là một thanh đồ long đao. Lúc này, đánh xong trò chơi Hoàng Đào đi tới, chỉ trên mặt đất cái kia thanh giấy đâm đao nói ra, vài ngày trước, có cái lao đầu đến cửa đặt trước một thanh đồ long đao, nói là muốn đốt cho cháu của hắn. Thật vất vả để sư phụ thiết kế cũng chế tác được. Kết quả, lão đầu kia lại đổi ý từ bỏ. Không phải sao, chỉ có thể bày ở chỗ này, nhìn có hay không khách nhân khác muốn. Có ý tứ. Tần Thạc đem trên mặt đất đồ long đao cầm lên, nhẹ nhàng, dù sao cũng là dùng giấy đâm, không thể coi là thật. Không qua. Đâm ra thanh này đồ long đao sư phụ, tay nghề thật đúng là không tệ. Nhìn qua, cùng hắn trước đó chơi qua một trò chơi bên trong thần khí đồ long đao, quả thực giống như lúc. Đồ long bảo đao, điểm kích thì đưa. Một đao 999. Không tệ. Tần Thạc huy vũ một chút về sau, quay đầu nhìn về phía Hoàng Đào, thanh này đồ long đao bao nhiêu tiền, ta muốn. Hoàng Đào ngẩn ngơ, sau đó nhỏ giọng nói, ngươi mua cái đồ chơi này, không phải là muốn. Không sai. Tần Thạc nhếch miệng cười một tiếng, mua về, đốt cho ta nhà tiền nhân. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu canh. Chương 16, lao tử thật không phải là quỷ a một thanh giấy đồ long đao, 198 nguyên. Thời có tiểu quý. Nhưng dù sao cũng là chuyên trúc định chế, tăng thêm toàn thủ công chế tạo, phí hết người ta sư phụ không ít tâm tư, bán đắt một chút cũng rất bình thường. Hoàng Đào xem ở bạn học cũ trên mặt, cho cái giá hữu nghị. 198. 6 đồ long bảo đao mang về nhà. Tần Thạc cắn răng một cái, mua. In Ngọc Hoàng Đại Đế ảnh chân dung tiền giấy, hắn lúc này một hơi mua 30 bó. Lần trước đốt cũng là loại này tiền giấy. Gia Gia thu đến về sau, biểu thị rất hài lòng, cấp gia ngũ tinh tốt bình luận. Năm hộp mực đỏ, 100 nguyên. Tại tiền giấy phía trên viết thông linh phù văn, không thể rời bỏ cái đồ chơi này. Còn có nhang đèn thắp hương một số, 371 nguyên. Trở lên những thứ này tế tự đồ dùng, tổng cộng 1419 nguyên, biến mất số lẻ, hết thảy bỏ ra Tần Thạc 1400 nguyên. Thời đại này, cho người chết tận hiếu thật là không tiện nghi. Nếu không có một khoản 80 vạn nguyên tiền truy na sắp tới tay, Tần Thạc còn thật có chút đau lòng đây. Dù sao qua đã quen thời gian khổ cực. Từ khi Gia Gia sau khi qua đời, mất đi chỗ dựa hắn, không thể không học được tính toán tỉ mỉ, mọi thứ có thể bất thì bớt. Điện thoại di động chỉ dùng Xiaomi 7, y phục chỉ mua hàng vỉa hè hàng. Cho dù sau đến tham gia công tác, có tiền lương, hắn cũng chưa từng xài tiền bậy bạn. Cũng chính vì vậy, hắn đến nay vẫn là một tên độc thân cầu. Không có cách, hắn nuôi sống chính mình cũng không dễ dàng, nơi nào còn dám nói chuyện yêu đương a cái gì. Nói chuyện yêu đương không hoa tiền, chỉ cần đầy đủ lãng mạn, chỉ cần biết cái gì thích là được. Thôi đi, dù sao Tần Thạc gặp phải nữ hải đều rất thực tế. Vừa nhìn thấy trên người hắn giá rẻ hàng vỉa hè hàng, cùng dùng qua 7-8 năm còn không có đổi Xiaomi điện thoại di động, liền lập tức muốn bao xa lăn bao xa. Đây cũng là cái gọi là thấp chất lượng nam tính BID. Bạn học cũ, đi thong thả. Có ngay, qua vài ngày ta lại đến thời điểm, sớm theo ngươi liên hệ. Đứng tại cửa ra vào tiễn khách Hoàng Đào, nghe được Tần Thạc, tại chỗ thì mở bức. Cái quỷ gì? Qua mấy ngày còn muốn đến. Hắn người bạn học cũ này, là dự định mỗi ngày qua Tết Thanh Minh sao? Đại Hoàng, đi. Cáo biệt một mặt ngậm bức Hoàng Đào về sau, Tần Thạc mang theo Đại Hoàng, tiếp tục đi dạo huyện thành, mua sắm sinh hoạt vật tư. Hủ tiếu thịt, tự nhiên không thể thiếu. Thuận tiện đi một nhà cửa hàng thú cưng, cho Đại Hoàng mua hai đại túi cầu lương, mua là đắt nhất thẻ bài, lại thêm một số sủng vật đồ ăn vặt, lại tốn hắn hơn mấy trăm khối. Bảy lúc này có thể chế phục cũng bắt lấy tên kia tội phạm truy nã, Đại Hoàng đồng học công lao hàng đầu. Nhất định phải thật tốt khao một chút nó. Mua xong những vật này về sau, đã trời tối, Tần Thạc tại ven đường cản phía dưới một chiếc xe taxi. Sư phụ, đi Thái Bình trấn. Không đi không đi, chỗ kia náo quỷ, nhất là buổi tối, rất tà môn. Sư phụ, ngươi bị từ chối cũng không cần tìm loại này lấy cớ đi, trên đời này làm sao có thể có. Tần Thạc nói đến một nửa, lập tức nghĩ tới. Gia gia của mình không phải liền là quỷ à bất quá, lão nhân gia ông ta tại âm gian địa phủ đội bằng đâu, cũng không rảnh rỗi chạy đến nhân gian đến làm yêu. Như vậy vấn đề tới. Vị này taxi tài xế đến tột cùng là nói vớ nói vẩn, vẫn là, Thái Bình trấn thật sự có quỷ. Tần Thạc đột nhiên có chút dùng mình lên. Đến hỏi rõ ràng. Sư phụ, ta tại Thái Bình trấn ở lâu như vậy, làm sao chưa từng nghe nói qua có quỷ, ngươi nói cho ta một chút chứ sao? Ta hiện tại vội vàng kiếm khách kiếm tiền, nào có ở không kể cho người chuyện ma. Ta trả thù lao. Tần Thạc từ trong túi áo lấy ra một trương mới tinh tờ 100 nguyên, tại taxi tài xế nhìn soi mói, lại lấp trở về, sau đó một lần nữa lấy ra một trương 50 nguyên tiền giấy. Hai taxi tài xế bĩu môi, theo Tần Thạc trong tay tiếp nhận tấm kia 50 nguyên tiền giấy về sau, cái này mới nói, đã ngươi muốn biết, vậy ta thì giảng cho ngươi nghe, bất quá cảnh cáo nói đằng trước, nếu như chính ngươi hoảng sợ ra cái gì ma bệnh, cũng đừng vô lại ta. Ta không có nhát gan như vậy. Tần Thạc đặt mông ngồi ghế cạnh tài xế phía trên, nói, sư phụ, bắt đầu đi. Sau 10 phút, Tần Thạc đi xuống taxi, đóng cửa xe, đưa mắt nhìn chiếc này taxi đi xa. Giá trị 50 nguyên chuyển ma, hắn nghe xong. Căn cứ vị này taxi tài xế khẩu thuật, sự tình phát sinh ở 2 năm trước. Đó là một đêm nguyệt hát phong cao. Một vị họ Lô taxi tài xế, tại Hoàn Sơn huyện thành lại hai người khách, tiến về ngoài 30 dặm Thái Bình trấn. Vốn là, họ Lô lái xe là cự tuyệt. Tuy nhiên khoảng cách không tính xa, nhưng tiến về Thái Bình trấn con đường đều là đường núi, không dễ đi lắm. Ban ngày còn nói được. Buổi tối, lái xe tương đối nguy hiểm. Ngoài ra, ở vào trong núi sâu Thái Bình trấn, từng tao ngộ qua một trận đất đá trôi, chết không ít người, rất nhiều thi thể một mực không tìm được. Bởi vậy, một mực có Thái Bình trấn náo quỷ nghe đồn. Thái Bình trấn nơi này bị Hoàn Sơn huyện taxi bọn tài xế coi là một loại nào đó nơi chẳng lành. Một số nhát gan tài xế thậm chí ban ngày cũng không dám đem xe chạy đến Thái Bình trấn. Nghe xong muốn đi Thái Bình trấn, vẫn là nửa đêm. Họ lô lái xe trước tiên thì cự tuyệt, thế mà cái kia hai người khách cho nhiều lắm. Cứ như vậy, họ lô lái xe đưa hai người khách sở soạn tiến về Thái Bình trấn. Lúc đó hắn còn tại tài xế chặt gờ giúp bên trong khoe khoang một chút, đã khoe khoang chính mình đã lớn, đồng thời cũng khoe khoang chính mình kiếm bộn rồi một bút. Mà cho Tần Thạc giảng chuyện ma vị này taxi tài xế, lúc đó cũng tại người tài xế kia chặt gờ giúp bên trong. Bọn họ những thứ này tài xế bình thường đều là vừa lái xe, một bên phát giọng nói chuyện phiếm đánh cái rắm, lãng vô cùng. Họ lô lái xe một đường lên phát không ít giọng nói tin tức, có khoe khoang chính mình, cũng có đậu đen rau muống ban đêm đường núi khó đi. Trong nhóm một vị khác tài xế, đùa giỡn trả lời một câu, đi sớm về sớm, cũng đừng nửa đường gặp phải quỷ, mở không trở lại. Ai ngờ, một lời thành sấm. Vị này họ lô lái xe, đang lái xe đi Thái Bình trấn trên đường, ly kỳ mất tích, thật chưa có trở về. Hắn lưu đang tán gẫu nhóm sau cùng một đoạn giọng nói tin tức là, quỷ, đừng tới đây. A, đi qua nửa tháng tìm kiếm, sau cùng tại một chỗ vách đá phía dưới, tìm được chiếc kia đã ngã tan ra thành từng mảnh taxi. Đến mức họ lô lái xe, cùng cái kia hai tên hành khách, toàn bộ ly kỳ mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Có người nói, ngồi lên họ lô lái xe taxi cái kia hai tên hành khách, không phải người, mà chính là quỷ. Bởi vì, có cảnh sát đi Thái Bình trấn điều tra thời điểm, tìm không đến bất luận cái gì có quan hệ cái kia hai tên hành khách manh mối. Cái kia hai tên hành khách căn bản lại không tồn tại. Ra cái này việc sau đó, Thái Bình trấn triệt để trở thành taxi tài xế trong lòng cấm kỵ chi địa. Thời gian rất lâu, đều không ai dám lái xe đi chỗ đó. Lại về sau, tuy nhiên có là gan lớn tài xế dám lái xe đi Thái Bình trấn, nhưng đều là giữa ban ngày. Buổi tối, cho nhiều tiền hơn nữa cũng không đi. Tần Thạc tại ven đường lại ngăn lại mấy chiếc taxi, quả thật đúng là không sai, nghe xong hắn muốn đi Thái Bình trấn, toàn bộ bị từ chối. Mà lại ánh mắt nhìn về phía hắn là lạ. Bị liên tục bị từ chối Tần Thạc, yên lặng nhìn lấy thứ 6 chiếc chạy chối chết taxi. Lớn nhất tiện chính là, vị này taxi tài xế tại một chân ga trước đó, còn hỏi hắn một câu, "Tiểu hòa tử, ngươi không phải là quỷ a?" Tần Thạc hướng về đi xa taxi, ý mắng dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Thảo lao tử thật không phải là quỷ a tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 17, tại sao là xanh đó a cứ như vậy? Tần Thạc bị vây ở huyện thành. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại bởi vì một cái nháo quỷ nghe đồn, mà ở buổi tối đánh không đến xe, đến mức không có cách nào về nhà. Cái này thật sự là đầy đủ lý kỳ. Đối với vị thứ nhất tài xế đối với hắn giảng thuật cái kia chuyện ma, hắn bán tín bán nghi. Tin tưởng đi, hắn chính mình là Thái Bình trấn người, tuy nhiên những năm này rất ít trở về, nhưng chưa từng nghe nói qua Thái Bình trấn náo quỷ. Mà lại, lần này, hắn trở lại Thái Bình trấn ở gần 10 ngày, bình an, đại cát đại lợi. Quỷ không có gặp phải, giá trị 80 vạn kẻ cướp, ngược lại là đụng phải một cái. Có thể không tin đi. Vị kia tài xế đang giảng chuyện ma lúc, chi tiết tràn đầy, không giống như là nói bừa, thậm chí cho hắn xuất sắc một chương năm đó nói chuyện phiếm ảnh chụp màn hình. Đến tiếp sau gặp phải những cái kia taxi tài xế, cũng toàn bộ đối với hắn bị từ chối, kiên quyết không đi Thái Bình trấn. Nhất là nghe được Tần Thạc nguyện ý thêm tiền về sau, những cái kia taxi tài xế nhìn ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Lên một cái thêm tiền đi Thái Bình trấn tài xế, mộ phần đều có dài. Tóm lại, mặc kệ cái khác người tin hay không, dù sao những thứ này taxi tài xế là thật tin tưởng, Thái Bình trấn là một khối đại hung chi địa. Có ma, đánh không đến xe, chẳng lẽ đi trở về đi không được. Tần Thạc nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh chân bao lớn bao nhỏ, quả quyết loại bỏ cái này nguy hiểm ý nghĩ. Không phải ngại xa, cũng không phải sợ đi đường ban đêm gặp quỷ, mà chính là lần này mua đồ vật hơi nhiều, một mình hắn căn bản là cầm không được. Trước tiên ở huyện thành đối phó một đêm, sáng mai lại đón xe trở về đi. Rơi vào đường cùng, Tần Thạc đành phải tại phụ cận tìm một nhà quán trọ, mang theo Đại Hoàng ở một đêm. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Tần Thạc kêu một chiếc xe ba bánh, chở hắn cùng Đại Hoàng cùng mua sắm vật tư, trở về Thái Bình trấn. Tối hôm qua, hắn cũng thử qua thuê một chiếc xe ba bánh tiễn hắn về nhà. Kết quả, những cái kia xe ba bánh tài xế buổi tối chỉ ở trong huyện thành chạy, không nguyện ý chạy quá xa. Nhất là nghe được chỗ cần đến là Thái Bình trấn về sau, càng là không chút do dự cự tuyệt. Hiển nhiên, cái kia taxi tài xế gặp quỷ nghe đồn, không chỉ có để những cái kia taxi bọn tài xế kiêng kỵ như sâu, chính là những thứ này xe ba bánh đồng hành, cũng đồng dạng thâm thụ ảnh hưởng. Trên đường, Tần Thạc nói bóng nói gió, hướng xe ba bánh tài xế hỏi thăm một chút tối hôm qua nghe được cái kia chuyện ma. Vị này xe ba bánh tài xế hiểu rõ không nhiều. Hắn chỉ biết là, 2 năm trước một buổi tối, có một vị taxi tài xế tính cả hai tên hành khách, trước khi đến Thái Bình trấn trên sơn đạo, ly kỳ mất tích. Lúc đó huyên náo thật lớn. Quan phủ phái không ít người lên núi tìm kiếm, kết quả chỉ tìm tới chiếc kia taxi thi thể, đến mức tài xế cùng hành khách toàn bộ không thấy. Có người nói là chiếc kia taxi gặp phải sát quỷ, cũng có người nói kỳ thật cái kia hai tên hành khách cũng là quỷ, tài xế bị bọn họ cho hại. Nghe đồn một cái so một cái tà dị. 2 năm sau, liên quan tới món kia ly kỳ mất tích án đã dần dần bị người chỗ quên lãng. Nhưng từ nay về sau, rốt cuộc không ai dám tại ban đêm lái xe đi Thái Bình trấn. Thì ra là thế. Nghe xong tài xế tự thuật về sau, Tần Thạc mặt lộ vẻ suy tư, ánh mắt nhìn về phía ngoài xe. Uốn lượn xoay quanh núi hai bên đường, một bên là vách đá, một bên khác thì là đủ để đem liền người mang xe rơi thịt nát xương tan vách núi treo leo. Thông hướng Thái Bình trấn con đường cũng là tại trên vách đá tạc ra tới, coi như không náo quỷ, cũng không có nhiều người nguyện ý ở buổi tối đi đầu này nguy hiểm đường núi. Bởi vì buổi sáng trên núi có sương mù, tài xế không dám lái quá nhanh, hơn một giờ về sau mới đưa Tần Thạc đưa đến Thái Bình trấn. Sư phụ khổ cực, Tần Thạc trực tiếp thanh toán gấp 2 tiền xe. Dù sao, nguyện ý lái xe tới Thái Bình trấn tài xế đã rất ít đi. Đột. Tần Thạc đưa mắt nhìn xe ba bánh sau khi rời đi, đem chính mình hái mua về các loại vật tư chuyển vào trong nhà. Sau đó, hắn rót một chén canh mạch bà cho trong sân lão Liêu thụ dội lên. Đây là ra ra để hắn làm mỗi ngày bài tập, không thể gián đoạn. Ngay sau đó, hắn lấy ra bút lông, mực đỏ, cùng mua về tiền giấy, bắt đầu viết thông linh phù văn. Mỗi viết xong một trường, phía trên thì sáng lên một vệt kim quang. Dựa theo lời của ra ra nói, đây là tường thụy chi triệu, biểu thị bị thiên đạo chứng nhận, từ đó thông hành âm dương, không gì kiêng kỵ. Tương đương với con dấu, chỉ có dạng này tiền giấy mới có thể đốt tới âm phủ, bị ra ra thu đến. Không chỉ là tiền giấy, còn lại tế tự đồ dùng cũng nhất định phải đi qua tương tự xử lý mới có thể đưa hướng âm phủ. Không qua, khác biệt tế tự đồ dùng, xử lý phương pháp đều không hoàn toàn giống nhau. Thì thí dụ như, cho ra ra đốt bằng mã, hắn chỉ cần tại mỗi tấm tiền giấy phía trên, dựa theo nhất định chỉnh tự viết lên 9 cái thông linh phù văn, thế là xong. À, đây cũng là đơn giản nhất. Đổi lại cái khác tế tự đồ dùng thì là sẽ phiền phức rất nhiều, có cần càng nhiều thông linh phù văn, có thì là cần một số đặc thù tài liệu phụ trợ mới được. Ra ra đem thông linh phù văn truyền thụ cho hắn lúc, từng dặn dò qua hắn, tuyệt đối không nên lung tung nếm thử cái khác tế phẩm, chỉ cần an an tâm tâm đốt bằng mã, cái này liền đầy đủ. Kết quả, Tần Thạc lần này đi huyện thành, vậy mà mua một thanh đồ long đào trở về. Hắn không chỉ có muốn cho ra ra đốt tiền, còn chuẩn bị đưa một kiện thần khí đi qua, trợ lao nhân già ông ta xưng bá âm gian địa phủ. Ra ra gánh lấy đồ long đao hô to một tiếng, Diêm Vương lão nhi, an ta một đao 999. Hình tượng này, suy nghĩ một chút thì thân thiết. Đương nhiên, luôn luôn làm việc vững vàng Tần Thạc sẽ không tùy tiện hành sự. Đối đồ long đao cải tạo là một hạng đại công trình, cũng không phải tùy tiện viết mấy cái thông linh phủ văn là được rồi. Hắn nhất định phải xâm nhập học tập một phen mới được. Ngoài ra, cho dù cải tạo thành công, thanh này đồ long bảo đao có thể thành công hay không đốt đi qua, vẫn là cái vấn đề. Dùng cái mông muốn nghĩ cũng biết, đốt vàng mã cùng đốt một thanh đồ long đao, đối thân thể của hắn tạo thành gánh vác cùng phản vệ, tuyệt đối không phải một cấp bậc. Cho nên, hắn còn đến mạnh lên, càng mạnh càng tốt. Mà mạnh lên nhanh nhất đường lối, không ai qua được căn thuốc, cũng chính là ăn bị ngạn hoa hạt giống. Buổi sáng kết thúc, Tần Thạc một hơi cải tạo hơn 500 tấm tiền giấy, đầy đủ hắn đốt một đoạn thời gian. Đến xuống buổi trưa, Tần Thạc không có tiếp tục cải tạo tiền giấy, mà chính là dự định tăng lên một chút thực lực của mình. Hắn xuất ra một viên bị ngạn hoa hạt giống. Lần trước ăn viên kia bị ngạn hoa hạt giống, hắn đã triệt để tiêu hóa hấp thu, trước mắt trạng thái thân thể tốt đẹp. Cho nên, hắn dự định ăn vào viên thứ 2 hạt giống. Có quan hệ thí nghiệm đã làm. Đại Hoàng đồng học đã chứng minh, lần thứ 2 phục dụng bị ngạn hoa hạt giống, mạo hiểm có thể không chế. Đại Hoàng, Tần Thạc hướng về phía ngoài phòng hô một tiếng, chớ ăn, lan tới đây. Go. Chính ở bên ngoài ăn cẩu lương Đại Hoàng, nghe được Tần Thạc thanh âm, lập tức hấp tấp chạy vào. Nhìn đến Tần Thạc trên tay viên kia bị ngạn hoa hạt giống, Đại Hoàng một đôi mắt chó, trong nháy mắt sáng cùng hai cái bóng đèn giống như. Đây không phải cho ngươi ăn. Tần Thạc một tay chỉ Đại Hoàng, ra lệnh, ngồi xuống, thầy ta hộ pháp. Cũng mặc kệ Đại Hoàng có nghe hay không hiểu. Sau khi nói xong, Tần Thạc đem trong tay hạt giống hướng trong miệng bị lại, dầm dầm một chút nuốt vào bụng bên trong. Giống như lần trước, vừa ăn hết hạt giống hắn, cảm thấy cực độ khát nước, liên tục uống mấy cái ly lớn nước. Sau 5 phút, nhiệt độ của người hắn liền bắt đầu kịch liệt tăng lên, đó lấy chính là vui tay vui mắt thân thể phát sáng phân đoạn. Không đúng. Tần Thạc nhìn lấy chính mình phát sáng hai tay, trên mặt lộ ra một tia mộng bức chi sắc. Hắn biết, phát sáng là phản ứng bình thường. Có thể. Tại sao là xanh đó a? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 18, mạnh lên vẫn là biến dị. Quái thai. Rõ ràng cầm Đại Hoàng làm qua thí nghiệm, mà lại đồng dạng là lần thứ 2 phục dụng bị ngạn hoa hạt giống. Kết quả, Đại Hoàng bước lên chính là hồng quang, mà hắn Tần mỗi người lại toát ra một đạo lục quang. Xanh biết gọi người hốt hoảng. Tần Thạc đứng ở trước gương, nhìn cả người bước lên lục quang chính mình, trăm mối vẫn không có cách giải. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Chính kinh nghi bất định lúc, thân thể của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa. Không biết nguyên nhân gì, thể nội cái kia cố nóng dực khí tức cấp tốc biến mất, tùy theo mà đến là một loại làm cho người say mê khí tức, rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Phản phất là đưa thân vào rừng mưa nhiệt đới bên trong. Tần Thạc có thể nghe thấy được một cố vô cùng nồng đậm thảo mộc khí tức, tươi mát tự nhiên. Xanh đúng tươi tốt, là thuộc về sinh mệnh khí tức, mà loại khí tức này lại là theo trong cơ thể của hắn phát ra. Go go, ngồi xổm ở một bên Đại Hoàng cũng ngửi thấy cố khí tức này, nó không ngừng nhún nhún mũi chó, tham lam ngửi ngửi Tần Thạc trên người tán phát ra khí tức. Cái mùi này quá dễ ngửi, quả thực so ăn một chén cẩu lương, không đúng, là so ăn 10 bát cẩu lương còn muốn thoải mái. Đại Hoàng thoải mái đến, người trong cuộc Tần Thạc càng là thoải mái đến cất cánh. Lần trước ăn hạt giống thời điểm, hắn chịu đủ thống khổ tra tấn, như muốn sụp đổ, mà lần này hắn không chỉ có không khó thụ, ngược lại vui vẻ vô cùng. Toàn thân trên dưới, từ bên trong ra ngoài, không có một chỗ địa phương không cảm thấy thoải mái. Phiêu phiêu dục tiên. Nói cũng là loại cảm giác này đi. Duy nhất không thoải mái là cả người hắn chính biến đến càng ngày càng xanh. Cũng không biết phát sinh trên người mình loại biến hóa này đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Có thể ván đã đóng thuyền. Hạt giống đã ăn vào trong bụng, đồng thời phát huy tác dụng, hắn hiện tại coi như muốn đổi ý cũng không kịp. Kéo dài sau một giờ, trên người hắn lục quang rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tán, biến đến ảm đạm xuống. Cái này khiến hắn thật to nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, không người nào nguyện ý đỉnh lấy một thân lục quang đi ra cửa. Mấy phút đồng hồ sau, Tần Thạc lại soi gương lúc, phát hiện trên người mình lục quang biến mất nhưng lại không có hoàn toàn biến mất. Thí dụ như tóc, theo màu đen biến thành màu xanh sẫm. Da thịt, trắng bên trong thấu điểm xanh. Còn có hắn một đôi mắt trâu, tuy nhiên khôi phục lại bình thường màu đen, nhưng trong lúc lơ đãng, sẽ lóe qua một đạo lục quang. Hai nhìn lấy quái dọa người. Đối với cái này, Tần Thạc ngược lại không phải là quá lo lắng. Hắn đã từng có kinh nghiệm. Lần trước ăn hạt giống lúc, cũng là qua vài ngày nữa về sau, thân thể của mình mới hoàn toàn khôi phục bình thường. Lần này cũng hẳn là như thế. Tần Thạc xuất ra laptop, bắt đầu ghi chép chính mình phục dụng bị ngạn hoa hạt giống về sau, thân thể phát sinh biến hóa, cùng chính mình tự mình cảm thụ. Hai cùng lần trước so sánh. Lần này lớn nhất khác biệt là, lần trước chính mình bước lên hồng quang, mà lần này bước lên lục quang. Bước lên hồng quang lúc, cảm giác cả người bị gác ở trên lửa nướng một dạng, vô cùng thống khổ, vô cùng dày vò, ý thức gần như sụp đổ. Lúc đó hắn là dựa vào cho ra ra đốt và mã, phóng thích thể nội cái kia cô nóng rực lực lượng, lúc này mới miễn ở sụp đổ. Mà lần này bước lên lục quang, hắn không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào, ngược lại cực điểm vui vẻ, toàn bộ hành trình hưởng thụ. Một con có một chỗ, cũng rất không giống nhau. Lần trước ăn hạt giống về sau, hắn giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, thân thể các phương diện tố chất, quân thu được tăng lên cực lớn. Mà lần này, thân thể của hắn cơ hồ không cảm giác được có thay đổi gì, ngoại trừ một ít vị trí đổi xanh. Sẽ không trắng ăn đi. Tần Thạc ngừng dừng một chút về sau, lắc đầu, tiếp tục ghi chép chính mình cắn thuốc toàn bộ quá trình cùng với cảm thụ. Đây chính là chân quý trực tiếp tư liệu. Như thế nào ăn bị ngạn hoa hạt giống, là một môn hoàn toàn mới học vấn. Hắn tìm không đến bất luận cái gì tài liệu tương quan. Đưa tới cho hắn hạt giống ra ra, cũng hoàn toàn không giúp được hắn. Hắn chỉ có thể theo dựa vào lực lượng của mình, đi không ngừng tìm tòi, từng bước tiến hành nghiên cứu. Không chỉ đại hoàng, thì liền bản thân hắn cũng thành vật thí nghiệm. Có lẽ, đây chính là muốn mạnh lên đại giới đi. 3. Tần Thạc khép lại laptop, thở dài ra một hơi. Bản thân hắn lần thứ 2 phục dụng bị ngạn hoa hạt giống, chính thức kết thúc. Tuy nhiên ra một chút xíu ngoài ý muốn, nhưng tổng thể coi như thuận lợi, chí ít hắn hiện tại nhảy nhót tương mừng, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng. Đến mức viên thứ 2 hạt giống đối thân thể của hắn sẽ sinh ra dạng gì ảnh hưởng, còn phải tiếp tục quan sát nghiên cứu. Đại hoàng, Tần Thạc chú ý tới y nguyên chờ đợi ở một bên đại hoàng, thua tay nói, không liên quan đến ngươi, đi thôi. Go. Đại hoàng kêu một tiếng về sau, lập tức vắt chân lên cổ chạy ra ngoài. Trong sân cái kia buồn cầu lương vẫn chờ nó đây. An viên thứ 2 hạt giống về sau, đại hoàng là càng ngày càng thông minh, chiến đấu lực cũng lần nữa tăng vọt, sợ là liền lao hổ đều không giả. Mười Tần Thạc yên lặng cảm thán một tiếng. Đại hoàng mạnh lên, biến thông minh, con mẹ nó trở nên đẹp. Xem xét lại chính hắn, đồng dạng ăn hạt giống, vì cái gì khác biệt lớn như vậy chứ? Tâm tình có chút buồn bực Tần Thạc, quyết định làm một chậu khoai tây hầm thịt bò, thật tốt an ủi một chút chính mình thụ thương tâm linh, cùng chính mình dạ dày. Một mặc dù mới ăn cơm trưa, nhưng hắn y nguyên cảm thấy bụng đói kêu bang, hẳn là phục dụng bị ngạn hoa hạt giống nguyên nhân. Đi vào nhà bếp, Tần Thạc đầu tiên là mở ra tủ lạnh, lấy ra một khối tươi mới thịt bò, ném đến trên tớt, dùng dao mổ thành khối. Tiếp lấy, hắn tìm tới chính mình mua về cái kia một túi khoai tây, chuẩn bị chọn mấy cái đi ra. Ai ngờ, hắn vừa cầm lấy một viên khoai tây, ngoài ý muốn phát sinh. Bị hắn nắm bắt tới tay phía trên viên này khoai tây, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu đổi xanh. Càng quỷ dị chính là, cái này đổi xanh khoai tây, ngay tại cấp tốc nảy mầm. Trong mấy mắt, viên này khoai tây mặt ngoài thì toát ra từng cây màu trắng mầm, thậm chí bắt đầu dài ra xanh biếc diệp. Cái này, Tần Thạc một mặt gặp quỷ biểu lộ. Không đến một phút, trên tay hắn khoai tây thì biến đến khô quắt khô héo, triệt để đã mất đi chất dinh dưỡng. Thay vào đó, thì là từng cây màu xanh biếc khoai tây mầm non. Tần Thạc không tin tà, vớt xuống viên này nảy mầm khoai tây, lại cầm lấy một viên bình thường khoai tây. Một phút đồng hồ sau, trên tay của hắn lại nhiều một viên nảy mầm khoai tây. Cái này tính là gì? Tần Thạc nhìn xem hai viên nảy mầm khoai tây, lại nhìn hai tay của mình, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Ta là mạnh lên rồi, vẫn là con mẹ nó biến dị. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 19, học tập cùng săn bắn đi qua liên tục nghiệm chứng. Tần Thạc không thể không tiếp nhận một sự thật, chính mình nắm giữ một đôi tràn ngập ma lực tay. Vô luận là khoai tây hạt giống, tỏi hạt giống, vẫn là hạt ngô hạt giống, hoặc là cái khác cái gì hạt giống, bị hắn sờ một cái thì nảy mầm. Loại này bị hắn mệnh danh là thuốc dục thực vật cấp tốc phát dục sinh trưởng chi ma thủ, tên gọi tắt thúc đẩy sinh trưởng tay đặc thù năng lực, đối với thực vật hữu hiệu, đối động vật không có hiệu quả. Chỉ đối đại hoàng vô hiệu. Đại hoàng bị hắn phía trên hắn ra tay, sơ soạn trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Trừ bỏ bị bắt rơi một số lông chó bên ngoài, biến hóa gì đều không có phát sinh. Đại hoàng bị sơ soạn. Trong nhà thực vật cũng toàn bộ bị mò về sau. Tần Thạc đi ra ngoài tản bộ một vòng, bình thường là mình nhìn đến sinh vật đều bị hắn sờ soạn một lần. Con kiến, con giun, giáp trùng, tiểu thảo, cây cối, dê. Từ đó hắn phát hiện một ít quy luật. Thúc đẩy sinh trưởng tay loại này đặc thù năng lực, hoàn toàn chính xác đối với thực vật hữu hiệu, nhất là đối hạt giống hiệu quả rõ ràng nhất. Vô luận là cái gì hạt giống, bị hắn sờ một cái thì lập tức nảy mầm. Đương nhiên, nhất định phải là sống hạt giống. Chết mất hạt giống nói thí dụ như một viên bị nước đun sôi khoai tây, thì không cách nào bị hắn sờ đến nảy mầm. Đến mức hạt giống bên ngoài những thực vật khác, bị hắn sờ qua về sau, tuy nhiên cũng sẽ có điều phản ứng, nhưng rõ ràng không bằng hạt giống như vậy rõ ràng mà kịch liệt. Thì thí dụ như phổ thông tiểu thảo, bị mò về sau, chỉ là biến đến càng thêm xanh biết một số, cũng không có biến hóa quá lớn. Hoa nhi bị mò, sẽ ra tốc mở ra, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đến mức hình thể càng lớn cây cối, thì không có gì thay đổi. Có lẽ là bởi vì biến hóa quá nhỏ, đến mức thịt của hắn mắt không cách nào quan sát đánh giá đến. Kết thúc giã ngoại thí nghiệm, Tần Thạc trở về nhà. Hắn lần nữa xuất ra laptop, đem tự mình làm những thí nghiệm này, toàn bộ ghi chép lại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thúc đẩy sinh trưởng tay cái này kỳ quái năng lực xuất hiện, khẳng định cùng hắn trước đó an viên kia bị ngạn hoa hạt giống có quan hệ. Mặc dù có chút gà mờ, nhưng dầu gì cũng là một hạng tương đương ma huyễn năng lực, xuất ra đi biểu diễn ma thuật, vẫn là thẳng doan người. Ghi chép hết thí nghiệm số liệu sau, Tần Thạc trầm tư một chút, tại laptop một trang cuối cùng, viết xuống hai hàng chữ, hồng quang, tăng cường thể chất lục quang, kích phát cùng thực vật tương quan siêu năng lực. Khép lại laptop, Tần Thạc đi vào nhà bếp, tiếp tục làm khác khoai tây hầm thịt bò. Tại xử lý khoai tây trước đó, hắn mang lên trên một đôi cao su bao tay. Trước đó, hắn đã làm qua thí nghiệm. Chỉ cần đeo lên bao tay, không cùng khoai tây hạt giống phát sinh trực tiếp được vào, khoai tây hạt giống liền sẽ không bị hắn thúc đẩy sinh trưởng tay cho ảnh hưởng đến. Đây coi như là một tin tức tốt đi. Chỉ ít, hắn về sau muốn ăn khoai tây hầm thịt bò lúc, không cần dùng chân biểu diễn như thế nào tẩy khoai tây, tức khoai tây cùng cắt khoai tây. Dễ chịu. Tại xử lý một cái bồn lớn khoai tây hầm thịt bò, lại thêm 7-8 bát cơm về sau, Tần Thạc sờ lấy rất nhỏ trướng lên cái bụng, rốt cục một bản thỏa mãn. 3 ngày thứ 2, Tần Thạc rời giường chuyện thứ nhất là cho trong sân lão Liêu thụ tới một chén canh mạch bà. Hắn đã tạo thành quen thuộc. Tới còn về sau, hắn ngồi xổm xuống, lấy tay sờ soạn một chút trên đất một bụi cỏ nhỏ. Chuyện kỳ diệu phát sinh. Cái này quả tiểu thảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đổi xanh, theo trước đó màu vàng xanh lá, biến đến xanh biếc xanh biếc. Năng lực không có biến mất, tựa hồ còn tăng cường. Tần Thạc đứng người lên, khẽ thở dài một cái, cũng không biết là may mắn, vẫn là tiếc nuối. Hôm nay là cái thời tiết tốt. Tần Thạc lại không có ý định đi ra ngoài, mà chính là lựa chọn trạch trong nhà, nghiên cứu ra trước đó chuyển cho hắn những cái kia thông linh phù văn. Một bộ này thông linh phù văn, hết thể có 123 cái. Trước mắt hắn nắm giữ, vẹn vẹn chỉ có phía trước 9 cái, cũng chính là dùng cho tiền giấy cái kia 9 cái phù văn. Còn lại phù văn, dựa theo lời của gia nói, diệu dụng vô cùng. Nếu là toàn bộ học xong, không chỉ có thể dùng cho tế tự quỷ thần, còn có thể viết ra từng chương linh phù, hô phong hoán vũ, trấn tà hàn ma, thần thông vô cùng. Không qua, gia cảnh cáo qua hắn, một bộ này thông linh phù văn ẩn chứa thiên địa chi đạo, huyền ảo vô cùng, không là phàm nhân có thể tùy tiện sử dụng. Tu hành không đủ mà cưỡng ép sử dụng, ác gặp phản vệ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Thạc là đã linh giáo rồi. Lúc trước hắn lần thứ nhất đốt vàng mã thời điểm, kém chút liền bị hút khô dương khí mà chết. Phải biết, đây mới là phía trước 9 cái phù văn mà thôi, phía sau hơn 100 cái phù văn, càng ở sau, uy năng càng lớn. Sử dụng phù văn trô muốn trả ra đại giới cũng càng lớn. Lớn bao nhiêu bát ăn bao nhiêu cơm, có bao nhiêu năng lực thì dùng bao nhiêu phù văn, hết sức nỗ lực, ngàn bạn không thể đi quá giới hạn. Đối với gia cảnh cáo, Tần Thạc tuyệt không dám khinh thường. Dựa theo kế hoạch, hắn quyết định hoa thời gian nửa tháng, lại học 9 cái mới phù văn, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Nếu như thân thể có thể tiếp nhận, liền tiếp tục hướng phía sau học. Không được, thì quả quyết từ bỏ. Tóm lại, vững vàng thì một chữ. Xuất ra bút mực trang giấy, Tần Thạc theo cơ sở nhất vẽ bắt đầu. Gia không có nói sai. Theo cái thứ 10 phù văn bắt đầu, học tập độ khó khăn kịch liệt tăng lên. Tần Thạc bỏ ra một buổi sáng công phu, vậy mà một lần cũng không có đem cái thứ 10 phù văn cho hoàn chỉnh viết ra. Mỗi lần tổng kém như vậy một chút. Bộ này thông linh phù văn, quả nhiên không đơn giản a, chỉ là viết ra, đều cái này bao nhiêu khó khăn, huống chi đem linh hoạt vận dụng. Tần Thạc chưa từ bỏ ý định, liền cơm đều không ăn, vùi đầu luyện tập. Cái này một học cũng là một ngày. Trước lúc trời tối, hắn rốt cục thành công đem cái thứ 10 phù văn cho viết đi ra. Xong rồi. Nhìn qua trên giấy lóe ra nhạt đạm kim quang thần bí phù văn, Tần Thạc hài lòng cười. Công phu không phụ lòng người. Bỏ ra thời gian một ngày, hắn cuối cùng là đem căn này xương khó gặm cho gặm xuống dưới. Nói lên gặm xương cốt, Tần Thạc đột nhiên nghĩ tới, chính mình trầm mê ở luyện tập phù văn, vậy mà quên cho đại hoàng nuôi chó lương. Khó trách lúc ban ngày, đại hoàng ở bên cạnh hắn chạy tới chạy lui. Lúc đó, chính mình còn ngại lớn bằng tiền, ảnh hưởng hắn học tập, đem nó đuổi ra đến bên ngoài. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là hổ thẹn a đại hoàng, ăn cơm đi. Tần Thạc tranh thủ thời gian xuất ra cầu lương, đi đến trong sân, chuẩn bị đút cho đại hoàng. Sau đó, hắn thấy được cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy, tại sân nhỏ trong một cái góc, đại hoàng chính say sưa ngon lành gặm một đầu heo rừng. 12 là thật heo rừng, mang răng nanh cái chủng loại kia. Khá lắm. Không có cẩu lương ăn đại hoàng, vậy mà học xong săn bắn. Thái Bình trấn trung quanh đều là rừng sâu núi thẳm, nghỉ lại lấy không ít heo rừng, đại hoàng gặm ăn cái này một đầu, hẳn là theo trên núi bắt trở về. Ô, Tần Thạc xuất hiện, dọa đại hoàng nhảy một cái. Heo rừng cũng không ăn, nằm dạp trên mặt đất, cụp đôi, ánh mắt có chút né tránh nhìn lấy hắn. Phản phất là một cái làm sai sự tình hải tử. Tiếp tục ăn ngươi, ta lại không trách ngươi. Nhìn đến đại hoàng bộ này làm bộ đáng thương bộ dáng, Tần Thạc có chút buồn cười, tiếp lấy nhịn không được đậu đen rau muốn nói, mẹ trứng, thua lỗ. Sớm biết như thế, còn mua cái gì cầu lương a? tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 20, La Sắc Cơ, Tần Trạm Nguyệt trên núi động vật hoang dã không ít. Thường thấy nhất cũng là heo rừng, cơ hồ đến nước tràn thành lụt cấp độ. Đại hoàng theo trên núi bắt trở về đầu này heo rừng, thể trọng vượt qua 100 cân, so chính nó hình thể lớn gấp đôi. Cho dù là sư tử lão hổ bực này mãnh thú, cũng rất khó bắt giết so với chính mình hình thể lớn gấp đôi con mồi. Đại hoàng lại làm được. Quả nhiên là chó không nhìn tướng mạo a, Tần Thạc hiếu kỳ đại hoàng là như thế nào bắt giết con mồi, liền đi qua, tỉ mỉ quan sát một chút. Đầu này heo rừng trên người duy nhất vết thương chí mạng, ở vào yết hầu vị trí. Yết hầu tính cả động mạch cổ, đều bị triệt để cắn đứt, sâu đủ thấy xương. Nhìn chằm chằm cái kia vết thương kinh khủng, Tần Thạc có điểm tâm kinh hãi. Da dày thịt béo heo rừng đều bị dễ dàng như thế cắn chết, đổi lại là người. Đại hoàng, Tần Thạc đi qua, sờ lấy nó đầu chó, ngự trọng tâm trường nói, cho ta nhớ kỹ, heo có thể bắt giết, người cũng không thể cắn loạn. Gâu gâu, cũng không biết nghe hiểu không có, đại hoàng chỉ là hung hăng điểm đầu chó. Ngoan. Tần Thạc xoa bóp một cái đầu chó về sau, xoay người đi nhà bếp, sau đó dẫn theo một thanh dao phay trở về. Ngao. Nhìn đến tay cầm dao phay Tần Thạc, đại hoàng dọa đến run một cái, kém chút nhảy tường chạy trốn. Không có quan hệ gì với ngươi. Tần Thạc đi thẳng tới đầu kia heo rừng trước mặt, một đao chặt xuống dưới, ta thì cắt cái thận. Tươi mới heo rừng đại thận. Đại bổ a. Âm gian địa phủ, tầng thứ 7. Cắt vàng và rậm, hài cốt khắp nơi trên đất, nồng đậm tử khí tràn ngập thiên địa. Tại như thế hoang vu vắng lặng chi địa, một tòa khổng lồ minh thành, sừng sững tại trên đường chân trời, xa xa nhìn lại, giống như một đầu màu đen cự thú, nguy nga hùng vĩ. Thành trên đầu tường, một thân chiến giáp Tần Trấn Sơn, đứng chắp tay, khuôn mặt trầm tĩnh, không giận tự uy. Trải qua 7 ngày, tại 10 vạn quỷ binh tề tâm hiệp lực phía dưới, tòa này chiếm diện tích vạn mẫu minh thành, rốt cục bước đầu chế tạo thành. Chuyện cũ không dám nhớ lại a. Nhớ tới trước kia màn trời chiếu đất, lại nhìn xem chính mình dưới chân tòa này mới tinh minh thành, Tần Trấn Sơn nhịn không được một trận tổn thức. 7 năm trước, hồn phách của hắn buông xuống nơi đây. Sau đó, hắn gặp quân sư gia Cắt Tăng Tháo, bị hắn một trận lừa dối về sau, hắn lấy một tên mới quỷ thân phận, tay trắng khởi ra, mời chào chúng quỷ, đánh đông dẹp bắc, không muốn sau cùng vậy mà thật thành tựu một phen sự nghiệp, trở thành một phương quỷ soái, có được 10 vạn quỷ binh. Thế mà, hắn chiếm cứ cái địa phương quỷ quái này thực sự quá nghèo, ngoại trừ hạt cắt cùng hải cốt thì không còn có cái gì nữa. Màu mỡ địa phương cũng không phải ít, chỉ là những cái kia sản vật phì nhiêu động thiên linh địa đều là nơi có chủ. Tần Chấn Sơn có tự mình hiểu lấy, chính mình mới đến, cùng Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm Vương, hoặc là những cái kia uy trấn âm phủ vạn năm quỷ vương so sánh, hắn chút tu vi ấy cùng binh lực, căn bản cũng không quá sức. Những cái kia các đại lao địa bàn, hắn có dám đi trêu chọc, chản trọc, sau cùng chỉ có thể chiếm theo khối này cắt vàng hải cốt chi địa. Không thể không nói, địa phương quỷ quái này thực sự quá căn cối. Căn cối đến liền tu kiến thành trì gạch đá, đều muốn từ bên ngoài mua sắm. Thả trước kia, hắn cơm đều ăn không nổi, càng đừng đề cập tu kiến minh thành. Thẳng đến hắn liên hệ với Trần Gian cháu trai về sau, hắn một đêm trở đầu, đếm tiền đến bong gân. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Người nào để cháu mình theo Trần Gian thiêu tới những cái kia tiền giấy, thực sự quá đáng giá tiền. Một chương giá trị ngàn vạn tiền âm phủ. Hắn hiện tại thì ba chữ để hình dung không thiếu tiền. Mua, mua, mua. Đại bút tiền âm phủ đập xuống, vô số kể vật tư liên tục không ngừng từ bên ngoài chuyển vận mà đến, chồng chất thành núi. Tòa này minh thành sở dĩ có thể nhanh như vậy tu kiến mà thành, hoàn toàn là dùng tiền đập ra tới. Ta ở chỗ này hưởng phúc, cũng không biết Tôn Nhi ở bên kia qua được đến tuột cùng có được hay không. Ăn no bụng à, ngủ có ngon không? Trọng yếu nhất chính là, bạn gái đã tìm được chưa? Nghĩ đến đây, Tần Chấn Sơn quay đầu nhìn thoáng qua. Phía sau của hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên thiếu nữ áo đỏ, vô thanh vô tức, không nhúc nhích, phảng phất là một tòa thạch tượng. Từ bên ngoài nhìn vào, cái này thân cao 1m50 thiếu nữ áo đỏ, vẫn còn con nít, cũng liền 13-14 tuổi dáng vẻ. Một thân áo đỏ, tua cờ tóc đen, ngũ quan cẩn thận, trắng không tì vết da thịt, phối hợp nàng cái kia lãnh lược bằng xương khí chất, làm cho người không khỏi liên tưởng đến Vạn Niên Tuyết Liên. Làm người khác chú ý nhất là nàng cặp kia tím nhạt đôi mắt, trong suốt tinh khiết, phảng phất là thế gian thuần khiết nhất đồ vật, khiến người ta không đành lòng kinh nhận. Trạm Nguyệt, Tần Chấn Sơn hướng về phía thiếu nữ áo đỏ nói, về sau không muốn nghiêm túc như vậy, nữ hài tử, cười cười càng đẹp mắt. Đúng, nghĩa phụ. Thiếu nữ áo đỏ gật đầu đáp, bất quá tấm kia tuyệt thế mỹ nhan phía trên, vẫn là không có không dao động, chớ đến cảm tình. Thấy thế, Tần Chấn Sơn bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này bị hắn mua về tiểu La Sắc Cơ, tên thật là Trạm Nguyệt Khất Sa La A Tị Tu La. Hắn ngại cái tên này không dễ nhớ, liền cho nàng lấy cái nhân tộc tên Tần Trạm Nguyệt. Không chỉ có cho nàng ban cho họ Tần, còn thuận tay đem thu làm con gái nuôi, mang theo trên người, dốc lòng dạy bảo. Giờ này khắc này, Tần Thạc còn không biết, mình tại âm phủ nhiều một vị cô. Ân, làm cái chủng loại kia. Trạm Nguyệt, nếu có một ngày, ta để ngươi rời đi nơi này, đi một cái địa phương xa xôi, ngươi nguyện ý không? Tần Chấn Sơn đột nhiên hỏi. Liên quan tới đưa quỷ đi nhân gian sự kiện này, hắn tạm thời vẫn chỉ là một cái ý nghĩ, còn chưa triệt để quyết định. Hắn chỉ đối cháu của mình nhắc đến qua. Bên cạnh hắn chi quỷ, vô luận là hắn tín nhiệm nhất ra các quân sư, vẫn là trước mắt vị này bị tuyển định làm mục tiêu Tần Trạm Nguyệt, đều không biết. Nguyện ý. Tần Trạm Nguyệt gọn gàng mà linh hoạt đường. Nàng tựa như là một đài không có cảm tình máy móc, từ trên người nàng không cảm giác được bất kỳ tâm tình chập chờn. Được. Tần Chấn Sơn gật gật đầu, đang chuẩn bị nói tiếp chút gì, lúc này, ra các quân sư đột nhiên phi thân mà tới. Chủ công, Tống Diêm Vương tới. Nghe vậy, Tần Chấn Sơn ngưng mắt trông về phía xa, chỉ thấy một đóa mây đen chính từ đằng xa bay tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. Tần Chấn Sơn nhếch miệng cười nói, các ngươi lui ra, bản soái tự mình chiêu đãi vị này giả Diêm Vương.
Đúng,
chủ công cẩn thận. Tần Trạm Nguyệt cùng ra các quân sư lui ra, chỉ còn lại có Tần Chấn Sơn một mình đứng tại trên tường thành, nên đón không xa mà đến khách nhân. Trong mấy mắt, cái kia đóa mây đen liền tung bay đến thành tường trên không. Ngay sau đó, một tên thân cao vượt qua 3 mét mặt đen cử hán, bịch một cái, trùng điệp rơi tại trên tường thành. Oeng, cả mặt thành tường đều tùy theo run rẩy một chút. May mắn, đạo này thành tường là dùng kiên cố nhất hắc kim cốt thạch đắp lên mà thành, có thể tiếp nhận vạn quân lực. Đổi lại đồng dạng tảng đá, chỉ sợ vừa mới lần này, cả mặt thành tường đều muốn đổ sụp, thậm chí hóa thành phấn vụn. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Tần Chấn Sơn nhìn qua từ trên trời giáng xuống cử hán, khí định tần nhàn. Này mặt đen cử hán, mọc ra một trương ác quỷ mặt, thân cao vượt qua 3 mét, khỏe mạnh như trâu, toàn thân mọc đầy nồng đậm bộ lông màu đen. Cái cổ tráng kiện phía trên, treo một chuỗi khô lâu dây chuyền, bạch cốt sâm sâm, ẩn ẩn có thể nghe được trẻ sơ sinh khóc nỉ non thanh âm. Một đôi chuông đồng giống như ánh mắt, lóe ra nhắm người mà vẻ hung quang. Này ác quỷ, tự xưng Tống Diêm Vương. Đương nhiên cũng không phải là thật Diêm Vương, mà chính là một tên đụng binh mấy vạn ác quỷ đầu lĩnh. Tần Chấn Sơn cùng hắn, chính là từ đối đầu. Hai năm này, bọn họ lẫn nhau ở giữa giao chiến mấy chục lần, lẫn nhau có thắng bại, ai cũng không làm gì được đối phương. Trước đây không lâu, Tần Chấn Sơn phái ra các quân sư mang theo một phần hậu lễ, đi Tống Diêm Vương địa bàn, mời hắn đến cửa một lần. Rõ ràng lẫn nhau là kẻ thù, Tống Diêm Vương lại độc thân mà đến. Không gì khác, Tần Chấn Sơn cho nhiều lắm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 21, Tống Diêm Vương nổi giận, Tống Diêm Vương kinh ngạc, Tống Diêm Vương khóc, Tống Diêm Vương quỷ. Có quỷ từ phương xa tới, quên cả trời đất. Tần Chấn Sơn thân là chủ nhà, chủ động hướng về phía Tống Diêm Vương liền ôm quyền, cười ha hả nói, "Tống Diêm Vương đại giá quang lâm, vinh hạnh đã đến. Hôm nay đem ngươi mời đi theo, là muốn cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Trước đó ân oán, không bằng thì xóa bỏ đi." "Hừ." Tống Diêm Vương chỉ là cười lạnh một tiếng, nói ít những thứ này hư đầu đi não, "Bản vương hỏi ngươi, ngươi muốn thế nào cùng bản vương tiêu trừ những năm này ân oán, chỉ bằng ngươi cái miệng này sao?" "Rất đơn giản." Tần Chấn Sơn cười híp mắt nói, "Ngươi cho làm tiểu đệ của ta cho làm ngươi đại ca, chúng ta thành một nhà quỷ." Tự nhiên là không có cái gì ân oán. Đánh rắm. Không giống nhau, Tần Chấn Sơn nói xong, Tống Diêm Vương mạnh mẽ biến sắc, tức giận đến kém chút chết lại một lần. Hắn chỉ Tần Chấn Sơn thống mà nói, tốt ngươi cái Tần tiểu quỷ, dám để bản vương cho ngươi một giới tiểu bối làm tiểu đệ, ngươi đây là si tâm vọng tưởng, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đừng tưởng rằng cho bản vương đưa một phần tiểu lễ, bản vương liền sẽ mặc cho người khi nhục. Nếu là nhắm chúng bản vương không thoải mái, bản vương lập tức trở về triệu tập đại quân, san bằng ngươi cái chỗ chết tiệt này. Một bên miệng phun ngoan thoại, Tống Diêm Vương một bên trong bóng tối đánh giá trước mắt tòa này khí thế uy hoàng minh thành, trong mắt khó nén chấn kinh cùng vẻ hâm mộ. Bố kỷ, hắn cái này đối thủ một mất một còn, cái gì thời điểm biến đến như thế hào hoa xa xỉ, lại dựng lên như thế một tòa minh thành. Đây cũng không phải bình thường có tiền quỷ, có thể có khả năng đổ vật ta. Tống Diêm Vương quên mắng, trừng lớn một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Chấn Sơn, ngựa khí tràn đầy nghi hoặc, tòa này minh thành là người xây, làm đối thủ một mất một còn. Không có quỷ so với hắn hiểu rõ hơn lai lịch của đối phương. Tất cả mọi người là quỷ nghèo, trước đó vì một chút vật tư thường xuyên cướp đầu rơi máu chảy đến mức thành tử địch, có thể làm sao trong nháy mắt hắn vị này tự địch biến đến như thế có tiền, thậm chí có tiền đến phá sản cấp độ. Không sai, tại Tống Diêm Vương trong mắt, tu kiến một tòa hao phí 1.000 vạn trở lên minh thành tuyệt đối là phá sản hành động. Dùng khoản này xây thành chi tiền đi chiêu binh mãi mã, chẳng phải là càng hương? Đúng vậy a. Tần Chấn Sơn gật đầu một cái, thản nhiên nói, gần nhất phát chút ít tài xây cái thành chơi đùa. T. Trong lúc lơ đãng bị vợ sẹo lẹt gương mặt Tống Diêm Vương, nhịn không được hút miệng khí lạnh. Xây cái thành chơi đùa. Nhìn một cái, đây là quỷ nói lời à? Tống Diêm Vương nhìn về phía Tần Chấn Sơn, ánh mắt có một chút biến hóa, trên thân phách lối ngạo mạn khí diễm cũng không nhịn được thu liễm. Không có cách nào, người nghèo chí ngắn, quỷ nghèo lên, nói lời cũng không dám quá lớn tiếng. Tống Diêm Vương tuy nhiên lớn lên giống cái mãng phu mở dạng, nhưng kỳ thật xảo trá rất thông minh, bằng không hắn cũng sẽ không hôn thành một phương đầu lĩnh. Có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Tần Chấn Sơn xuất ra xây thành chỉ số tiền kia, đầy đủ mời đến một nhóm lớn quỷ tộc cao thủ, đem hắn nghiền xương thành cho một lần lại một lần. Tại âm gian địa phủ, đắc tội hung quỷ ác quỷ không đáng sợ, đắc tội có tiền quỷ, cái kia mới là thật phiền phức lớn rồi. Tống Diêm Vương, mời xem. Tần Chấn Sơn phát giác được biến hóa của đối phương, trong lòng thầm cười một tiếng, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Vung tay lên, quang mang lóe lên, một tòa từ vô số tiền âm phủ đắp lên mà thành tiền núi chống rông xuất hiện, đập vào Tống Diêm Vương bên tay phải. Tiền âm phủ, tốt nhiều tiền âm phủ. Tự mình làm quỷ đến nay, chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy tiền âm phủ. Tống Diêm Vương quay đầu, ngơ ngác nhìn mình chằm chằm bên tay phải từ vô số tiền âm phủ xếp thành tiền núi, toàn bộ quỷ đô thấy choáng. Tống Diêm Vương, Tống Lao Ca, Tống Lao Quỷ. Tần Chấn Sơn liên tục hô vài tiếng. Tống Diêm Vương rồi mới từ cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn chật vật quay đầu, nỗ lực không nhìn tới bên cạnh mình tiền núi. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn lấy Tần Chấn Sơn, ngữ khí khô khốc mà hỏi, "Tần thành chủ, ngươi xuất ra những thứ này tiền âm phủ, đến tột cùng là có ý gì?" Ý tứ. Xin thứ cho Tống Ngô ngu dốt, còn mời Tần thành chủ chỉ rõ. Đã như vậy, cái kia ta ngả bài. Tần Chấn Sơn chỉ đống kia bẻ phái nhỏ đồng dạng tiền âm phủ, gàn từng chữ một, "Ta dùng những thứ này tiền âm phủ mua xuống ngươi cùng những thủ hạ của ngươi." Tuy nhiên đã coi đoán trước, nhưng chính thai nghe được về sau, Tống Diêm Vương vẫn là đại thụ rung động. Một bên là tiền, một bên là mạng của mình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, kẻ thù của chính mình sẽ xuất ra như thế một số tiền lớn đến thu mua hắn. Trong chấp nhóm này, Tống Diêm Vương đột nhiên suy nghĩ rất nhiều. Muốn từ bản thân mới vào âm gian địa phủ chán nản, muốn từ bản thân gặp phải quý quỷ về sau gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, muốn từ bản thân bị Diêm Vương sắc phong làm thất phẩm âm quan viên vô hạn phong cảnh, muốn từ bản thân vào rừng làm cướp. Tống Diêm Vương cúi đầu xuống, thân thể kịch liệt rung động lên. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu sọ, nhìn thẳng Tần Chấn Sơn, chém sắt như chém bùn mà nói, "Quỷ khả sát bất khả nhục, đừng tưởng rằng ngươi có mấy cái tiền bẩn liền có thể thu mua ta." "Ai?" Nhìn đến đối phương một mặt kiên định bộ dáng, Tần Chấn Sơn thở dài, sau đó lại là vung tay lên. "Ba!" Lại là một tiểu tòa tiền âm phủ núi đập vào Tống Diêm Vương bên tay trái. "A, cái này." Bị tiền âm phủ núi hai bên vây quanh Tống Diêm Vương, hung hăng cả lăm một chút về sau, "Ngươi cái này lại là có ý gì?" Tần Chấn Sơn cười nói, "Ngươi cự tuyệt, ta cảm thấy là bởi vì ta không có suy nghĩ, cho nên lại ý tứ. Đáng giận, thật sự là quá ghê tởm. Cái này họ Tần, quả thực là quỷ bên trong ác ma, vậy mà dùng tiền đến tra tấn hắn." Tống Diêm Vương nhìn xem bên trái, lại nhìn xem bên phải, nguyên bản bỗng như bản thạch tâm cảnh, xuất hiện một tia dao động. Dù sao, đối phương gấp bội a còn không có suy nghĩ. Tần Chấn Sơn nhìn lấy mặt lộ vẻ dễ rủa Tống Diêm Vương, lười nhắc nhiều chờ đợi, vung tay lên. "Ba!" Tòa thứ ba tiền âm phủ núi đập vào Tống Diêm Vương sau lưng. "Vì sao lại dạng này?" Tống Diêm Vương ánh mắt đờ đẫn, tự lẩm bẩm. Hắn có dám quay đầu nhìn lại, hắn sợ quay đầu về sau, tâm thần của mình sẽ trong nháy mắt thất thủ. Thế mà, Tần Chấn Sơn căn bản không cho hắn cơ hội phản kháng, lần nữa giơ lên tay của mình. "Đừng!" Nhìn đến Tần Chấn Sơn động tác, Tống Diêm Vương sắc khóc, "Van cầu ngươi, đừng có lại đền tiền." "Nói như vậy, ngươi là đáp ứng?" Tần Chấn Sơn nhìn lấy bị khuất giống một cái 800 cân hải tử Tống Diêm Vương, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. "Không phải liền là tiền sao? Hắn có là, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, vậy thì nhất định phải dùng tiền giải quyết. Mới ba tòa tiền âm phủ núi mà thôi. Hắn dùng trong tay những ngày kia đình tệ, cho vẹn đổi 17 tòa tiền âm phủ núi. Tu kiến minh thành cái gì, bỏ ra 7 tòa tiền âm phủ núi. Còn lại 10 tòa tiền âm phủ núi, đều là vì trước mắt vị này Tống Diêm Vương chuẩn bị. Kết quả, vị này giả Diêm Vương, cũng quá không trải qua đập." "Không." Tại Tần Chấn Sơn nhìn soi mói, Tống Diêm Vương khắp khuôn mặt là vẻ dãy rủa, có chút lời nói không có mạch là nói, "Ngươi đừng ép ta. Ta lại nghĩ muốn. Đây không phải chuyện tiền." "Ba." Tần Chấn Sơn vung tay lên, đem tòa thứ tư tiền âm phủ núi hung hăng đập vào Tống Diêm Vương ngay phía trước. "Cái này." Tống Diêm Vương trước sau trái phải đều bị tiền âm phủ cho bao vây. "Ba." Lúc này, không phải tiền âm phủ đập xuống đất, mà chính là Tống Diêm Vương đầu gối đập vào trên sàn nhà. "Mặt tướng Tống Mệnh, bái kiến chủ công." Chương 22, ta cháu có đại đế chi tư thật thơm. Tần Thạc chuyển động nướng trên kệ mấy sâu đại thận. Tại lửa than thiêu đốt dưới, thân mặt ngoài xì xì rung động, dầu chân không ngừng nhỏ xuống, mùi thơm nồng nặc tràn ngập toàn bộ đình viện. Nghe hương khí, hắn ngụm nước đều muốn chảy ra. Người mới heo rừng đại thận, mùi khai 10 phần. Nhưng nướng chín về sau, gọi là một cái hương áp vì ăn được một miệng thích nhất nướng thận, hắn cũng là liều mạng. Một giờ trước, hắn tìm đến một số cục gạch, trong sân dựng lên một cái thô sơ lò nướng, lại thiêu một chút than tuổi, dùng cho đồ nướng. Đại hoàng bắt trở về đầu này heo rừng, hắn chỉ lấy thận, lại thêm một con heo rừng chân, còn lại đều lưu cho đại hoàng. Khủng. Nói đến, hắn vẫn là dính đại hoàng ánh sáng, mới có thể ăn được như thế tươi mới thịt heo rừng. Gâu. Ở một bên gặm heo rừng đại hoàng, nghe thấy được không ngừng thổi qua tới thịt nướng hương, nhất thời cảm thấy trong miệng heo hơi thịt không thơm. Lệch ra cái đầu sau khi suy nghĩ một chút, nó dùng hàm răng vô cùng sắc bén, đem một con heo rừng chân xé rách xuống tới, sau đó ngậm đùi heo rừng, hấp tấp chạy đến Tần Thạc bên chân. Ô. Đại hoàng ngẩng đầu nhìn Tần Thạc, ngoắc ngoắc cái đuôi, trên mặt lộ ra một loại vẻ lấy lòng. Tần Thạc túi đầu xem xét, dây hiểu. Đừng nóng nội. Tần Thạc thu hồi ánh mắt, tiếp tục trượt nướng thận, ngoài miệng nói, cậu tử ngươi cũng muốn ăn thịt nướng, không có vấn đề, bất quá phải chờ ta trước tiên đem thận nướng xong lại nói. Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm. Tần Thạc đem cái này mấy sâu nướng chín thận, cất vào một cái trong mâm, lại rải lên muối ăn cùng một điểm nhỏ hành thái. Quả thực hoàn mỹ. Hắn nắm lên một chuỗi mùi thơm nước mùi nướng thận, đang chuẩn bị hưởng dụng mỹ vị, bên hông đột nhiên chấn động. Không phải điện thoại di động, mà chính là ra ra dùng để liên hệ hắn cái kia âm dương thông. Tần Thạc không dám chế mãi, vội vàng thả ra trong tay nướng thận, từ trong ngực móc ra âm dương thông xem xét. Quả nhiên là ra ra theo âm phủ bên kia gọi điện thoại đến đây. Ngón tay vạch một cái, kết nối. Tần Thạc, uy, ra ra, có gì phân phó? Ra ra, không có việc gì, cũng là gọi điện thoại tới Hàn Huyền với ngươi trò chuyện. Khụ khụ, cái kia, không phải ra ra nói ngươi cũng trưởng thành, cũng nên tìm bạn gái. Tần Thạc, không có vội hay không, ta vẫn còn con nít đây. Ra ra, còn không nội. Hừ hừ, ta là không có cách nào khác đi qua, không phải vậy, đã sớm an bài cho ngươi. Tần Thạc, hắc hắc, không cần ngại xuất thủ, ta lập tức chính mình an bài chính mình. Ra ra, cái kia ngươi nắm chắc thời gian, sớm một chút đem nàng dâu cưới, đem em bé cho sinh, sau đó sớm một chút tới kế thừa ra ra cho ngươi đánh xuống gia nghiệp. Ba Tần Thạc, có thể ta còn muốn sống thêm 100 năm. Ra ra, 100 năm. Được, ra ra ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có phải thật vậy hay không có thể sống cho đến lúc đó, cũng đừng làm cho ra ra chờ quá lâu. Nam Tần Thạc, ta hết sức. Gia Gia, không nói cái này, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, Gia Gia dùng ngươi thiêu tới tiền, kiến tạo lên một tòa minh thành. Tần Thạc, chúc mừng Gia Gia thành công tại âm phủ mua nhà. Ha ha, tốt ngươi cái nhóc con, đều trêu chọc đến ngươi Gia Gia đầu đi lên. Tần Chấn Sơn cười lớn một tiếng về sau, nói tiếp, cháu ngoan, Gia Gia bên này có cái bận bịu muốn ngươi rút. Tần Thạc thần sắc chấn động, ngài nói, tòa này minh thành vừa mới kiến tạo hoàn thành, nhưng còn không có lấy tên. Tần Chấn Sơn nói, nếu là dùng tiền của ngươi xây, không bằng liền từ ngươi tới lấy tên đi. Để cho ta tới lấy tên. Không có vấn đề, cho ta 5 phút đồng hồ. Tần Thạc nắm lên một chuỗi nướng thận, một bên bụng chồm ăn, một bên suy nghĩ. Gia Gia để hắn làm sự tình, hắn tự nhiên không thể cự tuyệt. Chỉ là, danh tự cũng không tốt lấy á liên tục ăn ba xuyên thận sau. Tần Thạc linh cơ nhất động, nói, Gia Gia, thành là ngài đi đầu xây, không ngại lấy ngài họ tên Tần Vĩ bắt đầu. Nếu là tòa thành thứ nhất, vậy liền gọi nó Tần Thủy thành tốt. Tần Thủy thành. Nghe vậy, Tần Chấn Sơn hổ khu chấn động, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Tên rất hay a, không hổ là hắn Tần Chấn Sơn cháu trai, lấy tên gọi là một cái cao đoan đại khí cao cấp. Nghe ngươi, thì kêu Tần Thủy thành. Tần Chấn Sơn hài lòng vô cùng, Gia Gia sẽ tiếp tục kiến tạo nó, đem tòa thành này tu càng ngày càng xinh đẹp. Lại cho ngươi tu kiến một tòa cung điện, đến lúc đó, ngươi qua đây trực tiếp ở là được rồi. Dừng lại dừng lại. Mắt thấy Gia Gia càng kéo càng không hợp thói thường, Tần Thạc tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, Gia Gia, ta gặp phải phiền toái. Cái gì? Tần Chấn Sơn nghe xong, lập tức đằng đằng sát khí nói, là ai khi dễ ngươi, Gia Gia làm vị cũng không buông tha hắn. Không ai khi dễ ta. Tần Thạc dở khóc dở cười nói, ta ăn bị ngạn hoa hạt giống thời điểm, ra một chút chút xíu ngoài ý muốn. Sau đó, hắn đem chính mình đổi xanh, cùng phát hiện thúc đẩy sinh trưởng tay cái này đặc thù năng lực kinh lịch, từ đầu tới đuôi nói một lần. Những bí mật này, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng đối Gia Gia của mình, cái kia liền không có bảo mật cần thiết. Hắn còn vội vã hướng lao nhân ra ông ta cầu cứu đây. Dù sao, trên thân đột nhiên thêm ra một loại kỳ quái năng lực, cho dù đối thân thể của hắn không có tạo thành bất kỳ nguy hại gì, nhưng chung quy là để hắn có chút bất tâm. Gia Gia, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Thạc bao hàm mong đợi hỏi. Cái này sao? Đối mặt chính mình tôn nhi thành tâm thành ý thỉnh giáo, Tần Chấn Sơn dạ một chút về sau, cười khổ nói, kỳ thật, Gia Gia cũng không biết. Dù sao, người ăn bị ngạn hoa hạt giống, quỷ đều không ăn. Gia Gia cũng chưa ăn qua, cho nên cũng không làm rõ ràng được, trên người ngươi phát sinh biến hóa, đến cùng là nguyên nhân gì? A. Tần Thạc ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, cười nói, Gia Gia, không có chuyện, cùng lắm thì ta nghiên cứu thêm một chút. Lúc này, Gia Gia đột nhiên nói một câu, ngươi chờ, Gia Gia sau đó lại gọi cho ngươi. Nói xong, liền vội vàng cúp điện thoại. Nhìn qua đã gây mất âm dương thông, Tần Thạc gãi gãi đầu. Gia Gia đi làm gì? Mặc kệ, mình còn tiếp tục đổ nướng đi. Âm phủ, Tần Thủy Thành. Quân sư, lúc trước ngươi thế nhưng là tại bản soái trước mặt lời thề son sắt bảo đảm. Cái này bị ngạn hoa hạt giống, phàm nhân có thể ăn, tuyệt đối không có vấn đề. Mà lại ăn về sau, có cường thân kiện thể, miễn bệnh tiêu thai công hiệu, rất nhiều chỗ tốt. Có thể bản soái tôn nhi ăn về sau, vì sao lại đổi xanh? Tần Chấn Sơn tìm tới quân sư ra cắt tam pháo về sau, đổ ập xuống cũng là mắng một trận. Không cần phải a. Bị ngạn hoa hạt giống, ngoại trừ quỷ không thể ăn, còn lại vô luận là người hay là yêu, đều có thể bình thường dùng ăn. Thiếu chủ ăn vì sao lại đổi xanh đây? Tại chủ công nhìn chằm chằm nhìn soi mói, ra cắt tam pháo nơm nớp lo sợ, núi lớn áp lực. Thiếu chủ thế nhưng là chủ công lưu ở nhân gian huyết mạch duy nhất. Muốn là thiếu chủ xảy ra vấn đề gì? Hắn cái này lúc trước thuyết phục chủ công cho thiếu chủ thiêu bị ngạn hoa hạt giống đi qua kẻ cầm đầu, tuyệt đối là chịu không nổi. Giờ phút này, chủ công tìm tới cửa, hắn nhất định phải cho chủ công một cái công đạo. Gia Cát Tam Pháo cao mày, minh tư khổ tưởng. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên vô đuổi, kích động nói, chủ công, thuộc hạ biết là chuyện gì xảy ra. Mau nói. Tần Chấn Sơn vội vàng nói, chúc mừng chủ công. Gia Cát Tam Pháo hướng về phía Tần Chấn Sơn liền ôm quyền, thì khí dương dương nói, thiếu chủ ăn hạt giống về sau, chỗ lấy sẽ đổi xanh, là bởi vì thiếu chủ khác hẳn với thường nhân, có đại đế chi tư à? Cái gì? Tần Chấn Sơn nghe một mặt một bức, thật không thể tin mà nói, ta cháu Tần Thạc, có đại đế chi tư. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 23, lừa dối, tiếp lấy lừa dối quân sư, ngươi sẽ không lại lừa phỉnh ta a. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tần Chấn Sơn đông nhiên tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn chằm chằm ra cắt tam tháo. Thủ hạ mình vị này ra cắt quân sư, đen lịch sử cũng không muốn nhiều lắm. Hắn không thể không phòng a còn nữa. Ra cắt quân sư đối với hắn nói nội dung, thực sự quá làm người nghe kinh sợ. Đại đế chi tư, phóng nhãn toàn bộ âm phủ, ước vạn vị tộc, vô số năm tháng, cũng mới ra mấy cái đại đế a hắn cháu trai. Sướng sao? Nói như vậy, tuy nhiên có chút tàn khốc, nhưng sự thật cũng là sự thật. Tần Chấn Sơn cũng sẽ không bởi vì Tần Thạc là cháu của mình thì quy bên dưới. Hắn cực độ hoài nghi, quân sư là vì phủ nhận trách nhiệm, lừa dối vượt qua kiểm tra, sau đó biên tạo như thế một cái đại kinh hỉ đến lừa dối hắn. Chủ công, thần oan buồn a. Đối mặt Tần Chấn Sơn nghi vấn, Gia Cát Tam Pháo nhất thời mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, thuộc hạ tuy nhiên nữa thích khoác lác, thỉnh thoảng sẽ kể một ít không đáng tin cậy. Tần Chấn Sơn đoán thầm, ngẫu nhiên, rõ ràng là thường xuyên được không? Gia Cát Tam Pháo thể nói, việc này quan hệ đến thiếu chủ an nguy, thuộc hạ coi như ăn tim gấu gan báo, cũng không dám tại chủ công trước mặt hồ ngôn loạn ngữ nửa chữ. Muốn là thuộc hạ nói dối, liền để thần trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Tần Chấn Sơn nghiêng qua hắn liếc một chút, ngươi đã chết. Ê! Gia Cát Tam pháo chẹn họng một chút về sau, tranh thủ thời gian nói bổ sung, vậy liền để thần hồn phi phách tán, vĩnh thế không được luân hồi. Hừ. Tần Chấn Sơn ánh mắt như lao, chăm chú nhìn Gia Cát Tam pháo, khí tức kinh khủng bao phủ mà ra. Quân sư, ngươi phải nhớ kỹ, Tần Thạc là bản soái thân nhân duy nhất. Nếu là có người thương tổn đến hắn, vô luận là ai, bản soái cũng sẽ không lưu nửa phần tình. Đúng đúng, thần minh bạch. Gia Cát Tam pháo gật đầu như dã tỏi. Nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến chủ công lộ ra như thế túc sát một mặt. Thiếu chủ, quả nhiên là chủ công nghịch lân a tốt. Đem quân sư cảnh cáo một phen về sau, Tần Chấn Sơn thu liễm khí thế trên người, ngựa khí tùy ý nói, đã ngươi nói thiếu chủ có đại đế chi tư, vậy ngươi thì nói cho ta một chút, ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới? Xin cho thần bẩm. Gia Cát Tam pháo vừa chắp tay về sau, nói, theo thần biết, cái này bị ngạn hoa hạt giống ẩn chứa vô cùng thuần chính sinh mệnh chi lực, ngoại trừ quỷ không thể ăn, cái khác sinh linh đều có thể ăn. Dựa theo chủ công vừa rồi nói tới, thiếu chủ lần thứ nhất dùng ăn bị ngạn hoa hạt giống lúc, thể nội tản mát ra hồng quang, sau đó nhục thân thoát thai hoàn cốt, như là tái tạo. Cái này hồng quang đại biểu liền là sinh mệnh chi lực. Thì ra là thế. Tần Chấn Sơn gật gật đầu, nói, có thể ta cái kia tôn nhi, vì sao lần thứ hai dùng ăn bị ngạn hoa hạt giống về sau, không có tiếp tục phát ra hồng quang, mà chính là lục quang. Vừa mới bắt đầu, thần cũng là vạn phần không hiểu. Gia Cát Tam pháo trả lời, về sau, thần đột nhiên nhớ tới một kiện giật văn. Cái này bị ngạn hoa hạt giống, cho dù đối với chúng ta quỷ tộc tới nói, thuộc về vật kỳ độc. Nhưng ở âm phủ bên ngoài, thế nhưng là có thể so với linh đan rượu dược tồn tại, cho nên hàng năm đều có không ít bị ngạn hoa hạt giống bị buôn lậu đến ngoại giới. Thần năm đó vì kiếm miếng cơm ăn, đã từng làm qua một đoạn thời gian buôn lậu con buôn. Một tới hai đi, biết không ít bí ẩn tin tức. Tần Chấn Sơn cho mày, nói điểm chính. Đúng. Gia Cát Tam pháo không còn dám rông dài, tranh thủ thời gian đi thẳng vào vấn đề. Từng có một phàm nhân bị thượng giới tiên nhân nhìn chúng, ban cho một hạt bị ngạn hoa hạt giống. Cái kia phàm nhân ăn hạt giống về sau, một đêm giác tỉnh, thoát ly phàm tục, nắm giữ vô thượng tiên căn. Đạp vào cầu tiên con đường về sau, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không đến ngàn năm, liền đứng hàng tiên ban, chứng đạo đế vị. T. Nghe xong Ra Các Quân sư, Tần Chấn Sơn nhỏ khẽ hít một hơi, truy vấn, Thiên Đình đế quân cũng không phải ít. Ngươi nói cái kia chứng đạo đế vị người, là vị nào? Ba cái này, thần cũng không biết. Ra Các Tam pháo lắc đầu, việc quan hệ đế quân, chính là thiên cơ, mà thiên cơ không thể tiết lộ. Vậy ngươi thế nào biết, ngươi nghe được giật văn, đến tột cùng là thật là giả? Tần Chấn Sơn mặt lộ vẻ không ngờ chi sắc. Bởi vì thật trùng hợp. Gia Cát Tam pháo nói, vị kia đế quân ăn bị ngạn hoa hạt giống về sau, trên thân toát ra lục quang, kéo dài không thôi, sau đó giác tỉnh vô thượng thiên phú, có tiên căn. Mà thiếu chủ ăn bị ngạn hoa hạt giống về sau, cũng toát ra lục quang. Càng xảo chính là, thiếu chủ cũng đã thức tỉnh một hạng đặc thù thiên phú. Chủ công ngươi nói, trên đời này sao lại có trùng hợp như thế sự tình? Cái này lục quang, đại biểu chính là đại đế chi tư a. Sau khi nghe xong, Tần Chấn Sơn yên lặng nhìn thoáng qua Gia Cát Tam pháo, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Đối với quân sư, hắn vẫn như cũ biểu thị hoài nghi. Dù sao chỉ là một cái hư vô mờ mịt nghe đồn, nghe một chút thì cũng thôi đi, không thể coi là thật. Nhưng vấn đề là, hắn ngoại trừ tin tưởng cái tin đồn này bên ngoài, còn có thể làm sao đâu? Chỉ ít xem như một tin tức tốt đi. Thôi. Một lúc sau, Tần Chấn Sơn đi qua, đưa tay vỗ nhẹ Gia Cát Tam pháo đầu vai. Sự kiện này dừng ở đây, quân sư không muốn chuyển đi. Nói xong, nhẹ lướt đi. Thẳng đến Tần Chấn Sơn triệt để đi xa về sau, Gia Cát Tam pháo lúc này mới dám thẳng tắp thân eo, thở dài một hơi. Hô. Cuối cùng là lăn lộn đi qua. Gia Cát Tam pháo lau trên mặt cũng không tồn tại mồ hôi, liên tục cười khổ. Chỉ hy vọng lúc trước cho mình giảng cố sự này tên hôn đản kia nói đều là thật đi. Không phải vậy. Cái gì? Trên người của ta bốc lên lục quang, không phải chuyện xấu, mà chính là một chuyện thật tốt. Cái gì? Ta lấy được thúc đẩy sinh trưởng tay, không phải siêu năng lực, mà là một loại tu tiên tiên phú. Cái gì? Ta có đại đế chi tư. Chính uống vào khoái lạc nước, ăn đồ nướng Tần Hạc, lần nữa tiếp vào Gia Gia điện thoại. Sau đó, hắn tại chỗ hưu cao cổ. Gia Gia đối lời hắn nói, quá bất hợp lý. Rời cái đại phổ. Hắn phản ứng đầu tiên là, Gia Gia vì an ủi hắn, cho nên không tiếp nói vớ nói bẩn. Cắt. Còn đại đế chi tư đây? Hắn lại không họ Vương, từ đâu tới cái gì đại đế chi tư? Gia Gia, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Ngươi yên tâm, ta đã là cái đại nhân, không có yếu ớt như vậy, coi như thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cùng lắm thì đi xuống cùng ngươi. Một lời đã định, Gia Gia tùy thời hoan nên ngươi. Ngày này không có cách nào hàn huyên, treo. Kết thúc trò chuyện, Tần Thạc ăn hết đồ nướng về sau, thì tắm một cái ngủ. Nằm ở trên giường, hắn đột nhiên mất ngủ. Chan chọc, trong đầu một mực quanh quẩn Gia Gia đối với hắn nói những lời kia. Ngủ không được hắn, nhảy xuống giường, đi đến trước gương. Nhìn lấy trong gương đẹp trai chính mình, cùng trên thân ẩn ẩn tản ra lục quang. Nói đùa cái gì? Chính mình một xanh, liền có thể tu tiên, thì có đại đế chi tư rồi. Nếu như đây là sự thực. Cái kia. Liên đề đạo này xanh, tới manh liền hơn đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu canh. Chương 24, trên đường núi xe thần uy, Tần tiên sinh, ngươi nhanh đưa tới. Sáng sớm một đạo điện thoại, đem đêm qua bởi vì mất ngủ mà ngủ trễ Tần Thạc đánh thức. Nguyên lai là hắn mua qua internet võ công bí từ đến. Chuyển phát nhanh không giao hàng đến cửa, mà chính là để hắn đi huyện thành chuyển phát nhanh điểm lấy hàng. Tuy nhiên có chút khó chịu, nhưng Tần Thạc cũng không có nói thêm cái gì, trong điện thoại đáp ứng hôm nay liền đi lấy chuyển phát nhanh. ai bảo hắn ở Thái Bình trấn, thực sự quá vắng vẻ đâu, lại không có người nào ở, một năm cũng không có mấy cái đơn chuyển phát nhanh. Người ta nhân viên chuyển phát nhanh không nguyện ý đưa hàng đến cửa, cũng rất bình thường. Sau khi rời giường, đầu tiên là quy củ cũ, cho ngoài phòng lão Liêu thụ dội lên một chén canh mạnh bà. Dùng để chở canh mạnh bà cái kia chiếc lọ, nhìn qua không lớn, một tay có thể nắm, bên trong canh mạnh bà lại là liên tục không ngừng, dường như vĩnh viễn cũng đổ không hết. Những ngày này, hắn rõ ràng đã đổ ra ngoài rất nhiều ly canh mạnh bà, có thể cái bình trọng lượng không thấy chút nào giảm bớt. Cái này mười phần không khoa học. Đương nhiên, cũng không có gì lớn kinh hãi tiểu quái, dù sao cũng là đến từ âm phủ đồ vật, rằng khoa học mới là lạ. Dù sao Tần Thạc là đã tập mãi thành thói quen. Rửa sạch soát. Tần Thạc đem trên mặt nhàn nhạt tròm râu cạo sạch sẽ, chiếu chiếu tấm gương. Ngủ một giấc sau, trên người hắn xanh lần nữa biến mất, từ bên ngoài nhìn vào, cả người hắn đã không sai biệt lắm khôi phục lại trạng thái bình thường. Duy vừa so sánh rõ ràng, chỉ còn lại có tóc của hắn, cùng cái này không có cách nào. Trừ phi hắn nhuộm tóc, hoặc là cạo thành đầu trọc, không phải vậy cái này một đầu màu xanh sẫm lông, cần phải sẽ còn cùng hắn một đoạn thời gian. Thẳng đến mới lông tóc mọc ra, hắn mới có thể khôi phục một đầu đen. Đại hoàng, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi lưu lại thủ gia, tại ta về trước khi đến, cũng đừng đi ra ngoài dục lệ. Hai go go. Nấu một chén rau xanh mì trứng gà, ăn qua điểm tâm về sau, Tần Thạc cưỡi lên tổ chuyển xe đạp, khởi hành tiến về huyện thành lấy chuyến phát nhanh. Bốn đại hoàng bị hắn lưu lại canh cổng. Tắt. Một chiếc cũ kỹ xe đạp, sửng sốt bị hắn cưỡi ra nhanh như điện chớp cảm giác. Nhẹ nhõm lái đến 40 km trở lên. Thân thể tố chất của hắn, đi qua viên thứ nhất bị ngạn hoa hạt giống cải tạo về sau, đã là thoát thai hoàn cốt. Vô luận là sức chịu đựng vẫn là bạo phát lực, đều viễn siêu thường nhân. Muốn không phải dưới người hắn chiếc xe đạp này quá mức cũ kỹ, thay đổi một chiếc cao tốc xe đạp, hắn dám cưỡi ra tốc độ của xe thể thao. Kéo kẹt kéo kẹt. Không biết là chiếc xe đạp này quá mức cũ kỹ, vẫn là Tần Thạc cưỡi đến dùng quá sức. Vừa cưỡi ra một nửa lộ trình, chiếc này tổ chuyển xe đạp đột nhiên phát ra một trận rợn người tiếng ai minh. Sau đó, tại chỗ giải thể, bánh trước trực tiếp bay ra ngoài, dây xích thậm chí gãy thành một đoạn một đoạn. Cái này, nhìn qua rơi là tả trên đất linh kiện, Tần Thạc thở dài. Lấy cái chuyển phát nhanh, thế nào khó như vậy đây? Đem chiếc này tổ chuyển xe đạp thi thể dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời mặc niệm một phen về sau, Tần Thạc nện bước đôi chân của mình, tiếp tục đi đường. Còn tốt, khoảng cách huyện thành chỉ còn lại có 10 km không tới. Tần Thạc liền đi mang chạy, chẳng mấy chốc thì thuận lợi chạy tới huyện thành. Lấy chuyển phát nhanh sau, hắn tìm tới một nhà bán xe đạp cửa hàng, hoa 1800 nguyên, mua một chiếc chất lượng coi như không tệ xe đạp. Có hàng tiện nghi rẻ tiền, hắn không dám mua, liền sợ cưới cưới, lại bị chính mình cho cưới tan thành từng mảnh. Đến mức càng cao cấp hơn hàng, hắn muốn mua cũng mua không được, dù sao chỉ là một tòa nhân khẩu mấy chục vạn huyện thành nhỏ. Cưới lên mới tinh xe đạp, Tần Thạc tại huyện thành tản bộ một vòng, mua một chút đồ dùng sinh hoạt về sau, liền dẹp đường trở về phủ. Vốn là hắn dự định tiện đường đi một chuyến huyện sở cảnh sát, hỏi thăm một chút cái kia bút 80 vạn tiền truy nã sự tình. Về sau suy nghĩ một chút, là mình chạy không thoát, không phải là của mình, lại quan tâm cũng vô dụng. Sau đó, hắn mua đồ xong về sau, liền trực tiếp cưỡi xe đạp, đường cũ trở về Thái Bình trấn. Theo Hoàn Sơn huyện thông hướng Thái Bình trấn trên sơn đạo, nhất lượng Việt giã xe chính đang nhanh chóng lao vụt lên, thỉnh thoảng quẹo thật nhanh chỗ ngoặt, dẫn tới hàng sau hai tên hành khách một trận phàn nàn. Kim Lân, ngươi chậm một chút mở được hay không? Thì là, loại này phá lộ ngươi cũng dám đua xe, cũng không sợ mở lật xe? Lật xe không sợ, liền sợ mở đến phía dưới đi, chúng ta bên trái thế nhưng là 100m vách núi, rơi xuống sợ là liền thi thể cũng không tìm tới. Ngoa tạo, ngươi có thể chớ có số mồm. Tài xế là một tên nhuộm một đầu tóc vàng nam tử trẻ tuổi. Nhìn qua 25-26 dáng vẻ, trên gương mặt thanh tú treo một tia phóng đang không bị trói buộc nụ cười, nghe được đồng bạn phản nàn âm thanh, hắn cười hì hì nói, yên tâm, anh em lúc 3 tuổi liền bắt đầu mò tay lái. Thỏa thỏa lão tài xế. Hơn 20 năm xuống tới, cái này một thân kỹ thuật lái xe cũng không phải là trừng cho đẹp, cũng liền so thế giới xe vương kém như vậy ném một cái ném. Lại nói, ta đã mở rất chậm, điểm ấy tốc độ xe tính toán cái gì a, muốn không phải lão đại trên xe, ta đã sớm phóng xuất ra hồng hoàng chi lực, để cho các ngươi thể nghiệm một thanh đệ nhất xe thần kỹ thuật. Nói xong, hắn liếc qua ghế phụ. Ngồi ghế cạnh tài xế phía trên là một danh nữ nhân. Nàng lặng lặng ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhìn về phía ngoài xe, từ đầu tới đuôi đều không nói gì. Theo tài xế cái phương hướng này nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy một đạo làm cho người vô hạn xa nghĩ hay thật lệ mặt bên. Làm cho người sợ hãi than khuôn mặt đường vòng cung, trắng non chân bóng da thịt. Vẹn vẹn chỉ là mặt bên, cũng đã đẹp không sao tả xiết. Trên xe ngoại trừ tài xế cùng ngồi kế bên tài xế nữ nhân bên ngoài, ở phía sau hàng còn có hai tên hành khách, đều là nam nhân, một người dáng dấp giống khỉ ốm một dạng, một cái khác lại dài đến cùng một đầu gấu giống như. Vừa mới, chính là hai người này tại phàn nàn tài xế lái xe quá nhanh. Trên xe bốn người này, toàn bộ mặc lấy cùng một loại kiểu dáng màu đen chế phục, có chút cùng loại rừng cây y phục tác chiến, nhìn qua vô cùng gọn gàng, lợi cho hành động. Nữ nhân trên người chế phục chỗ ngực, thêu lên một viên kim tinh. Ba người khác thì là trống không. Hiển nhiên, bốn người này đến từ cùng một tổ chức. Đồng thời duy nhất cái này danh nữ nhân là nhóm người này đầu. Thật tốt lái xe của ngươi. Tựa hồ là phát giác được tài xế nhìn về phía mình ánh mắt, nữ nhân cũng không quay đầu lại nói. Thanh âm lười biếng bên trong kẹp lấy một tia uy nghiêm. Đúng. Làm tài xế Kim Lân tranh thủ thời gian thu tầm mắt lại, chuyên tâm lái xe. Đừng nhìn mình vị lao đại này là nữ nhân, hơn nữa còn là một cái có sắc đẹp khuynh quốc đại mỹ nhân. nhưng nếu có bất luận kẻ nào dám bởi vì lao đại là nữ nhân thì khinh thị nàng, hoặc là bởi vì lao đại tuyệt thế mỹ mạo mà đối với nàng sinh ra không nên có ý nghĩ, vậy chỉ có thể nói, huynh đệ, ngươi đường đi hẹp ta dù sao. Hắn là không dám đối lao đại có bất kỳ ý tưởng gì, chỉ dám ngẫu nhiên vụng trộm thưởng thức một chút lao đại tuyệt thế mỹ nhan. Trong xe lâm vào một mảnh yên lặng. Ngồi ở phía sau hai vị cũng không dám lại oán giận tài xế lái xe quá nhanh một lúc sau. Chính nghiêm túc lái xe Kim Lân đột nhiên kinh hô một tiếng, ngoa tảo. Theo kinh chiếu hậu nhìn qua, chỉ thấy một cái cưỡi xe đạp nam nhân đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, chăm chú truy tại cái này chiếc xe Việt dã đằng sau. Kim Lân tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua tốc độ xe bề ngoài. Trước mắt tốc độ xe 65. Tại loại này gặp gần khó đi trên sân đạo, đem xe chạy đến 65 trở lên đã đầy đủ biến thái. Kết quả, có người vậy mà có thể cưỡi xe đạp cưỡi đến 65. Càng biến thái chính là cái kia cưỡi xe đạp nam nhân ngay tại vượt qua. Không sai, một đài SUV lại bị một cái xe đạp cho vượt qua. Tại Kim Lân ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, cái kia cỗ xe đạp rất nhanh liền vượt qua hắn, chạy tới SUV phía trước. Sau đó, nhất kỵ tuyệt trần mà đi. Trong xe ba người khác cũng nhìn thấy màn này. Tất cả mọi người bị khiếp sợ đến trầm mặc sau một hồi. Trong xe một thanh âm vang lên, "Kim Lân, ngươi cái này giả mạo xe thần, về sau thì đừng chém gió nữa, mở SUV đều có thể bị cưỡi xe đạp cho treo lên đánh." Ba nhìn một cái, người ta vị đại các kia mới thật sự là đường núi xe thần a. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 25, tìm kiếm xe thần, các ngươi chớ nhìn ta như vậy, các ngươi nghe ta giải thích. Cái này không thể trách ta, hoàn toàn là bởi vì đường không được, không có cách nào mở nhanh. Không phải vậy, ta đường đường bưu hãn thành phố xe thần há sẽ thua bởi một cái cưỡi xe đạp. Gấp gấp. Hắc hắc, thua thì thua, làm người không nên quá vị. Có ý tứ gì? Mạnh miệng. Chớ ồn nào, các ngươi người nào thấy rõ vị kia hai vòng xe thần tướng mạo? Xe thần cưỡi quá nhanh, bá một chút thì bay qua, làm sao có thời giờ đi xem rõ ràng hắn tướng mạo à? Bất quá ta nhìn đến xe thần trên đầu giống như có chút xanh. Tại ồn ào cùng chơi trong tiếng cười, chiếc này không có biển số xe SUV, dọc theo bốn lượn xoay quanh đường núi, mở vào núi sâu. Sau cùng đã tới Thái Bình Trấn. Không sai, chính là chỗ này. Ngồi ở hàng sau tên kia người gầy, trên tay cầm lấy một cái máy tính bảng, phía trên biểu hiện ra một mức độ chính xác cực cao vệ tinh địa đồ. Hắn đẩy một chút trên sống mũi kính mắt, phân tích nói, nơi này là Hoàn Sơn huyện Thái Bình Trấn, tại thôn trấn phía tây có một đầu vô danh hạp cốc, chúng ta dọc theo hạp cốc thì có thể đi vào Hắc Nhạn Sơn. Vậy còn chờ gì? Tài xế Kim Lân đang chuẩn bị phát động xe, lại bị người gầy đánh gãy. Ngươi gấp cái gì? Ta lời còn chưa nói hết đây. Người gầy nói, chúng ta muốn tiến vào Hắc Nhạn Sơn, sợ là hơi rắc rối rồi. Nói thế nào? Ngồi tại người gầy bên cạnh Bưu Hán Nam tử hỏi. Theo ta được biết, cái trấn nhỏ này tại 7 năm trước tao ngộ một trận đặc biệt lớn đất đá trôi, nhất là thôn trấn phía tây, bị đất đá trôi triệt để hướng hủy, dẫn đến địa hình phát sinh cải biến. Người gầy khẽ thở dài một cái nói, chúng ta tốt nhất tìm cái người địa phương hỏi thăm một chút. Từ Dương Dương, trên tay ngươi không phải có vệ tinh địa đồ à? Kim Lân bĩu môi nói, cái trấn này rách dưới bộ dáng, cùng cái quỷ trấn một dạng, đoán chừng người địa phương đã sớm dọn đi rồi đi. Muốn đánh nghe ngươi đi nghe ngóng, dù sao ta là lái xe mệt mỏi, không muốn động. Chỉ dựa vào vệ tinh địa đồ cũng không đầy đủ. Nơi này khe rãnh trải rộng, sơn cốc trồng lên, địa hình cực kỳ phức tạp. Để cho an toàn, chúng ta tại lên núi trước đó, tốt nhất tìm quen thuộc địa hình người địa phương hỏi thăm một chút. Nói, tên là Từ Dương Dương người gầy quay đầu nhìn về phía ngồi ghế cạnh tài xế nữ nhân, nói, đội trưởng, ngươi cầm cái chủ ý. Tốt, ta quyết định. Nữ nhân xoay đầu lại, lộ ra một trương khiến người ta không thể chuyển rời ánh mắt mỹ lệ khuôn mặt. Nàng khẽ hé môi sau nói, trước đem chiếc xe chạy đến trong trấn, sau đó chúng ta bốn người chia ra hành động, hai hai một tổ, tìm tới dân bản xứ, hỏi thăm một chút nơi đây phong thổ nhân tình, cùng lên núi con đường tình huống, có cái gì tình huống khẩn cấp, lập tức liên hệ. Hành động. Theo nàng ra lệnh một tiếng, tài xế Kim Lân lập tức phát động xe, đem cái này chiếc xe Việt dã chạy đến thôn trấn chính giữa. Xe dừng hẳn về sau, bốn người theo thứ tự xuống xe. Lão đại, ta theo ngươi một tổ đi. Thân cao 1m78 Kim Lân, đi đến có được một đôi chân dài, cùng hắn gần như giống nhau cao trước mặt nữ nhân, ân cần nói, phụ trách chân chạy làm việc lặt vặt sự tình, giao cho ta liền tốt. Không cần. Mặt đối với thủ hạ liếm cầu hành động, đôi chân dài nữ nhân hoàn toàn không hề bị lay động, mặt không thay đổi nói, ngươi cùng Từ Dương Dương một tổ, tìm kiếm phía đông khu vực. Bạch Thiết Sơn, ngươi cùng ta một tổ. Nói xong, di chuyển lấy một đôi chân dài, hướng thôn trấn phía tây đi đến. Tuân mệnh. Thân cao vượt qua 1m9, mọc ra một bộ mánh nam dáng người Bạch Thiết Sơn, vội vàng hấp tấp đi theo. Trước khi đi, vẫn không quên ánh mắt khiêu khích nhìn thoáng qua Kim Lân. Phản phất tại nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng phao lão đại. Cắt. Kim Lân hướng về phía Bạch Thiết Sơn bóng lưng dựng thẳng lên một cái ngón giữa, sau đó quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình túi đầu loay hoay máy tính bảng Từ Dương Dương, buồn bực nói, đừng loay hoay thứ đồ hư nhi, cái gì công nghệ cao, cũng là đồ bỏ đi. Đúng, ngươi nói bị kia hai vòng xe thần, có khả năng hay không liền ở tại cái trấn trên này? Không phải khả năng, mà chính là nhất định. Từ Dương Dương ngẩng đầu, nhìn lấy Kim Lân nói, chung quanh đây trong phạm vi 30 dặm, chỉ có như thế một cái thôn trấn, còn lại đều là hoàng sơn dã lĩnh. Vị kia xe thần trừ phi là cái dã nhân, không phải vậy nhất định liền ở tại cái trấn này bên trong. Nói có đạo lý. Kim Lân gật gật đầu, tiếp lấy vung tay lên, vậy chúng ta thì đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian hành động, nhìn có thể hay không tìm tới vị kia hai vòng xe thần. Ừ, ta ngã muốn nhìn một cái, đến cùng là thần thánh phương nào, dám siêu ta Kim ra xe. Lớn như vậy một cái thôn trấn, các loại công trình kiến trúc rất là không ít. Bất quá tuyệt đại đa số đều đã bị bỏ hoang, nhìn qua âm khí âm u cái này nơi quái quỷ gì. Không thể tin được, thật sẽ có người ở chỗ này, quả thực là ngăn cách. Thật vất vả tìm tới một người sống, kết quả lại là người câm điếc. Ngay cả lời đều nghe không rõ, còn thế nào nghe ngóng. Hôm nay thật đúng là quá xui xẻo, khẳng định là đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch nguyên nhân. Lắm lời Kim Lân, một đường lên nghĩ linh tinh. Đi theo phía sau hắn Từ Dương Dương, lựa chọn đeo ống nghe lên, miễn được bản thân sẽ nhịn không được xuất thủ đánh giá hỏa này một trận. Tuy nhiên, chính mình không phải là đối thủ của hắn. Đột nhiên, Từ Dương Dương dừng bước lại, đồng thời gọi lại Kim Lân, bên kia nhà có người ở. Kim Lân theo Từ Dương Dương ngón tay phương hướng nhìn qua, đầu óc mơ hồ nói, ngươi là làm sao thấy được rồi? Rất đơn giản. Từ Dương Dương dùng một loại tràn ngập quy cảm giác ưu việt con mắt nhìn liếc một chút Kim Lân về sau, giải thích nói, bởi vì chỉ có cái kia gian phòng ốc bên ngoài không có mặt cỏ, nói rõ đã bị người thanh lý qua. Có đạo lý a. Kim Lân mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, ta làm sao không nghĩ tới? Bởi vì chúng ta không giống nhau. Từ Dương Dương mắt liếc Kim Lân về sau, nói, chúng ta mau chóng tới nhìn xem, hy vọng lần này có thể thăm dò được một số tin tức hữu dụng. Chúng ta không giống nhau. A, tại sao ta cảm giác ngươi đang mắng người? Từ Dương Dương, ngươi đứng lại đó cho ta. Hai người tới cái kia tòa nhà trước mặt. Bên ngoài là một đạo thật cao tường đây, không nhìn thấy tình huống bên trong. Chính giữa có một đạo cửa sắt lớn, không có khóa. Gõ cửa gì, dù sao lại không có khóa lại, trực tiếp đi vào liền xong rồi. Nhìn đến Từ Dương Dương chuẩn bị tiến lên gõ cửa, Kim Lân trực tiếp đoạt trước một bước, đẩy ra cửa sắt tùy tiện đi vào. Người cái tên này cũng quá không có lễ phép. Từ Dương Dương lắc đầu, đang chuẩn bị đi theo vào thời điểm, trước một giây vừa mới tiến vào đi Kim Lân, đột nhiên một mặt chật vật chạy ra. Ngoa tạo, bên trong có ác quyển. Chỉ thấy, Kim Lân hướng về hắn bay chạy tới, hô to gọi nhỏ nói, kém chút thì bị cắn phải, may mắn lao tử tránh nhanh. Từ Dương Dương một mặt im lặng. Kim Lân ra hỏa này, đúng là điên, lấy thực lực của hắn, làm sao có thể sẽ sợ một con chó. Khẳng định là bị trước đó vị kia hai vòng xe thần chó kích thích. Não tử đều có chút không bình thường. Lúc này, một bóng người từ bên trong đi ra, nhìn đến hai người bọn họ, quát nói, các ngươi tìm ai? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 26, ta thật không có nhuộm đầu a các ngươi tìm ai? Tần Thạc đứng tại cửa chính, đánh giá ngoài cửa hai tên khách không mời mà đến. 10 phút đồng hồ trước, hắn mới từ huyện thành lấy hết chuyện phát nhanh trở về, uống chút nước, lại bồi tiếp đại hoàng trời trong chốc lát, đang chuẩn bị mang ra chuyện phát nhanh đây. Bên ngoài viện đột nhiên truyền đến tiếng chó sủa, còn có tiếng người nói chuyện. Hắn nghe được động tĩnh, lập tức đi ra, liếc một chút liền nhìn đến đứng ở ngoài cửa hai người kia. Một người có mái tóc nhuộm thành lông vàng xoài ca, thêm lên một cái gầy gò yếu ớt gã đeo kính. Nhà ngươi chó cũng quá hung, kém chút cắn đến. Nhìn đến chủ nhân xuất hiện, tự tiện xông vào khu dân cư Kim Lân ngược lại là gương mặt lẽ thẳng khí hùng. Vừa mở miệng lại nhảy một câu, một giây sau, ánh mắt hắn trừng lớn, trên mặt lộ ra một vẻ chấn kinh chi sắc, ngọa tạo, xe thần. Cái gì? Hắn cũng là xe thần. Nghe được Kim Lân tiếng kinh hô, Từ Dương Dương nhìn kỹ liếc một chút Tần Thạc. Nam tính, rất trẻ trung, hơn 20 tuổi. Dáng người thẳng tắp, dài đến hơi bị đẹp trai, ánh mắt mười phần sáng ngời, khí chất rất rực rỡ. Hạ thân là một kiện màu xanh lam quần bò, trên thân là một bộ màu trắng thương cảm. Nếu như nhớ không lầm, bọn họ trước đó nhìn đến cái vị kia hai vòng xe thần, nửa người trên cũng mặc một bộ quần áo màu trắng. Không qua, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, trước mắt cái này vị trẻ tuổi tóc là màu xanh sẫm. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, thậm chí chiết xạ ra một chút lóe sáng lục quang, bờ lờ ỉn. Còn nhớ đến, hai vòng xe thần vượt qua bọn họ SUV, nhất kỵ tuyệt trần mà đi, chỉ lưu lại một đạo phóng đãng không bị trói buộc màu trắng bóng lưng, cùng trên đầu một vệt xanh. Trắng xanh thực nện cho. Vị kia cho bọn hắn lưu lại sâu sắc ấn tượng hai vòng xe thần, quả nhiên ở tại cái trấn nhỏ này, còn bị hai người bọn họ cho tìm được. Xe thần? Xe gì thần? Các ngươi tìm nhầm người đi. Nghe được đối phương gọi mình là xe thần, Tần Thạc nhất thời vẻ mặt khó hiểu. Hắn bình thường chỉ ở vong thượng lái xe, trong hiện thực chưa bao giờ mở qua xe, lại làm sao có thể là xe thần? Không có nhận lầm, ngươi chính là xe thần. Kim Lân tiến lên một bước, chỉ Tần Thạc trên đầu màu xanh sẫm tóc, một mặt nghiêm túc nói, xin hỏi, trên đầu ngươi loại này xanh sắc là làm sao nhuộm đi ra? Ai nha ngoại tảo, cũng quá đẹp đi, quả thực là nhuộm tóc giới trần nhà. Tần Thạc, Từ Dương Dương, nhớ năm đó, ta đã từng nhuộm qua xanh, đáng tiếc hoàn toàn khống chế không ngừng, bị cha một trận nện về sau, cùng ngày thì nhuộm trở về. Kim Lân tiếp tục cầu nhau, trên mặt một bộ chuyện cũ không dám nhớ lại bộ dáng. Mắt thấy chính mình vị này đồng bạn lại miệng bầu, Từ Dương Dương nhìn không được, tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng về phía Tần Thạc tự giới thiệu mình, không có ý tứ, chúng ta là Bắc Hải Địa Chất Thăm Dò Công Ty nhân viên, chuẩn bị tiến về Hắc Nhạn Sơn tiến hành khoáng sản khảo sát. Ta gọi Từ Dương Dương, vị này là đồng nghiệp của ta Kim Lân. Vừa rồi tại lái xe tới đến Thái Bình trấn trên nửa đường, gặp một vị cưỡi xe đạp thần nhân, kỹ thuật làm người ta nhìn mà than thở. Nếu như không có nhận sai, ngươi chính là vị kia xe thần đi. Không sai, là ta. Tần Thạc gật gật đầu, dở khóc dở cười nói, có điều, ta cũng không phải cái gì xe thần, các ngươi cũng đừng gọi ta xe thần, thực sự không đảm đương nổi. Hắn một mặt khiêm tốn nói, ta gọi Tần Thạc, chỉ là một cái ở tại nông thôn thanh niên bình thường. Hai người này cũng quá giật. Chính mình tùy tiện cưỡi xe đạp, thế nào liền thành xe thần nữa nha. Theo huyện thành trên đường trở về, hắn vì nghiệm chứng vừa mua xe đạp tính năng, buông tay buông chân, có thể cưỡi bao nhanh thì cưỡi bao nhanh. Một sau đó, hắn ở nửa đường phía trên gặp nhất lượng Việt Giã xe. Lúc đó, tốc độ xe của hắn có chút nhanh, nhất thời nhịn không được, liền đem cái kia chiếc xe Việt Giã cho vượt qua. Ai muốn đến? Hắn bất quá siêu cái xe mà thôi, người ta vậy mà đã tìm tới cửa. Các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tần Thắng hỏi. Hả, là như vậy. Từ Dương Dương mở miệng nói, chúng ta một đoàn người lần này tiến về Hắc Nhạn Sơn tiến hành khảo sát, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên muốn tìm quen thuộc bản địa tình huống dân bản xứ hỏi thăm một chút. Chúng ta tìm tới ngươi, không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn hỏi thăm đường. Nếu như xe thần huynh đệ nguyện ý nói cho ta biết, cái này một đầu thiên hạ vô song xanh, đến tột cùng là như thế nào nhuộm thành, vậy thì càng tốt hơn. Kim Lân xen vào một câu. Tần Thạc không nhìn thẳng Lông Bằng Nam, nhìn về phía vị kia gã đeo kính. Tại thôn trấn phía tây, có một đầu hạp cốc, có thể tiến vào Hắc Nhạn Sơn, bất quá hắn tiếng nói nhất chuyển nói, 7 năm trước, một trận đất đá trôi xuống tới, toàn bộ hạp cốc đều bị bế tắc, bây giờ đã thành một cái đập nước, các ngươi muốn từ nơi đó tiến vào Hắc Nhạn Sơn, chỉ sợ là không thể nào. Quả nhiên có chút phiền phức. Từ Dương Dương cau mày, trầm ngâm không nói. Kim Lân thì là hỏi, xe thần huynh đệ, còn có đường khác có thể tiến vào Hắc Nhạn Sơn không? Cái này, Tần Thạc nhìn thoáng qua hai người về sau, nói, hoàn toàn chính xác còn có một đầu đường nhỏ có thể tiến vào Hắc Nhạn Sơn. Thật sao? Từ Dương Dương đội và nói, đầu kia đường nhỏ ở nơi nào, vì sao trên bản đồ không có biểu hiện? Đó là một đầu tại trên vách núi đá tạc ra tới cổ sạn đạo, nghe nói tu kiến tại ngàn năm trước đó, vị trí vô cùng bí ẩn. Thì liền người địa phương cũng rất ít biết, trên bản đồ đương nhiên không có khả năng hiện ra. Tần Thạc nói ra, nếu như các ngươi muốn biết, ta có thể nói cho các ngươi biết vị trí cụ thể. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi, đầu kia trên vách đá cổ sạn đạo có rất nhiều khu vực đã đổ sụp, ở phía trên đi tương đối nguy hiểm, một khi trượt chân rơi xuống vách núi, cái mạng khó đảm bảo, các ngươi cần phải biết. Nguy hiểm. Kim Lân vỗ ngực, tùy tiện nói, làm chúng ta người này, chơi cũng là nhịp tim đập. Khu khu. Từ Dương Dương ho nhẹ một tiếng, đánh gãy Kim Lân, sau đó hướng về phía Tần Thạc vừa chắp tay, một mặt cảm tạ nói, vậy làm phiền Tần huynh đệ hỗ trợ. Không khách khí. Tần Thạc khoát khoát tay, ta có cái đồng học cũng đã làm các ngươi người này, mỗi ngày hướng rừng sâu núi thẳm chui, màn trời chiếu đất, quái không dễ dàng. Đúng vậy a, người nào cũng không dễ dàng. Từ Dương Dương tùy theo cảm thán một tiếng về sau, xuất ra tấm phẳng, điều ra một trường kỹ càng bản đồ địa hình. Thì chỗ này, Tần Thạc duỗi ra ngón tay, tại trên địa đồ nhẹ nhàng điểm một cái, nơi này lùm cây so sánh rậm rạp, các ngươi cẩn thận tìm một chút, hẳn là có thể tìm tới cửa vào. Đa tạ Tần huynh đệ, cho chúng ta giúp cái đại ân. Vậy chúng ta thì không nhiều cái dậy, cáo tử. Tham dò được trọng yếu tình báo từ Dương Dương, chuẩn bị đi trở về. Đồng bạn của hắn Kim Lân lại tiếp tục đối Tần Thạc dây dưa đến cùng, "Xe thần huynh đệ, van cầu ngươi nói cho ta biết đi, loại này có thể phóng ra ánh sáng xanh, đến cùng là làm sao nhuộm đi ra?" Lặp lại lần nữa, Tần Thạc không nhịn được nói, "Mặc kệ ngươi tin hay không, ta thật không có nhuộm đầu." Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi, sau đó vịch một tiếng, đem cửa sắt lớn đóng lại. "Đi thôi." Từ Dương Dương ánh mắt đồng tình nhìn thoáng qua đồng bạn của mình. Theo hắn biết, Kim Lân có tam đại yêu thích, lái xe, uống rượu, nhuộm đầu. Lái xe, vừa bị người ta dùng một cái xe đạp cho ngược. Nhuộm đầu, lại bi thảm đối phương cự tuyệt, sao một cái thảm chữ. "Ai?" Kim Lân quả nhiên là một bộ thâm thụ đả kích bộ dáng, nhìn lấy đại cửa sắt to đóng kín, thở dài nói, "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình a." Nghe vậy, Từ Dương Dương dùng mình một cái, tranh thủ thời gian rời cái này hàng xa một chút. Tung tung. Trở lại phòng, cái mông còn không có ngồi ấm chỗ Tần Thạc, nghe phía bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa, nhịn không được chửi một câu, "Thảo, có hết hay không a?" Hắn mặt lạnh lấy, vọt tới trong sân, mở cửa sắt ra, chuẩn bị đem cái kia vô lại mặt ra hỏa hùng hăng phun một trận. Nào nghĩ tới, hắn kéo một phát mở cửa sắt lớn, nhìn đến đứng ở ngoài cửa người, tại chỗ thì ngây ngẩn cả người. Không phải cái kia Lông Vàng Nam, mà chính là một nữ nhân, một cái hắn thấy qua lớn nhất mỹ lệ nữ nhân. "Ngươi tốt, ta gọi Lâm Chiếu Nguyệt." Nữ nhân ánh mắt trước tiên liền bị Tần Thạc tóc hấp dẫn, nhịn không được nói một câu, "Đầu của ngươi, nhuộm đến thật tốt." Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 27, cổ quái tổ bốn người, hư hư thực thực tội phạm truy nã. "Muội tử, tuy nhiên dung mạo ngươi rất đẹp mắt, nhưng cũng không thể bỗng dưng làm đục ca trong sạch. Ta Tần Thạc, từ trước tới giờ không nhuộm đầu." Tần Thạc nhìn chăm chú lên đứng ở ngoài cửa nữ nhân xinh đẹp, ý niệm trong lòng chuyển động, sau cùng phun ra bốn chữ, "Có gì muốn làm?" Cùng không dứt giải thích, không bằng ý miệng, cái gì cũng không nói, người khác thích thế nào muốn thì thế nào nghĩ. Dù sao tối đa một tháng, chờ mới tóc dài đi ra, là hắn có thể khôi phục bình thường. Không có ý tứ. Lâm Chiếu Nguyệt cũng ý thức được, chính mình lần thứ nhất gặp mặt thì nhìn chằm chằm đối phương trên đầu nhìn, lộ ra rất không có lễ phép. Kỳ thật cũng không thể trách nàng. Người nào làm cho đối phương cầm giữ có một đầu xinh đẹp màu xanh sẫm, còn tự mang tiệm quang đặc hiệu. Quả thực không nên quá hút con người. Liên năng đều kém chút không nhịn được nghĩ hỏi thăm một chút, cái này nhan sắc cùng hiệu quả là như thế nào nhuộm đi ra. Lâm Chiếu Nguyệt ấy náy cười cười. Nàng một đôi sáng ngời đôi mắt đẹp, nhìn thẳng Tần Thạc ánh mắt, lộ ra 10 phần thành khẩn, "Tần tiên sinh, ta là lần này khảo sát hành động lĩnh đội, cảm tạ ngươi vừa mới giúp đỡ." "Hả? Nguyên lai ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn." Tần Thạc ánh mắt vượt qua nữ nhân, lúc này mới chú ý tới, cách đó không xa còn đứng lấy ba người. Trong đó hai vị, hắn đã thấy qua. Thừa xuống một vị, lưng hùm vai gấu, khí chất bưu hãn, xem xét cũng là loại kia rất biết đánh nhau mãnh nam. Thu tầm mắt lại, Tần Thạc nhịn không được lại nhìn một chút trước mắt vị này nữ nhân tấm kia vô cùng mịn màng mặt, ánh mắt có chút kinh ngạc. Kỳ quái, như thế cực phẩm muội tử, vậy mà lại xử lý dã ngoại thăm dò. Cái này có thể so sánh lao mẫu chư lên cây còn muốn hiếm lạ. Hắn có một vị bạn học cũ, xử lý cũng là phương diện này công tác. Theo cái kia vị bạn học cũ nói, dám xử lý dã ngoại thăm dò, đều là chân chính dũng sĩ. Mỗi ngày trèo non lội suối, phơi gió phơi nắng, chỉ là khai vị thức nhắm. Thường xuyên sẽ tao ngộ đến độc trùng, mưa to, cực ấm, hồng thủy chờ các loại ngoài ý muốn, hơi không chú ý, liền sẽ sinh bệnh tụ thường, thậm chí vứt bỏ mạng nhỏ. Tại loại này ác liệt công tác hoàn cảnh dưới, thân thể khỏe mạnh nam nhân đều không chịu được nổi, là mấy năm sau hoặc là chuyển cương vị, hoặc là chạy trốn. Nữ nhân thì càng không cần phải nói. Để Tần Thạc cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp, không chỉ có là làm người này, vẫn là chi này bốn người khảo sát tiểu đội đầu. Có chút như bức á, Tần Thạc không khỏi nổi lòng tôn kính. Nữ nhân tiếp tục đối với hắn nói ra, "Tần tiên sinh, ta bên này còn có một chút chuyện nhỏ, muốn nhờ ngươi." "Ngươi nói đi." Tần Thạc gật gật đầu, gia gia từ nhỏ đã dạy hắn muốn nhiều làm việc tốt, giúp người làm niềm vui, cho mình nhiều tích một số âm đức. Gia gia đi âm phủ về sau, sở dĩ có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, chỉ sợ cùng gia gia cả đời làm việc thiện có quan hệ. Hắn cảm thấy, chính mình cũng nên làm nhiều một số việc thiện, cho mình tích một số âm đức. Chúng ta bốn người chuẩn bị lên núi khảo sát, khả năng cần phải mấy ngày thời gian. Lâm Chiếu Nguyệt chỉ dừng ở cách đó không xa nhất lượng biệt ra xe, nói, chiếc xe này có thể hay không dừng ở nhà ngươi ngoài cửa, từ ngươi giúp đỡ trông giữ một đoạn thời gian. Việc rất nhỏ, các ngươi cứ yên tâm đi thôi. Tần Thạc nói đến một nửa, ý thức được mình có chút không ổn, liền sửa lời nói, các ngươi yên tâm, xe đậu ở chỗ này, ta sẽ giúp các ngươi nhìn lấy. Cảm ơn. Lâm Chiếu Nguyệt thật sâu nhìn thoáng qua Tần Thạc. Không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này, không chỉ có cơi xe kỹ thuật tốt, còn như thế nhiệt tâm giúp người. Mà lại, theo trên người của người này, nàng vừa mới đột nhiên cảm nhận được một tia đặc thù khí tức ba động. Thì như lưu tinh giống như lóe lên một cái rồi biến mất, không cách nào nắm lấy. Có lẽ, chỉ là ảo giác của mình đi. Lâm Chiếu Nguyệt hướng về phía Tần Thạc gật đầu một cái, theo sau đó xoay người trở lại đội ngũ của mình, vung tay lên, bắt đầu hành động. Bốn người theo trên xe chuyển xuống đến một số hành lý. Mà Tần Thạc thì đứng tại cửa nhà mình, yên lặng nhìn lấy nhóm người này bận rộn, tiêu chuẩn ăn dưa quần chúng một cái. Vừa mới bắt đầu rất bình thường. Bốn người theo trên xe lấy xuống hành lý đồ vật, đều là một số thường dùng dã ngoại thám hiểm công cụ, giống như là dây thừng, ba lô, ấm nước, xếp chồng liệu bài, vân vân. Có thể thời gian dần trôi qua, phong cách biến đến không nghiêm chỉnh lại. Cái kia lông vàng nam, theo trên xe rút ra một thanh hai tay cự kiếm, khiêng trên vai, hình thể nhỏ gầy gã đeo kính, thì là cầm lấy một cây trường cung, sau lưng còn có một cái bao đựng tên, bên trong cắm đầy mũi tên. Mạnh nam huynh càng quá đáng, dứt khoát theo trần xe tháo xuống một mặt siêu cấp cự thuẫn. Đến mức vị kia mỹ nữ chân dài, ngược lại là hai tay trống trơn, không có lấy ra cái gì kỳ quái đạo cụ. Khá lắm, đặt cái này chơi cuộn tơ lại đây. Tần Thạc nhìn có chút một bức, đã nói xong dã ngoại thăm dò, làm sao làm ra một đống chiến tranh lạnh binh khí đi ra. Ách, là hắn quá ngây thơ rồi. Nhóm người này, không chỉ có vũ khí lạnh, còn có vũ khí nóng. Bình quân đầu người một tay thương. Nhìn ngoại hình, hẳn là quân dụng súng trường, hỏa lực hung mãnh, hắn thậm chí còn chứng kiến hư hư thực thực bạ rủ cả đồ chơi. T. Tần Thạc càng xem càng không thích hợp. Tuy nhiên không biết nhóm người này lai lịch ra sao, nhưng tuyệt đối không phải đứng đắn gì thăm dò nhân viên. Đội trưởng, hắn tại xem chúng ta đây. Để hắn nhìn, chỉ cần không chụp ảnh, không chụp ảnh là được. Nhưng hắn đã lấy ra điện thoại di động. Lâm Chiếu Nguyệt đành phải buông xuống trong tay phía trên công tác, đi đến Tần Thạc trước mặt, ngữ khí nghiêm túc nói, "Tần tiên sinh, chúng ta tại thi hành một hạng đặc thù thăm dò nhiệm vụ, hy vọng ngươi có thể thay giữ bí mật cho chúng ta, không muốn cho chúng ta chụp ảnh hoặc là chụp ảnh tiết lộ chúng ta tư ẩn." "Ta không có chụp ảnh a, ta tại dùng di động lên mạng đâu, không tin ngươi nhìn." Tần Thạc đem điện thoại di động của mình cho đối phương nhìn thoáng qua. Lâm Chiếu Nguyệt ánh mắt quét qua. Đối phương không có nói sai, đích thật là tại dùng di động lên mạng, xem website. Con mắt của nàng rất nhọn, mặc dù đối phương chỉ cấp nàng nhìn liếc qua một chút, nàng lại cũng nhìn thấy, điện thoại di động ép sát phía trên cho thấy nội dung, lại là cả nước tội phạm truy nã bảng danh sách. Lâm Chiếu Nguyệt có chút ngộng. Tuy nhiên đoàn người mình mang theo vũ khí, nhìn qua không quá tầm thường, nhưng cũng không đến mức cùng tội phạm truy nã dính líu quan hệ đi. "Bảy các ngươi bận điệu." Không cho nữ nhân dây dưa cơ hội của hắn, Tần Thạc đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, quả quyết quay người đi. "Ra hòa này." Lâm Chiếu Nguyệt lắc đầu, có chút tức giận lại có chút buồn cười. Nam nhân khác thấy được nàng, không phải đem nàng xem như ngôi sao, cũng là làm cái gì hảo môn tiên kim. Mà nam nhân này lại đem nàng trở thành tội phạm truy nã. Đáng giận. Chính mình chỗ nào lớn lên giống cái đối tượng truy nã. Được rồi, vẫn là nắm chặt thời gian, làm chính mình chính sự đi. Trong phòng, Tần Thạc ôm điện thoại di động, tại vong thượng tìm tòi nửa ngày, đem cả nước vong thượng tội phạm truy nã ảnh chụp toàn bộ nhìn một lần. Chi tiết, bên ngoài bốn người kia đều không tại truy nã trên danh sách. Đáng tiếc, Tần Thạc trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. 320 vạn không có. Không đúng, là mình giúp đỡ chính nghĩa, vì danh trừ hại kế hoạch phá sản. Ngay tại Tần Thạc tinh thần chán nản lúc, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm vang dội, "Xe thần huynh đệ, chúng ta lên núi à, trở về mời ngươi uống rượu." Tần Thạc đi ra ngoài xem xét, chỉ thấy cái kia tổ bốn người chính mang theo các loại hành lý cùng vũ khí, hướng về thôn trấn về phía tây mà đi. Bọn họ lên núi đến cùng mưu đồ gì? Tần Thạc đưa mắt nhìn bốn người đi xa, thu tầm mắt lại, từ trong ngực lấy ra một quyển sách. "Được rồi, cái này cổ quái tổ bốn người, thích làm sao thì làm, chỉ cần không trêu chọc đến hắn, hắn cũng không xem bảo. Cùng mù quan tâm, không bằng tu luyện đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 28, tổ bốn người phía trên đường núi hiểm trở, Tần Thạc mở luyện thiết bố sang một sườn núi chỗ. Một hàng bốn người chính dọc theo lưng núi tuyến, leo lên phía trên. Từ Dương Dương, cái kia cửa vào đến cùng ở đâu? Chúng ta đều bỏ như thế nửa ngày núi. Đi ở phía trước phụ trách mở đường Kim Lân, không ngừng thua tay đại kiếm trong tay, đem phía trước rậm rạp nhánh cây cỏ dại cho thanh lý mất. Cứ thế mà bổ ra một con đường tới. Nhanh theo sát Kim Lân sau lưng Từ Dương Dương, túi đầu nhìn thoáng qua bản đồ trong tay, nói ra, lại hướng lên bỏ khoảng 150 mét, hẳn là có thể đến Tần Tiên Sinh nói cái kia cổ sạn đạo lối vào. Đi tại Từ Dương Dương sau lưng là Lâm Chiếu Nguyệt, nàng toàn thân cao thấp hành lý cùng nhau nói ít cũng có 40-50 kg, so nàng thể trọng của mình cũng nhẹ không có bao nhiêu. Đổi lại người bình thường, gánh vác lấy cùng chính mình thể trọng không sai biệt lắm vật nặng, đi bộ đều ngại cố hết sức, huống chi là leo núi. Lâm Chiếu Nguyệt lại là biến nặng thành nhẹ nhàng, một mặt nhàn nhã bộ dáng. Đi tại đội ngũ phía sau nhất thì là bắp thịt mánh nam Bạch Thiết Sơn, trên người hắn phụ trọng thì càng thêm khoa trương. Chỉ là cái kia mặt hợp kim cự tuấn thì chỉ ít có hơn 200 cân. Lại thêm trên thân những vật phẩm khác hành lý, phụ trọng đã vượt qua 300 cân. Như tình huống như vậy dưới, hắn còn có thể tại dốc đứng trên sơn đạo bước đi như bay, quả thực biến thái. Sau 5 phút, chi này không giống bình thường khảo sát tiểu đội, đi vào sườn núi một chỗ địa thế so sánh bằng phẳng địa phương. Cần phải chính là chỗ này. Từ Dương Dương dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Chiếu Nguyệt, nói: "Đội trưởng, ta đề nghị tách ra tìm đòi, để mau chóng tìm tới cái kia cửa vào." "Ừm." Lâm Chiếu Nguyệt lập tức vuốt cằm nói: "Hành động." Rất nhanh, một cái bí ẩn sơn động liền bị phụ trách tìm tòi phía tây Lâm Chiếu Nguyệt phát hiện. "Ta có phát hiện, các ngươi đều hướng ta bên này tập hợp." Lâm Chiếu Nguyệt xuất ra bộ đàm, đem mặt khác ba tên đội viên cho triệu tập tới. Tại bọn họ trước mắt là một cái đường kính ước chừng 2 mét sơn động, nhìn qua không giống như là thiên nhiên sơn động, mà chính là bị người mở đi ra. Bên trong đen tối một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. "Đội trưởng, cái này sơn động hẳn là Tần Tiên Sinh nói cái kia cổ sạn đạo cửa vào." Từ Dương Dương một mặt hưng phấn nói. "Được." Lâm Chiếu Nguyệt gật gật đầu, thuần thục hạ lệnh, cầm ra đèn tin, đề cao cảnh giác. Chúng ta vào động. Lần này, đổi lại Bạch Thiết Sơn xung phong. Làm trong đội ngũ duy nhất đục thuẫn, đối mặt loại này con đường phía trước không biết tình huống, hắn tự nhiên là việc nhân đức không được ai. Từ Dương Dương cùng Kim Lân đi ở chính giữa, thân là đội trưởng Lâm Chiếu Nguyện phụ trách bảo hộ. Một đường không kinh hãi cũng không hiểm. Tại tối tăm ở bước sơn động đi hơn 200 mét về sau, phía trước đột nhiên chuyển đến một tia ánh sáng. Lại đi mấy chục mét, xuất hiện tại bốn người trước mắt, là một đầu khảm nạm tại vách núi treo leo phía trên đường núi hiểm trở. Đầu này giấu ở trong núi sâu cổ sạn đạo, tuy nhiên không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng y nguyên còn sót lại lấy năm đó nhân công mở dấu vết. Quá con mẹ nó hùng vĩ. Nhìn lấy trước mắt đầu này tại thẳng đứng trên vách đá mở đi ra đường núi hiểm trở, Kim Lân nhịn không được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Chúng ta lão tổ tông thật đúng là lợi hại, tại cổ đại loại kia sức sản xuất mức độ dưới, lại có thể tại 100m trên vách đá mở ra như vậy một đầu đường núi hiểm trở đi ra. Ngưu bức. Nghe Tần Tiên Sinh nói, đầu này đường núi hiểm trở tương truyền đã tồn tại ngàn năm. Từ Dương Dương đẩy một chút trên sống mũi kính mắt, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Các ngươi nói, cổ nhân vì sao muốn ở loại địa phương này, không tiếc hao phí vô số nhân lực vật lực, mở ra như vậy một đầu đường núi hiểm trở đi ra, còn giấu như thế bí ẩn. Cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Ta biết vì cái gì. Kim Lân nhếch miệng cười nói, khẳng định là cái nào đó cổ đại đại nhân vật, vì trong núi cho mình kiến tạo đại mộ, cho nên đục như vậy một đầu đường núi hiểm trở, dùng để vận chuyển vật tư. Ngươi nha đạo mộ tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. Bạch Thiết Sơn khinh thường nói. Không. Từ Dương Dương lắc đầu, nói, Kim Lân nói cũng không phải là không có đạo lý, cổ nhân vì xây mộ, thường xuyên sẽ làm ra một số chuyện bất khả tư nghị. Mà lại, ngoại trừ lời giải thích này, ta thực sự nghĩ không ra những lý do khác. Không thể nào. Bạch Thiết Sơn nhịn không được hoảng sợ nói, núi này bên trong không thực sự có cái gì cổ đại đại mộ đi. Hắc hắc, ta cái miệng này thế nhưng là từng khai quang, nói chuyện ở giữa. Kim Lân cười đắc ý nói, theo ta thấy, chúng ta nhiệm vụ lần này, chỉ sợ cùng đầu này đường núi hiểm trở cùng cái kia đại mộ có quan hệ. Ý miệng. Ngươi có thể chớ có số mồm. Đúng đấy, lần trước chúng ta thiếu chút nữa bị ngươi trương này miệng quạ đen cho hại chết. Tại Bạch Thiết Sơn cùng Từ Dương Dương lên án âm thanh bên trong, Kim Lân lộ vẻ tức giận im lặng, ba người ánh mắt nhìn về phía đội trưởng Lâm Chiếu Nguyệt. Một mực trầm mặc Lâm Chiếu Nguyệt, nhíu mày. Đầu này trong núi sâu thần bí cổ sản đạo, thật sẽ cùng chuyến này nhiệm vụ có quan hệ sao? Nếu quả thật bị Kim Lân nói trúng. Cái kia. Lâm Chiếu Nguyệt hít sâu một hơi, tại ba tên đội viên nhìn soi mói, thua tay nói, theo ta phía trên đường núi hiểm trở. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Tần Thạc đem trong tay võ công bí tịch để xuống, duỗi lưng một cái. Bản này mua qua internet kim trung thiết bố sam, thật mỏng một bản, bỏ đi tranh minh họa cũng không có nhiều nội dung, hắn hoa một cái phía dưới buổi trưa, đã từ đầu tới đuôi lật nhìn nhiều lần, đều nhanh đọc lầu lầu. Nội dung bên trong cũng không bao sâu ảo, hết sức đơn giản thô thiện, cũng là tiểu học sinh cũng có thể nhìn hiểu. Đương nhiên, có thể xem hiểu là một chuyện, có thể hay không tu luyện lại là một chuyện khác. Tần Thạc đối với cái này cũng không có ôm bao lớn trông cậy vào. Dù sao chỉ là một bản giá trị 9 khối 8 võ công bí tịch, còn miễn phí vận chuyển đây. Dựa theo khúc dạo đầu giới thiệu, bản này kim trung thiết bố sam là cổ đại truyền thừa một môn tu luyện nhục thân phòng ngự võ học. Lúc đầu tên là Thiết Bố Sam, về sau đi qua không ngừng cải tiến, cuối cùng diễn biến thành cao cấp hơn Kim Trung Thiết Bố Sam. Tu luyện tới cảnh giới tối cao, phát công lúc, toàn thân nở rộ kim quang, cứng rắn như sắt, toàn thân cao thấp liền như là một tôn phòng thủ kiên cố kim trùng, đao thương bất nhập, thậm chí có thể đạt tới cương khí hộ thể trình độ, liên tử đạn đều đánh không thủng. Muốn không? Thử một chút. Tần Thạc ánh mắt nhìn chằm chằm cái kêu bản in ấn thô giáp võ công bí tịch, trong lòng có điểm ý động. Vốn là, hắn đem bản này kim trung thiết bố sam mua về, chỉ là muốn nhìn xem, theo võng thượng có thể mua được võ công bí tịch, đến cùng là mặt hàng gì. Hắn cũng không nói không phải tu luyện không thể. Dù sao, sửa đổi không phải nói bừa, tu luyện không phải loạn luyện. Loạn tu luyện là sẽ xảy ra chuyện. Có điều, mua đều mua về rồi, mà lại đều xem hết, không tu luyện, há không là có lỗi với cái kia 9 khối 8. Ta thì tu luyện từng cái, nhìn xem hiệu quả. Nếu như phát giác được không thích hợp, thì lập tức kết thúc tu luyện, sẽ không có vấn đề gì. Ừm, thì vui vẻ như vậy quyết định. Tần Thạc mở ra bí tịch, lật đến tờ thứ nhất, phía trên có một trường thân thể tu luyện đồ. Thức thứ nhất, Kim Cương Chạm Tung. Tần Thạc dựa theo tu luyện sơ đồ, bắt đầu dọn xong tư thế. Hai chân mở lập, cùng vai rộng bằng nhau, hai chân thành mũi dày đứng thẳng, đầu gối hơi cong giống như ngồi, hai tay xách ôm tại trước ngực, ngón tay giống như chỗ ngoặt không phải chỗ ngoặt, giống như kẹp không phải kẹp, thân thể chính trực, lưỡi chống đỡ lên hàm, toàn thân buông lỏng, tự nhiên hô hấp, toàn thân khớp nối hiện lên hình tam giác khối lượng. Thử mấy lần về sau, hắn rốt cục thành công bày ra tiêu chuẩn đứng như cọc gỗ tư thế. Sau đó, chính là không nhúc nhích. Dựa theo bí tịch nói, mỗi lần kim cương chạm thung đều muốn tiếp tục 1 giờ trở lên mới có hiệu quả. Liên tục đứng cái 3 năm thì có thể đứng ở bất động như núi cảnh giới. Đến lúc đó, thân thể tựa như lão thụ bàn căn đồng dạng, hạ bàn vững vàng đến một nhóm. A. Tần Thạc mới đứng thêm vài phút đồng hồ, đột nhiên cảm giác bụng nóng lên, tranh thủ thời gian túi đầu xem xét. Ngoa tạo, còn thật sự hữu hiệu quả. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 29, đại đao chặt chính mình, ba canh cầu truy đọc, đừng hiểu lầm. Chỉ là biến đến rất nóng mà thôi. Kiên quyết không có cái khác bất kỳ phản ứng nào. Tần Thạc túi đầu nhìn về phía mình bụng, cái này một khối khu vực chính biến đến cùng cái hỏa lô mở dạng, nóng hầm hập, mà lại nhiệt độ còn đang không ngừng tăng lên bên trong. Quái, dựa theo bí tịch nói, một thức này kim cương chạm tung tu luyện rõ ràng là chân cùng phần eo lực lượng. Có thể hắn tu luyện về sau, lên phản ứng lại là bụng của mình. Mà lại, phản ứng này tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh đi. Không thích hợp, rất không thích hợp. Vì sao cùng trên bí tịch miêu tả hoàn toàn không giống ai chẳng lẽ? Là ta con mẹ nó luyện xóa. Tần Thạc hút miệng khí lạnh, ngay tại hắn dự định gián đoạn tu luyện lúc, bụng đoàn kia nhiệt khí, đột nhiên chìm xuống, tuôn hướng hai chân của hắn vị trí. Hai chân bắt đầu nóng lên, mà lại rất dễ chịu, cảm giác tựa như là giữa mùa đông phao nước nóng chân một dạng. T. Tần Thạc sảng khoái thử nhai răng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đoàn kia nhiệt khí tựa như một đôi ôn nhu tay nhỏ một dạng, tại hai chân của hắn vị trí, lúc lên lúc xuống, tới tới lui lui không ngừng vận động. Tóm lại, thoải mái thì xong việc. Tần Thạc trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt chi sắc, tuy nhiên cảm giác này rất thoải mái, nhưng liền sợ thoải mái sau sẽ xảy ra vấn đề gì. Mặt khác, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Bụng cái này đoàn nhiệt khí, đến cùng từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là lần trước phục dụng bị ngạn hoa hạt giống về sau, không có tiêu hóa xong toàn mà để lại? Vì sao trước đó một mực không có động tĩnh, phải chờ tới chính mình tu luyện kim trung thiết bố sam về sau mới đột nhiên xuất hiện? Lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên nhảy ra đã nói với hắn lời nói: "Tần Thạc, ta cháu kỳ thật ngươi là trong truyền thuyết ẩn tàng thể chất an biên thứ hai bị ngạn hoa hạt giống về sau, ngươi rốt cục đã thức tỉnh, hiện tại ngươi nắm giữ tu tiên tư chất không? Tu tiên tư chất nhằm nhỏ gì? Ta cháu ngoan, ngươi có thế nhưng là vô thượng đại đế chi tư a." Không sai, những thứ này tràn ngập tự kỷ khí tức, đều là gia gia chính miệng đối với hắn nói. Tần Thạc nghe xong, vẫn chưa coi là thật. Hắn vẫn cho rằng là gia gia vì an ủi hắn, cố ý nói như vậy. Hiện tại nhớ lại, lại liên hệ đến trong cơ thể mình đột nhiên xuất hiện thần bí khí đoàn, Tần Thạc trên mặt không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Chẳng lẽ nói, gia gia không có lừa hắn, gia gia nói đều là thật. Hắn Tần Thạc coi là thật nắm giữ trong truyền thuyết ẩn tàng thể chất, bình thường nhiều năm về sau, rốt cục nhất triều giác tỉnh. Theo phế vật biến trở thành thiên tài 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu, ta là thiên đế làm chấn thế gian hết thảy địch, chờ một chút còn có cái gì. Một lúc sau, Tần Thạc đem chính mình lung tung tung bay suy nghĩ, lôi kéo trở lại hiện thực. Bởi vì, cứ như vậy một lát sau, hai chân của hắn lại lên một chút biến hóa. Chỉ thấy, hắn trên hai chân da thịt đang từ nguyên bản màu trắng, từ từ chuyển biến thành một loại nhàn nhạt màu vàng xanh nhạt, thậm chí còn hiện ra một loại nào đó kim loại quang mang. Năm đây là thanh đồng thể. Thấy cảnh này, Tần Thạc trong nháy mắt nhớ tới cái kia bản kim trung thiết bố sam nội dung phía trên. Người tập võ, khổ tu 10 năm, có thể đăng đường nhập thất, da thịt cứng cỏi như sắt lá, dùng châm đều đâm không đi vào. Tu luyện 30 năm, da thịt sắc như thanh đồng, đạt đến đại thành cảnh giới thanh đồng thể. Lúc này, đã là đao thương bất nhập. Đến mức cảnh giới tối cao kim trung thể, không phải luyện võ kỳ tài, cho dù tu luyện cả một đời cũng vô pháp đạt đến như thế cảnh giới. Không đúng. Tần Thạc một mặt một bức. Hắn cái này mới tu luyện nửa giờ cũng chưa tới, thế nào thì thanh đồng thể đây? Người ta 30 năm, hắn chỉ dùng 30 phút thì luyện thành thanh đồng thể. Tốt ta, coi như hắn là trong truyền thuyết tập võ thiên tài, 1000 năm vừa ra cái chủng loại kia, nhưng cũng không cần thiên tài đến loại này trình độ ngoại hạng đi. Đương nhiên, hoàn toàn thể thanh đồng thể là thân thể mỗi cái vị trí, muốn tu luyện đến vừa như thanh đồng cảnh giới, trên thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Hắn hiện tại thì một đôi chân đạt đến thanh đồng cảnh giới. Nhưng dù vậy, y nguyên quá biến thái, đến mức Tần Thạc cũng bắt đầu tự mình hoài nghi. Đây rốt cuộc là thật hay giả? Không được, đến nghiệm chứng một chút, hai chân của mình có phải thật vậy hay không tu luyện tới thanh đồng cảnh giới. Đưa tay phải ra, ra sức bấm một cái bắp đùi. Chân không đau, tay đau. Cảm giác tựa như nắm chặt một khối sắt thép một dạng, tay bị chấn động đến run lên. Quá cứng chân. Tần Thạc thán phục một tiếng. Không tin tà hắn, đi vào nhà bếp, tìm tới một thanh dao gọt hoa quả. Đang dùng dao gọt hoa quả cắt chính mình trước đó, hắn dùng lửa đốt nướng, còn ở phía trên lau một chút rượu cồn, bảo đảm triệt để sát trùng. Ba ngày sau đó, hắn lại bày ra kim cương chạm thung tư thế. Vừa mới, hắn đã thử qua, chính mình hai chân thanh đồng cảnh giới cũng không ổn định, nhất định phải bảo trì cái tư thế này mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Rất nhanh A Nguyên bản lùi về hắn bụng cái kia khí đoàn, lại chìm xuống lần nữa đến hai chân của hắn vị trí. Ngay sau đó, hai chân của hắn bắt đầu tách ra một chút hào quang màu đồng xanh. Muốn tới đi. Tần Thạc nắm đúng thời cơ, một tay nắm lấy dao gọt hoa quả, tại trên đùi của mình bỗng nhiên vạch một cái. Két. Tựa như hoa tại một mặt vô cùng cứng rắn trên gương, dao gọt hoa quả tại bắp đùi của hắn mặt ngoài hưu một chút trực tiếp chân tới. Mà trên đùi của hắn, đừng nói vết thương, liền một cọng lông chân đều không có chém đứt. Sau đó, hắn dùng thanh này dao gọt hoa quả, tại trên đùi của mình lặp đi lặp lại cắt chém. Thẳng đến dao gọt hoa quả triệt để báo hỏng rơi, trên đùi của hắn đều không có để lại bất kỳ một cái nào vết trắng. Dao gọt hoa quả quá cay gà, hoàn toàn không tụ lực, muốn đo ra chân thực số liệu, cần phải vận dụng đại gia hỏa mới được. Tần Thạc vứt bỏ đã bẩn bẹo biến hình dao gọt hoa quả, từ phòng bếp lấy ra một thanh chặt cốt đao. Thanh này chặt cốt đao vô cùng sắc bén. Đại hoàng trước mấy ngày bắt trở về đầu kia heo rừng có thể chứng minh. Trước dùng 3 phần khí lực thử một chút. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Tần Thạc khua tay chặt cốt đao, không nhẹ không nặng chặt hướng bắp đùi của mình. Ầm. Chặt cốt đao trực tiếp bị bắn ra. Bắp đùi của hắn không chỉ có lông tóc không thương, thậm chí đều cảm giác không thấy một chút xíu đau đớn. Rất tốt. Tần Thạc hài lòng gật đầu, sau đó đệ nhị kích, đột nhiên gia tăng cường độ. Ầm. Chặt cốt đao lần nữa bị bắn ra. Lần này, thôi có như vậy một chút cảm giác, giống như là con muỗi cắn. Đã như vậy, Tần Thạc sau khi hít sâu một hơi, chuẩn bị triệt để phóng thích chính mình hồng hoàng chi lực. Phanh phanh phanh. Trong sân ngủ đại hoàng, nghe được trong phòng truyền đến động tĩnh, tiến vào đến xem xét. Sau đó, nó chấn kinh. Chỉ thấy, chủ nhân chính thua tay cái kia thanh đao mổ heo, điên cuồng chặt hướng hai chân của mình, một lần lại một lần. Đại hoàng trừng to mắt, chó khắp khuôn mặt là sợ hãi chi sắc. Điên rồi, chủ nhân nổi điên á.